Cùng lúc đó, Cổ Trần bên kia biết bị phát hiện, dù sao thân ở bên trên bình nguyên, không có bất kỳ cái gì ẩn tàng địa phương, bị phát hiện rất bình thường. Dù sao mang theo hơn 1000 bộ lạc tộc nhân, không bị phát hiện mới là lạ. Nhìn đến bên này trong sơn cốc tuân ra số lớn tay cầm thạch phủ, thạch mâu người nguyên thủy, hắn biết, đối phương phát hiện bọn họ. Tộc trưởng cẩn thận, phía trước tựa như là hát thủy bộ lạc người, chúng ta từng tại man hoang bình nguyên đi săn lúc gặp được, phát sinh qua mấy lần xung đột, bị đối phương cướp đi không ít con mồi. Hát thổ quan sát một hồi, lập tức tức giận bất bình nói lên việc này. Hát thủy bộ lạc, là một cái so hoang lang bộ lạc còn cường đại hơn thị tộc bộ lạc, từng cái hiếu chiến, đụng phải khác bộ lạc đều sẽ cướp đoạt con mồi hoặc là nhân khẩu. Nữ nhân, vân vân. Man hoang nguyên thủy bộ lạc, thường xuyên giữa lẫn nhau cướp đoạt những bộ lạc khác tài vụ, thực vật, nữ nhân chờ một chút lớn mạnh bộ lạc của mình. Bởi vì tại bộ lạc bên trong, có liên hệ máu mủ tộc nhân là không thể lẫn nhau kết hợp, đây là bộ lạc người nguyên thủy phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề. Vì để tránh cho bộ lạc không cách nào kéo dài đời sau, thì có bộ lạc ở giữa tranh đấu lẫn nhau, cướp đoạt nữ nhân, cướp đoạt nam tử, thực vật, vân vân. Tóm lại bộ lạc ở giữa gặp mặt không đồng nghiệp tốt. Chỉ có xung đột cùng đại chiến, đánh thắng có thể lấy được đối phương nữ nhân, thậm chí có liền nam nhân đều đoạt lại đi. Dù sao, những bộ lạc khác nữ nhân bị mang về sau liền có thể rất tốt kéo dài đời sau, lớn mạnh đại bộ lạc, từ đó tránh khỏi huyết thống phía trên một loại xung đột. Hắc thủy bộ lạc. Cổ Trần tự lẩm bẩm, nhìn lấy đối diện nhanh chóng tới gần một chi đội ngũ, đối phương khí thế hung hăng, kẻ đến không thiện. Kỳ thật cái này rất bình thường, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa vừa thấy mặt, khác không có. Khẳng định trước đánh một trầu lại nói, đây chính là nguyên thủy bộ lạc dã man quy tắc. Tiểu Hắc, tập hợp tộc nhân, chuẩn bị chiến đấu. Cổ Trần sắc mặt nghiêm một chút, lập tức làm ra quyết đoán, tụ tập bộ lạc có thể chiến người, hội tụ vào một chỗ, chuẩn bị ứng phó đối diện khí thế hung hăng mà đến hát thủy bộ lạc. Hai đại bộ lạc đều là mang nhà mang người di chuyển, vừa lúc ở nơi này không hẹn mà gặp, không biết có phải hay không là trùng hợp, tóm lại hai cái bộ lạc là tại di chuyển trên đường không hẹn mà gặp. Hiện tại gặp gỡ, hai đại bộ lạc ở giữa tất nhiên tồn tại một trận đại chiến, căn bản không có khả năng ngồi xuống nói một chút khả năng, cái kia chính là chuyện tiếu lâm. Người nguyên thủy trong đầu ý nghĩ rất đơn giản, nhìn đến những bộ lạc khác, đánh mẹ nó, đoạt tiền, đoạt lương, đoạt nữ nhân trở về. Phần phật, cơ hồ giống nhau, hai đại bộ lạc đều tụ tập số lớn cường tráng thợ săn, tay cầm thạch thương, thạch phủ, thạch mâu đẳng binh khí áp hướng đối phương. Đối diện hát thủy bộ lạc tộc trưởng mang đến trọn vẹn 1500 cái cường tráng thanh niên tộc nhân. Mà Cổ Trần bên này, tụ tập trong bộ lạc tất cả thanh niên trai tráng nam nhân, từng cái hội tụ tới, cũng chỉ có 700 người bộ dạng này. Hai đại bộ lạc cách nhau 100m giằng co, so với đối diện Hắc thủy bộ lạc xem ra yếu đi không chỉ một bậc, nhân số phía trên ở thế yếu, thậm chí khí thế phía trên còn có vẻ không bằng. Không khí hiện trường áp lực, đại chiến sắp nổi. Chương 26: Trấn áp. Bên trên bình nguyên, hai chi bộ lạc giằng co. Một phương 1500 người, một phương 700 người, chênh lệch rất xa. Ha ha ha, thật sự là thần ban cho chi phúc, vậy mà đụng tới một cái bộ lạc nhỏ. Đối diện Hắc thủy tộc trưởng nhìn đến tình huống bên này, trên mặt nhất thời lộ ra hưng phấn nụ cười, khóe mắt ba đạo vết sẹo phá lệ dữ tợn. Hắn hưng phấn, kích động, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hoang lang bộ lạc người, đặc biệt là những nữ nhân kia, trong mắt buốc lên sáng rực quan mang. Nguyên thủy bộ lạc muốn phải lớn mạnh nhất định phải có những bộ lạc khác nữ nhân bổ sung. Nếu không không cách nào lớn mạnh đại bộ lạc, sinh đẻ thấp, hơn nữa còn có rất nhiều dị dạng xuất hiện. Các tộc nhân, nhìn thấy phía trước bộ lạc người không có, đánh bại bọn họ, đem bọn hắn bộ lạc nữ nhân tiểu hài tử toàn diện cho ta đoạt tới. Hắc thủy phấn khởi hét lớn một tiếng. Gia hỏa này hiểu được sử dụng đối diện bộ lạc nữ nhân làm mồi nhử, để cho mình bộ lạc các dũng sĩ nguyên một đám hai mắt buốc lên lục quang. Agat, Zeta, đem nữ nhân đoạt tới. 1500 tên hát thủy bộ lạc dũng sĩ ngao ngao kêu to, thua tay thạch mâu, thạch phủ, một cùng, mặt mũi tràn đầy phấn khởi muốn chém giết tới. Nhìn lấy đối diện đánh tới hát thủy bộ lạc người, Cổ Trần thần sắc bình tĩnh, ung dung không nổi. Đối phương so với chúng ta nhiều người, các ngươi sợ sao? Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động đến sau lưng 700 cái bộ lạc dũng sĩ đầu ông. Không sợ. Hát thổ đi đầu, giơ cao lên thạch mâu nộ hống, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, cũng không e ngại đối phương người đông thế mạnh. 700 người cùng nhau hô to, không có sợ hãi, đúng vậy, cứ việc đối mặt hát thủy bộ lạc người đông thế mạnh, nhưng bọn hắn cũng không e ngại. Bởi vì có Cổ Trần vị tộc trưởng này tồn tại, có thể chém giết tế thần tộc trưởng, để bọn hắn nội tâm có sự tự tin cao độ. Theo ta giết, đánh bại hát thủy bộ lạc. Cổ Trần huy động cốt mâu, phong mang nhất chỉ, dẫn đầu hướng về đối diện đánh tới. Sau lưng 700 tên bộ lạc dũng sĩ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn đồng loạt xông đi lên. chẳng sợ hãi, ngược lại lộ ra một loại cuồng nhiệt biểu lộ. Vâng! Trong tích tắc, hai đại bộ lạc tiếp chiến, trong nháy mắt đánh thành một đoàn. Hai phe bộ lạc người nguyên thủy, người khoác da thú lá cây, tay cầm thạch phủ vung đẩy, chặt chém, huyết nhục văng tung tóe, thạch mâu đâm xuyên cái bụng, ruột chảy đầy đất. Đại chiến cùng một chỗ, hiện trường rối bời quả thực cũng là đám người ô hợp. Thằng nhóc con, nhận lấy cái chết. Đối diện trong đám người, một tôn thân cao 2 mét khôi ngô đại hán vọt tới, nắm trong tay lấy to lớn thạch mâu, hiện ra ngăm đen quan mang. Hắn cũng là Hắc thủy tộc trưởng, mục tiêu trực chỉ cổ Trần, hai đại bộ lạc tộc trưởng mặt đối mặt. Ông! Thạch mâu huy động, trong không khí truyền đến một trận ong ong, để cổ Trần ánh mắt ngưng tụ, tâm lý cực kỳ kinh ngạc. Cổ Trần có thể cảm nhận được Hắc thủy tộc trưởng một kích này ẩn chứa lực lượng cực mạnh, mang theo vạn cân chi thế, khiến người ta không thể tin được. Hắc thủy tộc trưởng nhe răng cười đánh tới, tốc độ cực nhanh, thế như trẻ che bổ về phía cổ Trần. Cái kia khỏe mắt phía trên ba đạo vết sẹo phá lệ dữ tợn, thân thể khôi ngô tựa như là một đầu hắc hùng tùng tùng đánh tới, rất là khiếp người. Ô ô, thạch mâu đối diện bổ tới, vang lên một trận ô ô âm thanh xé gió, tặc dọa người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cổ Trần huy động cốt mâu nên đón. Hai người va chạm, chỉ nghe đương một tiếng, cường đại khí lưu cuốn lên cỏ hoàng cho bụi phân khởi ra, mặt đất ầm ầm sụp đổ một cái hố. Đáng sợ nhất kích, tạo thành to lớn phá hư, thậm chí tung bay phụ cận hai cái bộ lạc tộc nhân. Ầm. Hắc thủy tộc trưởng liền người mang theo thạch mâu đánh bay ra ngoài, nện xuống tại mười mấy mét bên ngoài rơi xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt, thừa nhận to lớn phản chấn lực lượng. Hắn hai mắt trừng lớn, kinh hãi nói, ngươi, khí lực của ngươi. Hắc thủy tộc trưởng chấn động vô cùng, vừa mới nhất kích thế nhưng là hội tụ hắn cựu thành lực lượng, nhưng vậy mà trái lại bị đẩy lùi đi ra. Thật không thể tin. Cổ Trần hai chân hãm xuống mặt đất ba tấc, trong tay cốt mâu ông tác hưởng, vừa mới nhất kích hắn chỉ dùng 3 phần sức mạnh. 3 phần sức mạnh thế nhưng là có chừng 3000 quân chi lực, cũng chỉ là đánh bay đối diện Hắc thủy tộc trưởng, cũng không có thụ thương. Gia hỏa này lực lượng, chí ít 3000 quân, không thể tưởng tượng, đây là cổ Trần gặp phải cái thứ nhất lực lượng cường đại như thế người. Có thể nói, toàn bộ trong bộ lạc không có người nào là đối thủ của hắn, ngoại trừ cổ Trần chính mình bên ngoài, không người là đối thủ. Lực lượng của ngươi không kém. Cổ Trần kinh ngạc đánh giá Hắc thủy. Đối phương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đứng lên, tay cầm một cây màu đen thạch mâu, toàn thân bằng đá, hiện ra đen nhánh quang mang, vậy mà không có đứt gãy. Cổ Trần cảm thấy, cái này một cây thạch mâu có chút khác biệt, nếu không làm sao có thể ngăn cản hắn cốt mâu nhất kích mà không vỡ. Ngươi rất mạnh, nhưng ta vừa mới không dùng toàn lực. Hắc thủy một mặt dữ tợn, hai mắt trừng to lớn, hiện ra một vệt đỏ thẫm, bắp thịt cả người nô lên, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, đống nhiên theo Hắc thủy tộc trưởng trên thân cảm nhận được một cỗ man hoang dã thú khí tức, dường như một con man thú đồng dạng khiếp người. Đi chết. Bộc phát ra khí thế cường đại, Hắc thủy tộc trưởng nộ hống, huy động thạch mâu tùng tùng phi nước đại đánh tới, như cùng một đầu man thú, khí thế dọa người. Mặt đối với Hắc thủy tộc trưởng cường đại nhất kích, cổ Trần ung dung không nổi, căn bản không có một tia động dung, chỉ rất là hiếu kỳ đối phương như thế nào thu hoạch được bực này lực lượng cường đại. Để cho ta thử một chút ngươi cân lượng. Cổ Trần hừ lạnh, nhấc lên cốt mâu trực tiếp chạy như bay, hai người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt thì đụng vào nhau. Hai cây binh khí chạm vào nhau. Làm. Một tiếng khủng bố tiếng vang truyền đến, bốn phía không ít người mảng nhĩ bị đau đớn, choáng đầu hoa mắt, kém chút liền bị thật ngất đi. Chỉ thấy một cỗ cuồng bạo khí lãng bao phủ ra, cỏ dại bay múa đầy trời, bụi mù tàn phá bừa bãi, trên mặt đất lõm một cái hố to. Phốc. Một bóng người đột nhiên bay tứ tung, phun ra một ngụm máu. Thân thể đập ầm ầm tại 20m bên ngoài trên đồng cỏ, tóe lên vô số bụi mù cùng cỏ dại. Đó là Hắc thủy tộc trưởng, miệng phun máu tươi, vậy mà lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không thể tin được kết quả này, vừa mới hắn thật thi triển 100% lực lượng, hoàn toàn không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, nhưng vẫn như cũ bại. Lực lượng của ngươi mạnh như vậy. Hắc thủy tộc trưởng kinh dị. Bên này, cổ Trần thân thể lung lay, dưới chân bùn đất phấn khởi, căn bản không có một điểm vết thương. Thậm chí lông tóc không tổn hao gì, đối phương quả thật có 3000 quân lực lượng đáng sợ. Vừa mới một cái va chạm, hắn đồng dạng chỉ xuất 3 phần lực, nhưng kết quả kinh ngạc vạn phần, giờ phút này muốn biết nhất chính là cái này Hắc thủy tộc trưởng lực lượng từ đâu lấy được. Phi. Hắc thủy tộc trưởng đứng lên, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phun một ngụm máu mạt, đem thạch mâu hướng mặt đất cắm xuống, vậy mà tay không tấc sắt đi tới. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng ngươi không biết ta cường đại nhất nhưng thật ra là quyền đầu. Hắn một bên nói một bên chấn động bắp thịt, hai tay rung động, toàn thân khí thế vậy mà tại thời khắc này bạo tăng 3 phần còn nhiều. Vâng! Chỉ thấy một cỗ huyết khí bành trướng, Hắc thủy tộc trưởng toàn thân bộc phát ra một cỗ huyết khí, quần quần khuấy động, dường như một miệng hỏa lô đồng dạng nóng rực. Cổ Trần cực kỳ kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào đối phương, muốn nhìn một chút hắn đến cùng còn có gì át chủ bài. An ta nhất quyền, Man Nhu Bàn Sơn. Đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, Hắc thủy tộc trưởng tốc độ bạo phát, giống như một đầu Man Nhu đồng dạng ù ù chém giết tới. Hắn toàn thân huyết khí sôi trào, dường như một đầu man hoang hung nhu, khí thế khiến người ta e ngại. Ầm ầm. Cỏ hoang cuốn lên, cắt đùi phấn khởi, hội tụ tại Hắc thủy tộc trưởng bốn phía, hóa thành kinh người nhất quyền đánh tới Cổ Trần trước mặt, khí thế hung hăng. Một quyền này rất mạnh, ẩn chứa một cỗ man hoang hung thú chi ý, dường như một đầu man nhu vào tới. Uống. Cổ Trần hét lớn, trong tay cốt mâu cắm tại mặt đất, vậy mà từ bỏ làm dùng binh khí, không phải hắn vô lễ, mà chính là muốn thử một lần chính mình thể phách cường đại cỡ nào. Thân có vạn quân lực, hắn chẳng sợ hãi, vung đầu nắm đấm trực tiếp nên đón. Ầm. Hai đạo nhân ảnh giết tới, quyền đầu va chạm, truyền ra một trận như sấm rền tiếng vang, cường đại khí lãng bạo phát, cuốn lên thiên trọng khí lãng. Một tiếng ầm vang, khắp nơi vỡ nát lõm, đầy trời cỏ hoang hỗn hợp có cát bụi bay ra ra, chung quanh không ít hai phe bộ lạc tộc nhân cùng nhau bị lật tung ra ngoài. Tất cả mọi người ngừng lại, kinh hãi nhìn qua bên này. Phúc! Chỉ thấy một bóng người ngang bay ra ngoài, trên không trung phun ra nhất đại cỗ huyết dịch, cánh tay phải liền mang theo nửa người đều bị đánh cho máu thịt bé bét. Đó là Hắc thủy tộc trưởng, thân thể bay ra ngoài mấy chục thước đập ầm ầm rơi, đánh thức tất cả mọi người. Tộc trưởng! Hắc thủy bộ lạc người kinh hô, từng cái hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này, quả thực không thể tin được, từ trước cường đại vô địch tộc trưởng vậy mà bại. Hơn nữa còn là bại thật thê thảm, toàn bộ cánh tay liền mang theo nửa người đều bị đánh nát, hấp hối nằm ở nơi đó, không cách nào động đậy. Hắn thua. Chương 27, Man Ngư Quyền. Hắc thủy tộc trưởng bại. Phúc. Hắn nằm trên đồng cỏ, trong miệng không ngừng phun huyết, hai mắt trừng lớn, nhãn cầu đều muốn phun ra. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chiến đấu vậy mà dừng lại. Hai phe nhân mã đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn kinh người. Cổ Trần tay cầm cốt mâu, từng bước một đi tới, đứng tại Hắc thủy tộc trưởng trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hấp hối hắn. Ngươi! Ngươi Hắc thủy tộc trưởng há mồm muốn nói cái gì, đột nhiên phun ra một ngụm máu, hai mắt một lồi tại chỗ tắc khí, một mệnh ô hô. Hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Cả hai mặt đối mặt chiến đấu, mới ba cái tụ hợp, vị này Hắc thủy tộc trưởng liền trực tiếp chiến bại bỏ mình. Lực lượng của hắn rất cường đại, chừng 3000 quân chi lực. Nhưng đối mặt Cổ Trần vị này nắm giữ vạn quân lực người mà nói căn bản không đáng chú ý. Đáng thương Hắc thủy bộ lạc tộc trưởng, vốn nghĩ đánh chết Cổ Trần, cướp đoạt đối phương bộ lạc, nhưng không nghĩ tới kết quả ngược lại là hắn chết. Hắc thủy tộc trưởng đã chết, các ngươi còn không đầu hàng. Cổ Trần quét bốn phía liếc một chút, đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh thức ngẩn người mọi người. Bốn phía, nguyên một đám Hắc thủy tộc nhân trong bộ lạc hoảng sợ, không tin, hoảng sợ nhìn lấy Cổ Trần, còn có cái kia một bộ bị đánh bạo nửa người Hắc thủy tộc trưởng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tộc trưởng chết rồi. Có người thì thào một câu, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Những người khác ào ào tỉnh lại, hoảng sợ nhìn lấy Cổ Trần, vị này tuổi trẻ đối diện bộ lạc tộc trưởng, vậy mà đánh chết bọn họ vị kia cường đại hung man tộc trưởng. Thật không thể tin, khó có thể tin. Tộc trưởng thần uy. Đầu hàng không giết. Lúc này thời điểm, bốn phía chợt buộc phát ra từng tiếng reo hò, Hắc thổ mang theo 700 bộ lạc thợ săn từng cái phân chấn gào thét lớn. Bọn họ hưng phấn à, tự gia tộc trưởng đánh thắng đối phương tộc trưởng, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể giơ thẳng lên trời thét dài. Tất cả mọi người sĩ khí đại trấn, 700 người vậy mà ép tới đối diện 1500 người liên tục bại lui, đại bộ phận vứt xuống vũ khí, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đầu hàng không giết. Trên chiến trường truyền đến từng tiếng giống to, Hắc thổ nhất mâu đâm chết một cái phản kháng người, lập tức làm cho đối phương một số đông người trực tiếp vứt xuống vũ khí đầu hàng. Tộc trưởng chết rồi. Trong lúc nhất thời, Hắc thủy bộ lạc người sợ hãi, ngơ ngác nhìn Hắc thủy tộc trưởng thi thể, tâm lý như cũ không thể tin được. Nhưng thấy được cái kia một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, bọn họ biết đó là thật, là tộc trưởng của bọn họ, mới vừa vặn khai chiến không bao lâu liền bị đối phương tộc trưởng giết chết. Thật không thể tin. Chấn kinh, hoảng sợ bắt đầu ở Hắc thủy bộ lạc trong lòng mọi người lan tràn. Soạn. Cơ hồ cùng một thời gian, 1500 Hắc thủy bộ lạc dũng sĩ, từng cái vứt bỏ binh khí, quỳ trên mặt đất từ bỏ chống lại. Bọn họ dũng manh cường đại tộc trưởng đều chết ở trước mắt, còn thế nào chống cự? Cổ Trần tay cầm cốt mâu, mặt không thay đổi quét mắt toàn bộ chiến trường, lại không có một cái nào Hắc thủy bộ lạc tộc nhân dám phản kháng, một trận chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Tộc trưởng thần uy. Bốn phía truyền đến từng tiếng reo hò, bộ lạc 700 dũng sĩ tại Hắc thổ chỉ huy dưới, giơ cao thạch mâu, thạch phủ lớn tiếng reo hò, phát tiết nội tâm cảm giác hưng phấn. Bọn họ quá hưng phấn, tộc trưởng cường đại vô địch, chém giết đối phương tộc trưởng, đánh thắng trận chiến đấu này, có thể nói phân chấn nhân tâm. Hắc thủy bộ lạc chiến bại, tiếp xuống vận mệnh đem về bị hợp nhất, đây chính là man hoang thế giới phát tắc. Hai đại bộ lạc chạm mặt đánh một trận, chiến bại thì bị hợp nhất, nguyên thủy bộ lạc cứ như vậy, gặp mặt nói nhảm không có một câu trực tiếp đánh, đánh thắng còn tốt, thua thì hết thể đừng nói. Hắc thủy bộ lạc, có tiếp cận 3.000 nhân khẩu, vốn là so với hoang lang bộ lạc cường đại quá nhiều, mà lại tộc trưởng hắc thủy mà còn có 3.000 quân lực lượng manh hán. Chỉ tiếc, gặp cổ trần, kết quả bi kịch kết thúc. Hắc thổ mang theo tộc nhân bắt đầu thanh lý tù binh, tộc nhân khác cũng theo tới, nhìn đến chính mình bộ lạc thắng lợi, từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn cùng kích động, mặt mũi tràn đầy vinh quang. Gia hỏa này lực lượng ở đâu ra? Cổ trần đi vào hắc thủy tộc trưởng trước thi thể, trong lòng thoáng qua một cái nghi vấn, phi thường tò mò, gia hỏa này lực lượng theo ở đâu ra? A. Đông nhiên, cổ trần kinh nghi một tiếng, tại hắc thủy tộc trưởng trên thi thể thấy cái gì, lập tức ngồi xuống theo hắn áo gia thú bên trong tìm ra một khối gia thú. Đây là một trương gia thú, tính chất mềm mại, xem ra phong cách cổ xưa, lại cứng cỏi vô cùng, không biết là loại nào giã thú gia chế thành. Cổ trần kinh ngạc phát hiện, trương này thú trên da vậy mà ghi lại lít nha lít nhít văn tự, còn có một vài bức chen vào nói, là một người ảnh đang đánh lấy quyền. Man Ngưu Quyền. Hắn mở trừng hai mắt, thấy được thú trên da đầu ba chữ, Man Ngưu Quyền. Nhìn kỹ mới phát hiện là một phần quyền phổ, nguyên lai, gia thú phía trên ghi lại một loại quyền pháp, tên là Man Ngưu Quyền. Nhìn đến cái này thú trên da quyền pháp nội dung, cổ trần mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch hắc thủy tộc trưởng lực lượng từ đâu dứt lấy. Chính là Man Ngưu Quyền. Khá lắm, không nghĩ tới hắn lại có thứ này. Cổ trần hưng phấn, theo cẩn thận nghiên cứu thú da nội dung phía trên, tâm lý càng ngày càng hưng phấn. Phía trên này ghi lại Man Ngưu Quyền, là một loại mài gân cốt, ngưng luyện khí lực quyền pháp, tính toán là một loại chân quý thối thể quyền pháp. Tương đương với cơ sở, chỉ cần dựa theo phương pháp phía trên tu luyện Man Ngưu Quyền, liền có thể từng bước một mài thân thể gân xương ra, biến đến cường đại cứng cỏi, khí lực hơn người. Một khi tu luyện tới cực hạn, liền có thể có được Man Ngưu đồng dạng gân xương ra, thậm chí lực đạt vạn quân, vô cùng kinh khủng. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cổ trần cười to, bưng lấy ra thú khó nén nội tâm kích động chi tình, có phần này quyền pháp, tộc nhân trong bộ lạc có thể mạnh lên. Hắn một mực tại vì bộ lạc tộc người vô pháp mạnh lên mà nhức đầu, mình còn có lấy thần bí hạt châu tôi thể mạnh lên. Nhưng các tộc nhân không có cách nào à? Hiện tại vừa vặn, có phần này Man Ngưu Quyền, toàn bộ bộ lạc thực lực tất nhiên mãnh liệt đề cao. Nhìn lấy chết đi hắc thủy tộc trưởng, cổ chân lắc đầu, gia hỏa này khẳng định là không có đem phần này Man Ngưu Quyền chuyển cho những người khác, mà là mình độc tự tu luyện. Bây giờ bị đánh chết, vừa vặn tiện nghi cổ trần, bộ lạc thực lực mạnh lên biện pháp có, tâm lý tự nhiên phá lệ hưng phấn. Hắn cất kỹ cái này một chương ghi lại Man Ngưu Quyền bị quyển, nhìn lấy hắc thổ đã hoàn thành tù binh hợp nhất tạm giam công tác. Tộc nhân khác cũng đã tới, mọi người trùng trùng điệp điệp hướng đi phía trước tiểu sơn cốc. Trong màn đêm, trong sơn cốc đen nghịt quỳ một đám người lớn, già trẻ nam nữ, đều quỳ ở trước mắt. Đây là hắc thủy tộc nhân trong bộ lạc, theo lấy tộc trưởng của bọn họ chiến tử, còn lại dũng sĩ đầu hàng, những thứ này tộc nhân tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản kháng. Nhìn lấy quỳ ở trước mắt lít nha lít nhít bóng người, cổ trần tâm lý tuân ra một cô mãnh liệt cảm giác thành tựu, một loại tự tin rào rạt. Đây là bộ lạc của hắn trận chiến đầu tiên. Đánh thắng cường đại hơn bọn hắn gấp đôi hắc thủy bộ lạc, đến đón lấy hợp nhất hắc thủy bộ lạc, toàn bộ bộ để người mượn cớ lực sẽ lớn mạnh lớn mấy lần. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là hắc thủy bộ lạc người, ta chính là của các ngươi tộc trưởng. Bất luận cái gì dám can đảm kẻ phản bội, giết không tha. Cổ chân mở miệng nói ra một câu, thanh âm truyền khắp sân cốc, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Hắn gần từng chữ, đương nhiên, các ngươi nếu là trung thành với ta, tự nhiên là tộc nhân của ta. Ta sẽ đem hết khả năng mang dẫn các ngươi sáng tạo một cái càng cường thịnh bộ lạc. Bái kiến tộc trưởng. Trong sân cốc, mấy ngàn người phần phật quỳ bái, người người kính ý nhìn lấy trước mắt vị này tuổi trẻ tộc trưởng. Một trận chiến này, cổ trần cường đại xâm nhập nhân tâm, để hai cái bộ lạc tất cả mọi người kính sợ vô cùng. Đến tận đây, hai cái bộ lạc biến thành một cái càng lớn bộ lạc. Chương 28, lực lượng kinh người. Vào đêm, trong sân cốc dấy lên từng đống cày lửa. Tại những thứ này cày lửa bốn phía, vây quanh lít nha lít nhít người nguyên thủy, già trẻ lớn bé, vừa múa vừa hát ngày hát. Có người quỳ ở nơi đó cầu nguyện, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết tại nhắc tới cái gì. Nơi này tụ tập hơn 4.000 người, đại đa số là trước kia hát thủy bộ lạc người, đã bị hợp nhất, thành làm một cái hoàn toàn mới bộ lạc. Cổ chân ngồi tại một đống lửa bên cạnh, cầm trước một cây màu đen thạch mâu xem xét, kinh ngạc phát hiện, khối này tổng thể từ hát thạch mài thạch mâu, vậy mà cứng rắn như sát, không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ. Hắn lấy tay ước lượng, phát giác thạch mâu trầm trọng, có ít nhất nặng 20 cân, nhưng cảm giác vẫn là so ra kém hắn cốt mâu, lưu cho hắc thổ dùng không tệ. Hắn để xuống thạch mâu, bưng lấy một trương già thú yên lặng quan sát, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua một vệt kinh hỉ cùng giật mình. Đây là theo hắc thủy tộc trưởng trên thân lấy được bị quyển, phía trên ghi lại man ngư quyển, loại này mài gân cốt, lực ngưng tụ khí quyển pháp, không tính là thâm ảo. Nhưng lại có không tầm thường tác dụng, một khi tu luyện thành công, liền có thể nắm giữ man ngư đồng dạng gân xương ra, còn có vạn quân lực. Mượn nhờ hỏa quang, Cổ Trần yên lặng nghiên cứu, cẩn thận lĩnh ngộ, đem nội dung phía trên toàn bộ nhớ kỹ, một mực khắc trong đầu. Man ngư quyển, một chiêu một thức đều ẩn chứa một cỗ man ngư chi thế, lực lớn vô cùng. Tu luyện lâu dài quyền pháp này, lại phối hợp một chút man hoang thú huyết, người thân thể gân xương ra sẽ mỗi một ngày thuế biến. Phía trên không chỉ có kỹ càng giới thiệu, còn có một số tranh minh họa, khiến người ta có thể rõ ràng lĩnh ngộ phía trên quyền pháp tinh yếu. Cổ Trần một chút nghiên cứu liền có thể có lĩnh ngộ, nghiên cứu cẩn thận phía dưới rất nhanh liền ghi lại tất cả mọi thứ, thậm chí có không tầm thường cảm ngộ. Man ngư quyền, quả nhiên huyền diệu. Sau khi xem xong, Cổ Trần cũng nhịn không được kinh thán, không biết là ai sáng tạo ra bực này quyền pháp. Lại là theo man hoang ma trên thân châu quan sát sau sáng tạo ra. Lĩnh ngộ xong hắn đứng lên, chuẩn bị bắt đầu tu luyện bộ quyền pháp này, chân chính bước vào tu luyện. Thức mở đầu, Man Nhu Bàn Sơn. Cổ Trần quắc khẽ, thi triển Man Nhu quyền thức thứ nhất, Man Nhu Bàn Sơn, cả người khí thế bừng bừng phân chấn, dường như một đầu Man Nhu ngang gọi. Man Nhu quyền, điều động lấy toàn thân huyết dịch sôi trào như nước thủy triều, quần quận lao nhanh, lấy một loại kỳ diệu hình thái thối luyện ra một loại huyết khí. Một tiêm một luồng huyết khí ngưng luyện. Hội tụ, tại Cổ Trần vận chuyển Man Ngưu quyền chi xuống không ngừng hội tụ, hóa thành một mảnh ảo ảo sông lớn. Oeng. Đột nhiên một tiếng vang trầm, bốn phía vô số người nhìn qua, gặp được chấn hám nhân tâm một màn. Chỉ thấy Cổ Trần đỉnh đầu vọt lên một đạo huyết sắc khói báo động, đó là huyết khí khói báo động, cao đến 100 trượng, toàn thân dường như một tôn hỏa lô giống như nóng rực vô cùng. Man Ngưu đạp địa. Cổ Trần quắc khẽ, dưới chân bỗng nhiên một bước, một tiếng ầm vang, chỉnh cái sơn cốc đều dao động. Trên mặt đất bị tạc ra một cái 10 mét hố sâu. Cái kia lực lượng cường đại, khí lãng cuồn cuộn, lật ngược đống lửa, thậm chí đem không ít tới gần người trực tiếp cấp hiên phi ra ngoài. Cổ Trần bóng người lấp lóe, huyết khí như rồng, giống như một đầu man hoang như ma tại nhìn trời ngang gọi, khí thế ngút trời. Tại hắn thi triển Man Ngưu quyền thời điểm, trong thân thể gân xương ra không ngừng rung động, nguyên bản thì vô cùng cường đại gân xương ra tại thời khắc này vậy mà một chút xíu mạnh lên. Mà lại trong thân thể ẩn giấu một số trước đó không có hút dọn sạch năng lượng, tại hắn tu luyện Man Ngưu quyền thời điểm từng giờ từng phút nghiền ép đi ra, thối luyện thân thể, rèn luyện lực khí. Phát hiện này để Cổ Trần kinh hỉ, không nghĩ tới trong thân thể mình còn ẩn giấu một số năng lượng, tỉ như trước đó nuốt vào hoang lang bảo huyết, còn có một giọt hỏa điểu hung thú huyết. Còn có thần bí hạt châu hấp thu chết đi dã thu dây năng lượng tới tôi thể hiệu quả, kỳ thật trong cơ thể của hắn còn ẩn giấu không ít năng lượng. Trọng yếu nhất chính là hạt châu màu đen hấp thu hoang lang năng lượng còn không dùng hết, còn có thể tiến hành tôi thể, chỉ là không biết có thể tiến hành mấy lần. Cổ Trần toàn tâm toàn ý tu luyện Man Ngưu quyền. Ầm ầm. Trong sơn cốc, đông nhiên cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, đống lửa đều bị lật tung, khắp thiên hỏa diễm bay múa hội tụ tại Cổ Trần bốn phía, hình thành một cái hỏa diễm Man Ngưu hình dáng. Tình cảnh này sợ ngây người tất cả mọi người. Chơi ạ. Hắc thủ bọn người một mặt rung động cùng ngộp bức, ngơ ngác nhìn đang tu luyện Man Ngưu quyền Cổ Trần. Bị lật tung trên đống lửa hỏa diễm nhanh chóng hội tụ hóa thành một đầu Man Ngưu hư ảnh. Hỏa diễm Man Ngưu, chính theo Cổ Trần một chiêu một thức trời long đất lở, nhìn trời ngang gọi, trong lúc nhất thời cuồng phong tàn phá bờ bãi, cắt bay đá chạy, khiến người ta mắt mở không ra. Cường đại, quá cường đại. Tộc trưởng thần uy. Không biết là người nào, đông nhiên hô to một tiếng, mặt mũi tràn đầy kích động cùng kính ý nhìn lấy Cổ Trần, đối với cái kia thần đồng dạng bóng người chậm rãi quỳ xuống, dâng lên chính mình trung thành cùng tín ngưỡng. Soạn. Tộc trưởng thần uy. Giờ khắc này, trong sơn cốc mấy ngàn người hào 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 quỳ xuống đến, không có một cái nào đứng đấy, toàn bộ trên mặt kính ý quỳ ở nơi đó. Bọn họ bị Cổ Trần cường đại thật sâu rung động, đặc biệt là Cổ Trần tu luyện Man Ngưu quyền, trong lúc vô tình quấn lên đống lửa hội tụ thành một cái hỏa diễm như ma sau càng kính như thần minh. Trước đó Hắc Thủy bộ lạc một số người còn có chút nhân tâm không phục, nhưng bây giờ thấy tình cảnh này, lại không có người trong lòng không phục, chỉ còn lại có một loại thật sâu kính sợ. Vâng. Sơn cốc dao động, một đầu hỏa diễm như ma ù ù đụng vào sơn cốc phía sau tiểu sơn, trong chốc lát núi lở đất nước, chỉnh tòa núi nhỏ đều bị san thành bình địa. Làm bụi mù tán đi, hỏa quang dập tắt, nguyên bản sơn cốc phía sau một tòa núi nhỏ cứ như vậy biến mất tại trước mắt mọi người, chỉ để lại một vùng phế tích. Tất cả mọi người ngây dại, ngây ngốc nhìn lấy một màn kinh khủng, hỏa quang dưới, cái kia một đạo đứng ngạo nghệ bóng người, khí thế hướng tiêu, như thần thân tới. thần uy. Chỉnh cái sơn cốc truyền đến từng đợt reo hò, rất nhiều người cuồng nhiệt nhìn lấy Cổ Trần, cái kia đáng sợ lực phá hoại, quả thực không phải người có thể có. Đây chỉ có thần mới có lực lượng, là lấy, bộ lạc hơn 4.000 người vô luận nam nữ lao hấu nguyên một đám nhìn về phía Cổ Trần trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng tín ngưỡng. Cổ Trần chậm rãi thanh tỉnh, sững sờ nhìn lấy chính mình tạo thành phá hư, tâm lý đều vì thế mà kinh ngạc. Đây là ta tạo thành. Hắn đều ngây dại, càng không nói người khác. Nhìn trước mắt bị đánh băng biến mất tiểu sơn, Cổ Trần chính mình cũng chấn kinh, không nghĩ tới đây là hắn thân thủ tạo thành lực phá hoại. Mặc dù nói trong thân thể có vạn quân lực, nhưng kỳ thật Cổ Trần vẫn luôn không thể toàn bộ trưởng khống cố lực lượng kia, không cách nào tránh thức phát huy ra. Nhưng tu luyện Man Ngưu Quyền, các loại dùng lực kỹ xảo lĩnh ngộ sau dần dần nắm giữ trong thân thể vốn là lực lượng cường đại, như vung tay làm, phối hợp với Man Ngưu Quyền ảo nghĩa đánh ra đến lực phá hoại càng kinh người. Vẹn vẹn nửa giờ, Man Ngưu Quyền thì tu luyện tới cực hạn, để Cổ Trần đều có chút ngoài ý muốn. Chỉ là thân thể lực lượng không có bao nhiêu tăng lên, bất quá gân xương ra các loại thể phách lại thu hoạch được không nhỏ tăng thêm, trọng yếu nhất là hoàn toàn nắm trong tay tự thân lực lượng. Có lẽ là Cổ Trần nhục thân thể phách cường đại, lực lượng mạnh mẽ, vạn quân lực tu luyện Man Ngưu Quyền lĩnh ngộ tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt nửa giờ thì tu luyện tới cực hạn. Đáng tiếc, không có sức kéo khí, để Cổ Trần coi là có thể lại tăng thêm vạn quân lực ý nghĩ thất bại, kỳ thực sức khỏe nào có tốt như vậy gia tăng. Mọi người đều đứng lên đi. Cổ Trần nhìn lấy quỳ gối bốn phía lít nha lít nhít người, nhẹ nhàng mở miệng nói câu, làm cho tất cả mọi người tất cả đứng lên. Sau đó, hắn tìm tới Hắc Thổ, đem cái kia một cây thạch mâu cùng một phần Man Ngưu Quyền gia thú giao cho hắn. Tiểu Hắc, đây là thạch mâu, còn có ta vừa mới tu luyện Man Ngưu Quyền, hiện tại ta giao cho ngươi, thật tốt lĩnh ngộ, không hiểu có thể tới hỏi ta, còn có nhớ kỹ sau mau chóng truyền cho bộ lạc tất cả mọi người tu luyện. Cổ Trần một câu, đem Hắc Thổ đều kinh hãi choáng váng, bị cái này thật to đĩa bánh nện đến chóng mặt. Ngao. Đúng vào lúc này, trong bóng tối truyền đến một tiếng cao vút sói tru, đánh thức trong sơn cốc vô số tộc nhân. Không tốt. Nghe được một tiếng này sói tru, Cổ Trần hơi biến sắc mặt, tâm lý cảm thấy không ổn. Chương 29, khủng lang. Ngao. Từng tiếng gầm nhẹ truyền đến, hắc ám vùng quê bên trong sáng lên một chút quang mang, bích lục, u lãnh, vô cùng khiếp người. Có biến. Cổ Trần trong lòng thoáng qua một cỗ điểm xấu, cơ lấy cốt mâu hét lớn một tiếng, bóng tối bốn phía bên trong có đồ tiếp cận, ú quang một chút, để hắn cảnh giác. Trên thảo nguyên, có một chút nhiều nguy hiểm. Thì như bầy sói. Cảnh giới. Hắn tay cầm cốt mâu chạy vội mà qua, một bên hét lớn nhắc nhở vô số tộc nhân. Hắc Thổ phản ứng đầu tiên, cơ lấy thạch mâu lập tức phi nước đại đến, thần sắc biến đến phá lệ ngưng trọng, dự cảm đến bất an. Tộc trưởng, phía ngoài là cái gì? Hắc Thổ ngưng trọng mà hỏi. Lúc này số lớn tộc nhân khẩn trương bất an, hội tụ vào một chỗ, cường tráng tộc nhân cầm lấy thạch phủ, thạch mâu, một cung cảnh giác tụ tập cùng một chỗ, đem mặt khác già trẻ nữ nhân bảo hộ ở giữa. Hỏa quang dưới, nguyên một đám bộ lạc tộc nhân khẩn trương tụ tập, bầu không khí ngưng trọng, tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua bên ngoài hắc ám thảo nguyên. Chỗ đó có số lớn hắc ảnh chính đang chậm rãi tới gần, số lượng đông đảo. Đó là cái gì? Có tộc nhân hoảng sợ kêu to, nhìn về phía chỗ hắc ám, một chút u quang lấp lóe. Tại hỏa diễm chiếu rọi phía dưới lộ ra phá lệ khiếp người. Trong bóng tối, từng đôi u lanh ánh mắt chính nhìn chăm chú lên nơi này. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, nhìn lấy bên ngoài hắc ám bên trong từng cái u lanh quang mang, giống tử thần ánh mắt, tràn ngập khát máu, tàn nhẫn, không cần phải nói khẳng định là đàn thú. Có khả năng cũng là bầy sói. Hơn nữa còn không phải phổ thông sói, tại mảnh này man hoang thế giới bên trong, sinh vật đều không phải là phổ thông dã thú, để Cổ Trần tâm lý cực kỳ cảnh giác. Chuẩn bị chiến đấu. Hắn lên tiếng hét lớn, tay cầm cốt mâu, người đeo cốt kiếm đi đến đống lửa bên ngoài, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước trong bóng tối từng đôi u lam quang mang. Chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi đi ra từng đạo hắc ảnh, thể trạng to lớn, cường kiện vô cùng, tại ánh lửa chiếu rọi xuống rốt cục thấy rõ ràng là cái gì. Đó là sói, mà lại không phải bình thường sói, là một loại tiền sử man hoang dã thú, khủng lang. Khủng lang. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, kinh hãi phát hiện. Bốn phía đã sớm phủ đầy từng cái tiền sử man hoang dã thú, khủng lang. Khủng lang, chính là một loại cực kỳ hung tàn tiền sử sinh vật, quần cư thợ săn, man hoang hung thú, dài hơn 2 mét thân thể, toàn thân mọc đầy cho màu nâu đen lông tóc. Bọn họ tứ chi trắng kiện, mọc ra miệng đầy răng nanh sắc bén, hung tàn khát máu, kết bè kết đội săn bắt, chính là man hoang trong thảo nguyên đỉnh phong sát thủ một trong. Là khủng lang, bán tên. Cổ Chân hét lớn, lập tức truyền đạt chỉ thị của chính mình. Nhìn đến trong bóng tối ẩn nút đi lên đồ vật sau lập tức làm ra lựa chọn. Bán tên. Hắc Thổ quát lớn, thanh âm truyền khắp tứ phương, trong chốc lát, trong bộ lạc nguyên một đám thợ săn ảo ảo giơ lên một cung dương cung cài tên, nhắm ngay bóng tôi bốn phía bắn ra từng nhánh mũi tên gỗ. Hiu hiu hiu. Một trận mưa tên sau đó, trong bóng tôi chuyển đến từng tiếng gầm nhẹ, có khủng lang bị bắn bị thương, nhưng lại kích phát khủng lang hung tàn bản tính. Mũi tên gỗ căn bản không thể giết chết những thứ này khủng lang, chỉ là làm bị thương ra. Nhìn đến nơi này, cổ Trần thần sắc ngưng trọng quá to, bộ lạc các dũng sĩ, bầy sói đột kích, cầm lấy trường mâu cùng tà bắn ra. Ô! Nói xong cổ Trần trực tiếp cơ lấy bên cạnh một cái mộc mâu, nhắm ngay phía trước trong bóng tối một đạo hắc ảnh trực tiếp ném qua. Quan chú ngàn quân chi lực mộc mâu phát ra tiếng ô ô vang, xé tan bóng đêm, thổi phù một tiếng xuyên qua một cái hắc ảnh thân thể, tại chỗ đóng ở trên mặt đất. Ném! Hắc thổ hét lớn, bắt trước cổ Trần, tay cầm một cây mộc mâu nhắm ngay trong bóng tối ném qua. Những người khác một dạng, ào ào cơ lấy sắc bén mộc mâu đối với bên ngoài ném mạnh, trong lúc nhất thời, mộc mâu ô ô xuyên qua không trung, bao trùm đại mảnh hắc ám khu vực. Phốc phốc. Một trận vào thị tâm thanh truyền đến. Nga ô. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, trong bóng tối, có không ít khủng lang bị mộc mâu xuyên qua thân thể, chết thì chết, thương thì thương, tạo thành không nhỏ hỗn loạn. Tộc nhân khác, nhen nhóm bó đuốc, tụ tập cùng một chỗ, không cho phép loạn. Cổ Trần thong dong tỉnh táo hạ lệnh, làm ra an bài, để còn lại không tham dự chiến đấu các tộc nhân nguyên một đám nhen nhóm làm tốt bó đuốc, tụ tập cùng một chỗ. Tại bên cạnh đống lửa, mấy ngàn người nhen nhóm bó đuốc, lít nha lít nhít, hội tụ thành một vòng, chiếu sáng sân cốc. Tại hỏa quang dưới, mọi người rốt cục thấy rõ ràng bốn phía tình huống, đầy khắp núi đồi đều là khủng lang, từng cái ẩn tàng tại trong bóng tối khủng lang bị soi sáng ra tới. Mọi người cái này mới kinh khủng phát hiện, bọn họ đã bị số lượng đông đảo khủng lang vây quanh. Chỉnh cái sơn cốc bốn phía toàn bộ là khủng lang. Nếu không phải có lấy ánh lửa tồn tại, chấn nhiếp những thứ này khủng lang, khả năng sớm đã bị tập kích. Lửa, có thể khiến dã thú e ngại, không dám tới gần. Khủng lang đồng dạng không ngoại lệ, thêm lên một cái bộ lạc tộc nhân giờ cao lên bó đuốc, tràng diện kia tự nhiên cho phía ngoài khủng lang cực kỳ chấn động mạnh nhiếp. Nga ô! Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một tiếng cực kỳ to sói tru, cổ Trần bỗng nhiên nhìn lại, theo phương hướng của thanh âm nhìn sang. Mơ hồ trong đó, hắn trông thấy một đạo thân ảnh khổng lồ, đứng trước tại trên đỉnh núi, thân thể cao lớn, toàn thân mọc đầy lượng ngân da lông, trong bóng đêm phá lệ lóa mắt. Đó là Lang Vương. Cổ Trần tâm lý xác định, đó là một cái Lang Vương, khí tức cường đại, toàn thân tản ra một cỗ cao quý hung hãn khí tức. Hắn híp hai mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia toàn thân trắng bạc, phá lệ to lớn Lang Vương, uy phong lẫm liệt, không cần phải nói nó cũng là bầy sói vương. Lang Vương xuất hiện, để vốn là e ngại không tiến lên khủng lang nhóm bỗng nhiên liệt răng gầm nhẹ, từng cái chậm rãi tới gần, chuẩn bị phát động công kích. Chú ý, bầy sói muốn tiến công. Cổ Trần hét lớn nhắc nhở, ý thức được khủng lang tập kích. Các tộc nhân, vì bộ lạc, cầm vũ khí lên chiến đấu. Hét lớn một tiếng đâm rách hắc ám, chấn động tất cả tộc người nội tâm, có thể chiến người hào hào nắm chặt vũ khí, trên mặt toát ra một loại khẩn trương lại tâm thần bất định tâm tình bất an. Nga ô! Chỉ nghe một trận cao vút sói tru truyền đến. Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ bầy sói bỗng nhiên bạo động, cùng nhau phát động mãnh liệt tập kích. Từng cái khủng lang chạy như bay đến, hướng về núi cốc mọi người bên trong há mồm phóng đi, tình huống nguy cấp. Chiến đấu. Vì bộ lạc. Cổ Trần gào thét một tiếng, vung vẩy cốt mâu dẫn đầu phóng tới một cái nhào lên khủng lang. Một cây cốt mâu ô ô chém đứt không khí, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, máu bắn tung tóe, toái cốt bay tán loạn, một đầu khủng lang đầu trực tiếp nổ nát vụn. Giống. Trong bóng tối có ba cái khủng lang cùng nhau vồ giết tới, miệng đầy răng nanh, lộ ra nồng đậm mùi tanh. Cổ Trần mặt không đổi sắc, hai tay nắm cốt mâu hơi chấn động một chút, như thiểm điện đâm tới, thổi phù một tiếng xuyên qua một cái khủng lang thân thể, tại chỗ đánh chết. Còn lại hai cái khủng lang đã bổ nhào vào trước mặt, muốn rút về cốt mâu đã không kịp, nhưng Cổ Trần một chút không hoảng hốt, tay phải huy động đi lên cũng là nhất quyền. Đông. Vẹn vẹn nhất quyền, cái kia khủng lang đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, dòng máu vẩy ra. Chết yểu tại chỗ. Cút. Sau cùng một cái khủng lang, Cổ Trần đại hống huy động cốt mâu quét ngang, răng rắc tiếng xương nứt truyền ra, cái kia khủng lang hừ đều không hừ một tiếng thì đánh gãy xương cốt thảm chết ở chỗ này. A. Ngay tại lúc này, trong sơn cốc truyền đến tiếng kêu thảm thiết, để Cổ Trần hơi biến sắc mặt, quay người nhìn lại mới phát hiện bộ lạc những người khác lọt vào tập kích. Có người bị khủng lang bổ nhào, cắn cổ họng trực tiếp cắn xé chết thảm. Trong bóng tối, từng cái khủng lang thành đàn vọt tới, phốc giết tới. Tộc nhân trong bộ lạc căn bản ngăn không được. Đáng chết. Cổ Trần vừa kinh vừa sợ, nhìn lấy bị tập kích tộc nhân, tự mình một người muốn cứu viện căn bản là không kịp, mà lại một người vô pháp bảo vệ tốt tất cả khủng lang a. Vậy trước tiên làm thịt ngươi. Hắn đông nhiên quay người, ánh mắt hiện ra một tia hung ác, nhìn chòng chọc vào phía trước trên đỉnh núi đứng ngạo nghễ một đạo trắng như tuyết bóng người, đó là Lang Vương. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chương 30, Ngân Nguyệt Lang Vương. Trong sơn cốc, đầy khắp núi đổi bầy sói tập kích. Ngao. Trong bóng tối, từng cái khủng lang điên cuồng nhào về phía đám người. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, có bộ lạc tộc nhân sơ suất bị khủng lang bổ nhào, cắn đứt cổ, thậm chí có người bị móng vuốt xé rách cái bụng, ruột chảy đầy đất. Từng cái khủng lang không sợ chết đánh giết, tạo thành cực lớn thương vong, đại chiến ngay từ đầu thì phá lệ thảm liệt, có khủng lang bị giết, có tộc nhân bị giết. Có khủng lang đánh tới vừa định cắn người, kết quả bị bên cạnh một cây màu đen thạch mâu trực tiếp xuyên thủng cái bụng, chết đè xuống đất, dãy rủa vài cái liền không có khí tức. Vì bộ lạc, giết a. Hắc thổ nộ hống, huy động một cây to lớn màu đen thạch mâu bổ tới, răng rác một tiếng, khủng lang đầu nứt toát, dòng máu phun tung tóe, đổ vào vài mét bên ngoài chết mất. Tộc nhân khác huy động thạch phủ, thạch mâu, triển khai chém giết, có dương cung bắn tên, có ném mạnh thạch mâu, một mâu chờ một chút, ngăn cản bầy sói tiến công. Bốn phương tám hướng, từng cái khủng lang chạy như bay đến, số lượng đông đảo, quả thực nhiều vô số kể, dường như vô số kể một dạng. Tại Lang Vương mệnh lệnh dưới không ngừng phát động phong mang công kích, hung hãn không sợ chết, muốn xé mở bộ lạc phòng thủ, từ đó bắt giết bên trong bị bảo vệ già trẻ tộc nhân. Đối với khủng lang tới nói, trước mắt đây đều là con mồi, đặc biệt là được bảo hộ lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử đều là bọn chúng con mồi. Tộc trưởng đi giết Lang Vương. Các tộc nhân, vì bộ lạc. Giết a. Có người giống to, tất cả có thể chiến tộc nhân đều tại điên cuồng chém giết, thạch phủ huy động, huyết nhục văng tung tóe, tràng diện thảm liệt vô cùng, có người ôm lấy một cái khủng lang lật lăn trên mặt đất tranh đấu. Người cùng sói chém giết, phá lệ thảm liệt, có khủng lang bị giết, có người bị cắn chết. Không số ít rơi tộc nhân bị bổ nhào, cắn cổ họng, dãy rùa vài cái liền không có khí tức. Cho dù dạng này, tộc nhân trong bộ lạc không có người nào lui lại, bởi vì tộc trưởng đều xung phong đi đầu giết vào trong bóng tối. Thẳng đến cái kia ngân sắc lang vương, bọn họ làm sao có thể lùi bước. A, rốt cục có khủng lang xé mở vòng phòng ngự một góc, hai đầu khủng lang nhảy lên mà vào, xuyên qua thợ săn vòng phòng ngự, tiến vào nội bộ tộc người trước mặt. Trong bộ lạc lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn lấy xông vào tiến đến khủng lang, nguyên một đám hoảng sợ, có chút bối rối. Phòng ngự bị xé mở, tộc nhân tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy phía trước hai nữ nhân cùng tiểu hài tử sắp bị phốc cắn. Rất nhiều người tuyệt vọng. Ô ô. Trong lúc nguy cấp, một cây thạch mâu xé trời mà đến, thổi phù một tiếng xuyên thủng một cái khủng lang, cường đại quán tính liền mang theo một cái khác khủng lang đều bị sỏ xuyên cái bụng. Hai cái khủng lang trực tiếp bị thạch mâu đóng đinh tại trên mặt đất, không cách nào động đậy, chỉ có thể hấp hối phát ra gầm nhẹ, thống khổ rên rỉ, dãy rủa ghi lại cuối cùng không có khí tức. Là tộc trưởng. Tộc trưởng thần uy. Giờ khắc này, tất cả tộc nhân mới phát hiện, vừa mới là tộc trưởng Cổ Trần xuất thủ. Từ đằng xa quăng tới một cây thạch mâu trực tiếp ném mạnh tới, chuẩn xác không sai miểu sát hai cái khủng lang. Cái kia cường đại vô địch bóng người, huy động cốt mâu, đại sát tứ phương, không có một cái khủng lang có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Cổ Trần cường đại, in dấu thật sâu khắc ở tất cả tộc trái tim con người bên trong, đối vị này thần dũng vô địch tộc trưởng tràn ngập kính sợ cùng cung nhiệt. Lan đi! Cổ Trần nổi giận giống to, vung lên cốt mâu quét bay phía trước đánh giết ngăn cản khủng lang, ba cái khủng lang trực tiếp bị đánh đến huyết nhục bắn bay. Nện ở phía xa. Hắn một mạch liều chết đi lên, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua không có một cái khủng lang có thể ngăn cản, không chết cũng bị thương, không gì địch nổi. Bây giờ tình huống không ổn, các tộc nhân đang đứng trước lấy cự đại nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bầy sói bao phủ. Những thứ này khủng lang số lượng nhiều lắm, đầy khắp núi đồi, căn bản nhiều vô số kể, Cổ Trần tâm lý đoán chừng ít nhất có mấy ngàn con khủng lang. Lang Vương, chết đi. Cổ Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, múa cốt mâu một cái quét ngang. Vành bịch mười mấy âm thanh trầm đục, trọn vẹn 13 con khủng lang bị quét bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy, miệng mũi chảy máu, ngã trên mặt đất hấp hối. Trên đỉnh núi, một cái dài 3 mét, cao 2 mét lang vương đứng ở đó, cao ngạo vô cùng, toàn thân bộ lông màu bạc không gió mà bay, hai mắt lộ ra băng lánh sắc cơ. Tới gần, Cổ Trần mới giật mình cái này lang vương trên đầu mọc ra một cái ngân sắc góc cạnh, hiện ra một chút u quang, khí tức khiếp người. Không kịp nghĩ nhiều, Cổ Trần đã giết tới đỉnh núi. Tay cầm cốt mâu nhắm ngay Lang Vương giận vỗ tới, muốn tuyệt sát đầu này Lang Vương. Chỉ thấy trên đỉnh núi chợt bộc phát ra một cấu ngân mang, toàn bộ đêm tối đều bị chiếu sáng, quang mang chói mắt để vô số người đều mắt mở không ra. Tộc trưởng, hắc thổ bọn người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy quang mang nổ tung. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ngân mang sụp đổ, cái kia đỉnh núi trực tiếp sụp đổ vỡ nát, một cỗ khí lãng vòng quanh bụi mù quần quần tản ra, lật tung rất nhiều khủng lang. Dương mắt nhìn lên, một người một sói ngăn cách 30m giằng co, ở giữa là bị sụp đổ đỉnh núi. Con kiến hôi, ngươi phải chết. Đối diện truyền tới một thanh âm, Ngân Lang miệng nói tiếng người, chấn kinh bộ lạc tất cả mọi người. Cái này Ngân Lang vậy mà lại nói chuyện, khó có thể tin. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, hai mắt nhíu lại, hừ lạnh nói, người nào chết còn chưa nhất định, chỉ là xuất sinh, dám chỉ huy bầy sói tập kích bộ lạc của ta, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đáng chết con kiến hôi, ngươi giết chết ta trượng phu, ta muốn tự tay giết sạch tộc nhân của ngươi, lại từng chút ăn sạch huyết nhục của ngươi, cắn nát xương cốt của ngươi. Ngân Lang bỗng nhiên há mồm gào thét một tiếng, thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng dữ tợn, sát khí đằng đằng. Nghe nói như thế, Cổ Trần tâm lý quá sợ hãi, đột nhiên nhớ tới cái gì, nó nói trượng phu, chẳng lẽ là bộ lạc tế thần, cái kia hoang lang. Nguyên lai, cái kia hoang lang là trượng phu của ngươi. Cổ Trần bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp lấy hắn mặt lộ sắc cơ, thử nói, đã như vậy, vậy liền không thể để ngươi sống nữa, đưa ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục đoàn tụ. Ngao! Ngươi đáng chết! Ngân Lang hét giận dữ, đỉnh đầu góc cạnh sáng lên một mảng lớn ngân mang, mơ hồ trông thấy từng viên ký hiệu nhảy lên, tản ra hơi thở làm người ta khiếp sợ. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể vung vẩy cốt mâu quán chú lực lượng toàn thân dẫn phách lên đi. Đông Long! Quang mang nổ tung, ngân mang ngút trời, xé nát khắp nơi, cày ra từng đạo khủng bố khe rãnh, sức mạnh đáng sợ đó tàn phá bừa bãi, tại chỗ xoắn nát mười mấy con khoảng cách gần khủng lang. Cương đại khí lãng lan lộn, cuốn lên bụi mù tách ra ra, cả kinh rất nhiều khủng lang tứ tán né ra. Khu khu! Bụi mù tán đi, lộ ra một đạo thân ảnh chật vật, tay cầm cốt mâu đứng ở nơi đó, khí tức bạo liệt, huyết khí bốc lên không thôi. Cổ Chân mặt đỏ như nước thủy triều, nắm cốt mâu tay đều run nhẹ nhẹ, trong mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh, trước mắt Ngân Lang vậy mà như thế khủng bố. Vừa mới nhất kích để hắn thụ thương, không thể tin được. Hắn chấn kinh, đối diện Ngân Lang càng khiếp sợ, chừng lấy hai con mắt nhìn lấy Cổ Trần, tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể? Ngân Lang quát to một tiếng, hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể cản ở của ta Ngân Nguyệt Quang nhận đánh giết? Nói nó đỉnh đầu góc cạnh lần nữa sáng lên một mảnh ký hiệu, Ngân Quang nhấp nháy, uy thế khiếp người. Cổ Trần khuôn mặt biến ảo, kinh nghi nhìn lấy đầu này Ngân Sắc Lang Vương, là đã từng bộ lạc tế thần nhân tình, một đầu Ngân Nguyệt Lang Vương. Thiên Quang nhận, đi chết. Nương theo lấy một tiếng phẫn nộ gào thét, Ngân Nguyệt Lang Vương bạo phát, góc cạnh sáng lên phù quang, ầm ầm hóa thành một đạo ngân sắc dòng nước lũ bao phủ. Ngân mang bên trong ẩn chứa từng mảnh kỳ dị phù quang, hội tụ thành quần quận dòng nước lũ lao nhanh mà tới, trong nháy mắt đem Cổ Trần bao phủ. Chương 31, hai hoàng ẩm. Phù quang liên miên, hóa thành từng đạo quang nhận vạch phá hắc ám. Oeng! Nổ tung truyền đến, đầy trời ngân sắc quang nhận cắt đứt ngọn núi. Nham thạch đều bị xoắn nát thành bụi phấn, trên mặt đất lưu lại từng đạo rãnh sâu hoắm. Cả ngọn núi san thành bình địa, phương viên vài trăm mét bên trong nham thạch, hoa cỏ cây cối đều biến mất, chỉ để lại chùi lủi một cái hố to. Làm bụi mù tán đi, hỏa quang dưới, một bóng người đứng ngạo nghễ tại một đầu khe rãnh cuối cùng, trong tay cốt mâu ong ong rung động, phong mang phía trên chân rơi một giọt giọt huyết dịch. Đó là Cổ Trần, trên thân áo da thú biến mất không thấy gì nữa, lộ ra hoàn mỹ cơ thể, phía trên lưu lại từng đạo vết thương. Khủng bố dọa người. Lại còn không chết. Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, mọi người mới giật mình tỉnh lại, trông thấy đối diện ngoài trăm thước đứng đấy một cái ngân sắc lang vương, trong mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh. Vừa mới nhất kích chính là nó mạnh nhất chiêu số, lại còn không thể giết chết Cổ Trần người này. Nó cao ngạo thần tuấn, bộ lông màu bạc múa, trước ngực có một đạo vết máu, huyết dịch từ bên trong thẩm thấu ra, nhuộm đỏ lông tóc. Nó cực kỳ cường đại, chính là bầy sói vương giả, giờ phút này lại thụ thương. Để Ngân Nguyệt Lang Vương lộ ra nồng đậm chấn kinh, nhìn lấy Cổ Trần trong ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Cả hai giằng co, bầu không khí ngưng trọng vô cùng, chung quanh bầy sói vậy mà đình chỉ tiến công. Ngươi giết trượng phu ta, lại thương tổn thân thể ta, thù này không đội trời chung. Đối diện Ngân Nguyệt Lang Vương đột nhiên miệng nói tiếng người, giữ tợn gào thét một tiếng. Ngao! Nó ngửa mặt lên trời thét dài, quần quận tiếng gầm truyền khắp hoang dã, bốn phía vô số khủng lang cùng nhau một trận, nhanh chóng lùi về phía sau. Từng cái lui vào trong bóng tối. Làm xong những thứ này, Ngân Nguyệt Lang Vương hận hận chừng lấy Cổ Trần, gàn từng chữ, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau nhất định đem tộc nhân của ngươi từng người giết chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Hừ, lần sau gặp lại, đưa ngươi đi cùng cái kia hoang lang đoàn tụ. Cổ Trần không nhúc nhích, lạnh hừ một tiếng, căn bản không sợ đối phương uy hiếp. Con kiến hôi, ngươi chờ. Ngân Nguyệt Lang Vương hận hận chừng mắt nhìn Cổ Trần, trong mắt lộ ra không cam lòng, cừu hận cùng khát máu, quay người nhảy lên. Hóa thành một đạo ngân mang biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong. Nó đi, bởi vì không có nắm chắc giết chết Cổ Trần, không thể không rút đi. Mọi người chấn kinh, không nghĩ tới cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương vậy mà cùng trước đó bộ lạc tế thần là một đôi, lần này cũng là qua đến báo thủ. Đến mức vì sao có thể tìm kiếm được Cổ Trần, nhận định Cổ Trần cũng là giết chết Hoang Lang người, có lẽ là Cổ Trần uống đối phương bảo huyết, còn có Hoang Lang thịt vẫn còn, truy tìm lấy khí tức tới. Ngao. Nơi xa đỉnh núi, một đầu Ngân Nguyệt Lang Vương đối nguyệt thét dài, tiếng sói tru truyền khắp thảo nguyên, mang theo một loại sát khí, phẫn nộ, khiến người sợ hãi. Nó xa xa nhìn qua nơi này, một đôi tròng mắt bên trong lộ ra lạnh thấu xương sắc cơ, cuối cùng quay đầu nhảy lên, biến mất không còn tăm tích. Cái kia Lang Vương sau cùng một cái hung ác ánh mắt, để người tê cả da đầu. Hiện trường chỉ để lại đầy mặt đất xác sói, còn lại khủng lang biến mất sạch sẽ, còn có một số không có chết đi khủng lang nằm trên mặt đất gào thét. Đại chiến kết thúc. Ừ. Bầy sói lui. Chúng ta thắng. Giờ này khắc này, trong sơn cốc buộc phát ra từng đợt reo hò, mấy ngàn tộc nhân hưng phấn kêu to, phát tiết nội tâm vui sướng cùng tâm tình kích động. Bọn họ, đánh thắng bầy sói. Tộc trưởng thần uy. Hắc thổ đi đầu, mấy ngàn tộc nhân cùng nhau reo hò, hò hét, nhìn về phía Cổ Trần ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng, kính sợ vô cùng. Hán đại chiến Ngân Nguyệt Lang Vương, đây chính là một cái sẽ nói tiếng người cường đại Lang Vương, cùng bộ lạc trước đó tế thần là một đôi. Tương đương với một cái có thể so trước đó tế thần Lang Vương, bị Cổ Trần đánh bại đào tẩu, tự nhiên thu hoạch được tất cả tộc nhân sùng bái cùng cuồng nhiệt. Phúc! Các tộc nhân từng cái reo hò, nhưng Cổ Trần chỗ đó lại há mồm phun ra một ngụm máu, cả người sắc mặt tái nhợt, toàn thân rung động run kém chút ngã xuống. Hắn là dáng chống đỡ lấy không có ngã dưới, vừa mới chỉ là làm bộ dáng, nhưng thật ra là bị cực nặng thương thế, xem ra ngăn trở Ngân Nguyệt Lang Vương sau cùng một chiêu kia, kỳ thực bị trọng thương. Ngân Nguyệt Lang Vương, thật mạnh. Cổ Trần lau khỏe miệng vết máu, ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy nơi xa hắc ám lộ ra một vẻ ngưng trọng, cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương rất mạnh. Vừa mới nếu là đối phương không đi, mà là tiếp tục đại chiến, khả năng Cổ Trần thì nguy hiểm, có điều hắn đã làm tốt lâm trận tôi thể chuẩn bị. Tuy nhiên bởi như vậy nguy hiểm hơn, nhưng Cổ Trần không được không làm như vậy, còn tốt đối phương đi, để Cổ Trần nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Hắn không nghĩ tới, cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương vậy mà cùng bộ lạc trước đó tế thần có quan hệ, nhanh như vậy liền tới nhà trả thù. Đáng tiếc không thể lưu lại nó, chung quy là một cái tai họa ngầm, mặc kệ là đúng Cổ Trần còn là đối với bộ lạc tới nói là một cái cực lớn mầm họa. Bất quá không có cách, Cổ Trần tại cái kia chỉ Ngân Nguyệt Lang Vương trên thân cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy giết chết đối phương, chỉ có thể để sau hay nói. Man hoang thế giới quá nguy hiểm, trước đó một cái hoang lang cũng là bộ lạc tế thần, hiện tại lại chạy tới một cái Ngân Nguyệt Lang Vương, cường đại kém chút đánh không lại. Xem ra, ta phải nhanh một chút mạnh lên, gặp lại cái này Ngân Nguyệt Lang Vương nhất định muốn chém giết, xóa đi thai hoàng ẩm. Cổ Trần mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, trong mắt lộ ra một vẻ kiên định, nhất định phải nhanh giải quyết cái này Lang Vương, nếu không luôn luôn núp trong bóng tối rất nguy hiểm. Tộc trưởng, người không sao chứ? Hắc thổ thận trọng đi tới, lo lắng nhìn lấy Cổ Trần. Lúc này thời điểm, tộc nhân khác mới phát hiện Cổ Trần không thích hợp, vừa mới phun một ngụm máu, xem ra bị thương rất nặng, chỉ lo phải cao hứng lại quên tộc trưởng an nguy. Mọi người một mặt xấu hổ, lo lắng nhìn lấy hắn. Ta không sao. Cổ Trần quay người lại, nhìn lấy mọi người lo lắng dáng vẻ, lộ ra vẻ tươi cười, cái kia miệng đầy vết máu hàm răng khiến người ta cao hứng không nổi. Tiểu Hắc, dẫn người thanh lý hiện trường, bảo trì cảnh giác. Hắn phân phó Hắc thổ, mang theo tộc nhân khác thanh lý chiến trường, mà lại tốt bảo trì cảnh giới, dù sao tâm lý lo lắng cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương đi mà quay lại, vậy thì phiền toái. Hắc thổ mang theo mấy trăm người cảnh giới, thu thập trên chiến trường thi thể, có bộ lạc tộc nhân thi thể, càng nhiều hơn chính là những cái kia khủng lang lưu lại thi thể. Đến mức những cái kia còn chưa ngỏm củ tỏi khủng lang, bị thạch phủ, thạch mâu bổ chết rồi, đến đón lấy cũng là giải phẫu, cắt chém thịt sói phơi khô. Nơi này trọn vẹn lưu lại trên trăm con khủng lang thi thể, trong đó Cổ Trần giết nhiều nhất, đương nhiên, bộ lạc đồng dạng có thương vong tồn tại. Một trận chiến này, bộ lạc tử vong 12 người, trọng thương 30 người, vết thương nhẹ hơn 100 người, ít nhiều khiến tộc nhân khác tâm tình trầm trọng. Còn tốt tại Cổ Trần chỉ huy dưới, bọn họ thu hoạch được chiến đấu thắng lợi, đánh lui bầy sói. Cổ Trần ngồi tại trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi, kiểm tra thân thể vết thương, trên thân có thể nói là lít nha lít nhít vết thương, vết máu loang lổ. Hắn yên lặng điều động lấy toàn thân huyết khí, bắt đầu chữa trị thương thế trên người, từng chút khôi phục lại, không có mượn nhờ thần bí hạt châu tôi thể công năng. Bởi vì Cổ Trần phát giác, chính mình một trận chiến này tuy nhiên thương thế cực nặng, nhưng đối với thân thể trưởng khống càng ngày càng sâu, đối lực lượng khống chế cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Thời gian từng chút trôi qua, tại vô số người khẩn trương, cảnh giác tâm tình dưới, dài dằng dặc một đêm rốt cục đi qua. Chương 32, gia viên mới. Một đêm trôi qua. Sáng sớm, dương quang phổ chiếu, vạn vật thức tỉnh. Trong sân cốc, một đêm chưa nói các tộc nhân ào ào bắt đầu bận rộn, thu thập vật tư, nhóm lửa thịt nướng, chuẩn bị một ngày mới lữ trình. Trong không khí còn tràn ngập mùi máu tanh tưởi, trên đồng cỏ còn tán lạc một số vết máu, đến mức những cái kia khủng lang thi thể, sớm đã bị tộc nhân lột ra xử lý. Da sói có thể làm thành áo da, trên trăm con khủng lang thi thể, đầy đủ bộ lạc mấy ngàn người trèo chống một đoạn thời gian. Lúc này, trên đá lớn, ngồi xếp bằng ở chỗ kia cổ trần hất lên một tầng vàng óng ánh quang mang, thần thánh vô cùng, để các tộc nhân càng thêm kính sợ có phép. Hô! Chỉ thấy, cổ trần bỗng nhiên thở ra một hơi, uyển như cuồng phong bao phủ, cắt đùi phấn khởi, kinh người tràng diện để không ít chú ý nơi này tộc nhân chấn kinh hoảng sợ. Rốt cục khôi phục. Cổ trần lầm bầm lầu bầu tỉnh lại, mở ra hai mắt, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một đêm tu dưỡng, vết thương trên người hắn vết đã sớm chữa trị. Trên thân lít nha lít nhít vết thương đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đến mức trong thân thể nội thương, tại bàng bạc huyết khí thôi thúc dưới đã khôi phục, cường đại thể phách mang tới chỗ tốt cũng là kinh người như vậy. Cổ chân đều không thể không kinh thán, chính mình thân thể sức khôi phục quả thật bất phàm, một đêm thì khôi phục chỗ có thương thế đạt tới đỉnh phong trạng thái. Mà lại hắn cảm giác thân thể của mình rõ ràng tiến bộ không ít, lực lượng tăng mạnh hơn một đoạn, cả người có cỗ thoải mái không diễn tả được tự tại, lực lượng cường đại tại thể nội ấp ủ. Quả nhiên vẫn là sinh tử đại chiến mới là tốt nhất ma luyện thạch. Cổ chân lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đối tại tiến bộ của mình rất mừng rỡ, đêm qua đại chiến với hắn mà nói có rất nhiều thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất vẫn là loại kia chiến đấu niềm tin, phải biết hắn vốn chính là thế kỷ 21 một cái bình thường dân đi làm, tại mảnh này tràn ngập nguy hiểm man hoang thế giới, vũ lực là trọng yếu nhất. Hắn đứng dậy nhảy lên, tay cầm cốt mâu đi hướng bận rộn vô số bộ lạc tộc nhân. Tộc trưởng! Tộc trưởng! Nhìn thấy cổ chân đi tới, bình thường là đụng phải tộc nhân ào ào dừng lại, cung kính hành lễ, đối với vị này tuổi trẻ cường đại tộc trưởng tràn ngập kính sợ. Đối với những thứ này tộc nhân, cổ trần đều nhất nhất gật đầu đáp lại. Hắn một đường đi tới, nhìn lấy bận rộn các tộc nhân, tâm lý hồi tưởng đến đêm qua cùng Ngân Nguyệt Lang Vương trận chiến kia, bây giờ nghĩ lại phá lệ mạo hiểm. Cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương rất cường đại, có thể ngưng tụ ra một mảng lớn trắng lóa quang nhận giết địch, uy lực khủng bố dọa người. Cái này man hoang thế giới không đơn giản. Muốn sinh tồn, nhất định phải có đủ đầy đủ lực lượng cường đại, nếu không, đối mặt man hoang vô số cường đại hung thú, bộ lạc như thế nào tiếp tục sinh tồn sinh sôi xuống dưới. Cổ trần trong lòng thoáng qua nguyên một đám suy nghĩ, nghĩ đến như thế nào nhanh chóng mạnh lên, càng làm cho bộ lạc những người khác cùng theo một lúc mạnh lên. Lực lượng một người cuối cùng có hạn, bộ lạc nếu là không có còn lại cường đại vũ lực tồn tại, thật không có cách nào tiếp tục sinh tồn đi xuống. Hắn đã để người thu thập khủng lang huyết dịch. Muốn dùng khủng lang huyết dịch đến để bộ lạc tộc nhân bắt đầu tu luyện man ngư quyền, đến cùng có thể hay không tăng lên bộ lạc tộc nhân thực lực vẫn là ẩn số. Tộc trưởng, đã chuẩn bị hoàn tất. Lúc này Hắc Thổ vội vã chạy tới, bảo hắn biết các tộc nhân đã thu thập xong. Cổ chân khẽ bước cằm, đảo qua bốn phía đen nghịt mấy ngàn tộc nhân, tâm lý bỗng nhiên hảo tình vạn trượng, chính mình dẫn theo bộ lạc, nhất định có thể không ngừng trở nên cường tráng lớn, cuối cùng khai sáng ra một mảnh cường thịnh bộ lạc văn minh. Xuất phát. Hắn phất tay hét lớn một tiếng, dẫn theo cốt mâu dẫn đầu hướng về ngoài sơn cốc đi đến, dọc theo dòng sông nhỏ thượng du một đường tiến lên, tìm kiếm lấy một mảnh gia viên mới. Một đường lên đội ngũ gặp không ít phiền phức, đương nhiên, chỉ là một số phổ thông man hoang dã thu tập kích, cổ trần đều có thể rất dễ giải quyết. Bất quá một đường lên, cổ trần luôn cảm thấy có đồ vật đang theo dõi, nhưng tìm kiếm mấy lần lại không có phát hiện, tâm lý có một luồng bất an. Là cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương sao? Cổ trần yên lặng suy tư vấn đề này. Bốn phía tuyệt đối có đồ vật truy tung ẩn tàng. Hữu kinh vô hiểm, dài dằng dặc di chuyển đi ước chừng 5 ngày. Tộc trưởng, bộ lạc thực vật đã không nhiều lắm. Sáng sớm ngày hôm đó, cổ trần mới vừa dậy, tiểu hắc thì một mặt ngưng trọng đến đây cáo chi một tin tức, bộ lạc lương thực không nhiều lắm. Vốn là chừng 1.000 người bộ lạc còn không có gì, nhưng chiếm đoạt hắc thủy bộ lạc sau thì không đồng dạng, gia đại nghiệp đại, lập tức lương thực tiêu hao khuyết trương lớn mấy lần. Ta đã biết. Cổ trần mặt không biểu tình, không có biến hóa chút nào. Hắn đứng tại một cái trên gò núi, yên lặng ngắm nhìn nơi xa, mênh mông thế giới, con đường phía trước tràn ngập vô tận long đong cùng không biết hung hiểm. Tiểu Hắc, đi phía trước thăm dò đường. Trầm mặc thật lâu, cổ trần bỗng nhiên đối với bên cạnh Hắc Thổ phân phó một tiếng. Hắn thần sắc bình tĩnh phong dong, ánh mắt thâm thúy, 3 ngày qua, một mực không ngừng tu luyện man ngư quyền, nguyên một đám dạy bảo bộ lạc tộc nhân bắt đầu tu luyện, thu hoạch nổi bật. Không chỉ là cổ trần tiến bộ lạc những người khác đồng dạng tiến bộ to lớn. Tăng lên lớn nhất vẫn là Hắc Thổ cái này hắc vấn đề. Hắn thiên phú tốt nhất, tu luyện man nhu quyền tốc độ kinh người, vẹn vẹn 5 ngày thời gian liền đã nắm giữ ngàn quân chi lực tại thân, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Đương nhiên không thể rời bỏ những cái kia khủng lang huyết tác dụng, có hung thú huyết dịch tới nước tôi thể, tu luyện man như quyền tự nhiên làm ít công to. Cái này cùng nhau đi tới, cổ trần khí chất mỗi một ngày biến hóa, biến đến càng thêm thâm trầm cẩn trọng, như cùng một đầu ẩn nút man thú, tràn ngập áp bách, để các tộc nhân đối với hắn càng kính sợ. Vẫn không thể nào lĩnh ngộ bảo cốt phía trên nguyên thủy chân phủ. Nhìn lấy tiểu hắc dẫn người tiến đến dò đường, cổ trần nhịn không được thở dài một tiếng. Nguyên lai tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn một mực đang nghĩ mới nghĩ cách hiểu thấu đáo bảo cốt phía trên huyền bí, muốn lĩnh ngộ phía trên nguyên thủy chân phủ. Chỉ tiếc đều thất bại, không có một chút tiến triển, dường như bảo cốt phía trên nguyên thủy chân phủ căn bản là không có cách lĩnh ngộ ra đến, không có đầu mối, khó có thể nhập môn. Tộc trưởng, mau tới đây nhìn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía trước truyền đến từng đợt vội vàng tiếng kêu. Cổ trần theo trong suy nghĩ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là hắc thổ ngay tại nơi xa hướng về hắn ngoắc, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn, dường như phát hiện cái gì. Cái này khiến khắc ý nghĩ nhất động, lập tức dẫn theo cốt mâu bước nhanh tiến đến, rất nhanh liền đi tới nơi này. Tiểu hắc, có phát hiện gì? Cổ trần đến một lần trực tiếp hỏi. Chỉ thấy hắc thổ một mặt hưng phấn, kém chút thì hoa chân múa tay, lời nói không có mạch lạc chỉ về đằng trước, mấy lần muốn biểu đạt đều nói không rõ. Vẫn là ta tự mình đi xem một chút đi. Cổ trần bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tự mình đi qua xem rõ ngọn ngành, đến cùng là cái gì để hắc thổ dạng này nói năng lộn xộn, đều không thể biểu đạt. Đây là... Sau một khắc, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt thật sâu hấp dẫn lấy. Ngay phía trước có một mảnh to lớn thung lũng, ba mặt núi vây quanh, cực kỳ hiểm trở. Thung lũng bên trong có một con sông lớn lao nhanh mà qua, trên ngọn núi còn có một đầu to lớn thác nước màu bạc, bốn phía chim hót hoa nở, màu xanh biếc xanh um, quả thực cũng là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Chính là chỗ này. Trọng kiến bộ lạc tuyệt hảo chi địa. Cổ chân mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn, nhìn qua phía trước thế ngoại đảo nguyên đồng dạng sơn cốc thung lũng, trong mắt buốc lên sáng rực quang mang. Gia viên mới, tìm được. Nghe được tin tức này, tất cả bộ lạc tộc nhân đều hưng phấn. Chương 33, trọng kiến bộ lạc. Gia viên mới tìm được. Một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng sơn cốc thung lũng, ba mặt núi vây quanh, bên ngoài có một con sông lớn lao nhanh mà qua, bên trong còn có một cái hồ nước lớn. Mặc kệ là trong sông vẫn là trong hồ, đều có số lượng đông đảo mập mạp loài cá, đây là bộ lạc trọng yếu nơi cung cấp thức ăn. Tại hồ nước bốn phía, thì là một mảnh xanh mơn mởn thảo nguyên, phía trên sinh hoạt số lượng không ít bò Tây Tạng, sừng hiệu các loại man hoang loại ăn cỏ sinh vật. Bốn trong đất còn có hai mảnh rừng nhiệt đới, bên trong có các loại quả dại, loài chim dã thú chờ một chút, quả thực cũng là một cái tuyệt hảo bộ lạc nơi ở. Điểm trọng yếu nhất, sơn cốc thung lũng chỉ có một cái cửa ra vào. Chỉ muốn ở chỗ này tu kiến một tòa thạch đầu thành tường tất nhiên có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, dễ thủ khó công. Bất quá địa phương tuy nhiên tìm tới, nhưng trọng kiến bộ lạc cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, càng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành. Trước kia bộ lạc là ở tại đỉnh núi trong huyệt động, nhưng bây giờ nơi này không có sơn động, mà lại cổ trần cũng không có ý định ở sơn động. Một cái là ở sơn động rất dễ dàng bị phá hỏng, cái thứ hai cũng là bộ lạc muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải rời đi sơn động. Mở ra một loại tân tiến hơn, càng văn minh cách sống. Phong ốc. Bộ lạc cần phong ốc, cổ trần đã quyết định, ở chỗ này trọng kiến một cái hoàn toàn mới bộ lạc, ở tại một số tảng đá, đầu gỗ trong phòng. Thậm chí bắt đầu nếm thử một phen vật gì khác, tỉ như nuôi dưỡng, trồng trọt chờ một chút toàn kỹ thuật mới, đẩy mạnh bộ lạc đi hướng một cái cường đại hơn văn minh bộ lạc. Đương nhiên, muốn tu xây nhà trọng kiến một cái hoàn toàn mới bộ lạc, trừ cần thiết nhân lực bên ngoài, công cụ càng không thể thiếu khuyết. Cái gì công cụ? Tỷ như cái cưa, loại này vượt thời đại phát minh, mới là nhân loại văn minh có thể nhanh chóng tiến bộ trọng yếu nhất công cụ. Có cái cưa, liền có thể nhẹ nhõm chặt cây đầu gỗ, dựng xây nhà, thậm chí có thể làm ra hắn công cụ của hắn đi ra, từ đó đẩy mạnh bộ lạc phát triển. Nhưng cái cưa làm thế nào đi ra? Cổ chân làm khó, cái này man hoang thế giới, bộ lạc văn minh cực độ lạc hậu, dùng công cụ đều là tảng đá mài đi ra, như thế nào làm cái cưa? Không có tinh luyện kim loại kỹ thuật. Không có đồng khí cùng thanh đồng tinh luyện kim loại xuất hiện, căn bản là không có cách chân chính có hiệu khai sáng một cái văn minh. Khó khó khó. Nhưng cho dù muôn vàn khó khăn, cổ chân đều cắn răng đi xuống, một chút xíu nghĩ biện pháp giải quyết nó. Không có kim loại không quan hệ, có các loại sinh vật xương cốt, loại kia cứng rắn giống như sắt thép xương cốt, chỉ cần đem xương cốt một chút xíu mài nghĩ đến muốn công cụ, tỉ như bữa, tỉ như cái cưa chờ một chút, liền có thể thực hiện. Vì thế... Cổ Trần không thể không mạo hiểm mang theo một đội người lần nữa tiến vào man hoang bình nguyên, xâm nhập cái kia mảnh người người nghe đến đã biến sắc hoang vu trong cấm địa, thu thập bên trong một số kiên xương cứng mang về bộ lạc. trong lúc đó mặc dù nói gặp phải ngoại ý muốn chết mấy tộc nhân, nhưng cùng thu hoạch so ra vẫn là không đáng giá nhắc tới. Làm cổ trần mang về đầy đủ kiên xương cứng về sau, bắt đầu mài ra nguyên một đám công cụ, cái cưa, đúa, rốt cục để bộ lạc có nhanh chóng phát triển khả năng. Mọi người động tác nhanh nhẹn điểm. Đem những thứ này cây cối toàn bộ chặt cây trống rỗng, tộc trưởng phân phó muốn làm một cái rào chắn. Trong sơn cốc một mảnh rừng nhiệt đới một bên, Hắc Thổ Chính mang theo một đám người nguyên thủy tay cầm xương cốt làm thành cái cưa, xương đúa, bắt đầu đốn tuổi. Hắc Thổ mang theo bộ lạc tộc nhân, đốn tuổi, khai thác đá, mài, đốn tuổi, săn bắn, chờ một chút, toàn bộ lạc tất cả mọi người công việc lưu đủ lên. Mấy ngàn người hợp lực, thời gian một ngày trôi qua, tại cổ trần tự mình chỉ đạo phía dưới, trong sơn cốc dần dần nhiều hơn một số hoàn toàn mới đồ vật. Cái kia chính là nhà. Bộ lạc có mới chỗ ở. Từ nay về sau không lại dùng ở hắc ám rét lạnh sơn động, mà là có thể ở tại thân thủ chế tạo lên xinh đẹp sạch sẽ trong phòng. Thật xinh đẹp. Cái này gọi nhà sao? Rất nhiều tộc nhân vây quanh ở một tòa nhà gỗ bốn phía, không ngừng chỉ trỏ, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ kinh thán, đều cảm thấy rất hưng phấn. Không sai, tộc trưởng nói cái này gọi nhà. Chúng ta tương lai chỗ ở, mỗi một nhà đều có thể đơn độc ở lại một cái nhà. Có người một mặt hưng phấn nói lên những chuyện này. Tộc trưởng thần uy. Mọi người một mặt hưng phấn cùng sùng bái, đối cổ trần kính ngưỡng đạt đến một cái độ cao mới, hoàn toàn chẳng khác gì là một loại tín ngưỡng. Vốn là các tộc nhân còn lo lắng, nơi này không có sơn động làm sao ở lại, nhưng đến đón lấy cổ trần một hệ liệt cử động để mọi người mở rộng tầm mắt, thậm chí trở nên khiếp sợ. Tộc trưởng mang theo các tộc nhân, vậy mà tạo ra một tòa nhà hoàn toàn mới mỹ quan nhà, đây tuyệt đối đổi mới bộ lạc tộc nhân tăng quan, từng cái phấn chấn. Các tộc nhân. Lúc này, Hắc Thổ dẫn một đám người đi tới. Trên mặt tràn đầy một loại thỏa mãn cùng vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn nhìn lấy bốn phía vô số tộc nhân, lớn tiếng nói, tộc trưởng nói, tương lai chúng ta bộ lạc sẽ là một cái hoàn toàn mới bộ lạc, mọi người cùng nhau nỗ lực, sáng tạo một cái cường đại hơn bộ lạc. Tộc trưởng thần uy, bộ lạc trí thượng, vì bộ lạc. Tất cả bộ lạc tộc nhân reo hò, hò hét, nguyên một đám hô to lấy bộ lạc một loại mới khẩu hiệu, tộc trưởng trí thượng, vì bộ lạc. Vốn là bọn họ còn rất khó chịu, nhưng hô hào thành thói quen, nói đến thói quen là đáng sợ nhất một vật. Một khi ngươi quen thuộc muốn thay đổi cũng khó khăn, cho nên, làm bộ lạc tất cả mọi người thói quen câu nói này về sau, bản năng liền sẽ kêu đi ra, thậm chí làm đi ra. Trước tiên nói thành thói quen, sau đó làm thành thói quen, sau cùng, tất cả mọi người sẽ lấy bộ lạc phía trên, tộc trưởng vi tôn, bộ lạc trí thượng lý niệm thì chôn sâu ở trong lòng của tất cả mọi người, không cách nào ma diệt. Tộc trưởng nói, quyết định tu kiến một tòa nham thạch tạo thành phòng ngự tường, chống cự ngoại địch. Hiện tại yêu cầu chúng ta bộ lạc tất cả mọi người muốn động. Sau đó Hắc Thổ bắt đầu dựa theo cổ trần phân phó, triệu tập lấy bộ lạc tất cả mọi người, một bộ phận khai thác đá đầu mài, một bộ phận tiếp tục đốn tuổi tạo phong ốc. Còn dư lại thu thập quả dại, săn bắn, những người khác sẽ gia nhập vào tu kiến thành tường nhiệm vụ trọng đại bên trong. Thành tường chính là cổ trần nói ra, tu kiến tại sơn cốc thung lũng duy nhất cửa ra vào chỗ đó, làm phòng ngự chi dụng. Nơi này có thiên nhiên núi đá, thu thập tảng đá căn bản không uổng phí bao lớn sự tình, cho nên cổ trần mới quyết định ở chỗ này tu kiến một tòa thành tường. Vì thế hắn thậm chí vắt hết óc nhớ lại đã từng học được một ít gì đó, muốn nhìn một chút không có xi măng tình huống dưới, cổ đại kiến tạo thành tường phương pháp cùng kỹ thuật. Đắp đất, tăng thêm nham thạch lũy lên, nhất định có thể chế tạo một tòa kiên cố thành tường đi ra. Mà đắp đất chế tác rất đơn giản, đem bùn đất sàng trọn, thêm vào một số thú huyết quấy thành dính hình, gia tăng dính tính. Phối hợp tảng đá từng khối lẫn nhau điệp ra lũy lên. Từng tầng lũy lên, sớm muộn có thể chú tạo ra một tòa kiên cố thành tường. Vì bộ lạc phát triển, cổ trần vắt hết óc nghĩ ra các loại biện pháp, bắt đầu vận dụng đến trong bộ lạc, tỉ như nuôi dưỡng, trồng trọt, vân vân. Nuôi dưỡng đơn giản, tại thung lũng trên thảo nguyên trực tiếp dùng đầu gỗ chế tạo một cái đại hình rào chắn, đem vốn là có dã thú trực tiếp nuôi nhốt ở bên trong. Đến mức trồng trọt, kỳ thật cũng không phải rất khó khăn, bởi vì quả dại, rau dại đều có thể thu thập hạt giống người chậm tiến được gieo hạt, để bộ lạc có càng nhiều lương thực bội thu. Trọng kiến bộ lạc quá trình dài đằng đẵng, vì cho bộ lạc tất cả mọi người chế tạo phòng ốc ở lại, thì hao phí tới tận chỉnh một chút 2 tháng. Trong 2 tháng này, cổ trần cơ hồ không có ra ngoài, bởi vì luôn cảm thấy bộ lạc chung quanh có một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm. Trong lúc đó, cổ trần không ngừng nếm thử hiểu thấu đáo bảo cốt bên trong nguyên thủy chân phủ, nhưng đều lần lượt thất bại, không có một lần thành công qua. Bất quá các tộc nhân trưởng thành rất lớn, từ khi tu luyện Man Nhu quyền liền bắt đầu không ngừng mạnh lên. Mấy tháng tu luyện, hiệu quả phi thường to lớn, trong bộ lạc đại nhân tiểu hài tử thậm chí nữ nhân đều bắt đầu tu luyện Man Nhu quyền. Đương nhiên, lực lượng đạt tới 1000 quân tộc nhân, chỉ có 9 cái, đến mức Hắc Thổ cũng sớm đã bước vào 2000 quân cửa khẩu, là tại Cổ Trần phía dưới mạnh nhất người. Cổ Trần gây dựng một chi ngàn người chiến đội, thủ vệ bộ lạc, mỗi người đều tu luyện Man Như Quyền, khí lực bắt đầu tăng trưởng, yếu nhất một người đều có 300 quân khí lực. Nhìn lấy bộ lạc từng bước một phát triển lớn mạnh, Cổ Trần tâm tư bắt đầu ngồi không yên. Đến cùng là cái gì, luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm. Trên đỉnh núi, Cổ Trần một thân một mình đứng ở nơi đó, yên lặng ngắm nhìn phía dưới sơn cốc bộ lạc, tâm lý yên lặng suy tư. Ừm. Đông nhiên, Cổ Trần sắc mặt ngưng tụ, cảm giác một đạo hắc ảnh từ đối diện đỉnh núi lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không cần suy nghĩ trực tiếp tăng tốc đuổi theo. Chương 34, Hắc Lân Thử. Siêu. Dưới núi, một đạo hắc ảnh cấp tốc bay nhảy lên, tốc độ rất nhanh. Nhìn kỹ lại là một cái toàn thân đen nhánh chuột, nhưng cái này con chuột có chút khác biệt, toàn thân mọc đầy không phải lông tóc, mà chính là vảy màu đen. Cái này con chuột bay nhảy lên, chính chạy trốn lấy, đột nhiên một cây cốt mâu từ trên trời giáng xuống, ầm ầm cắm ở tiền phương của nó vị trí, bùn đất nổ tung. Chít chít. Hắc Thử kêu sợ hãi, trực tiếp bị một cỗ khí lãng tung bay, lăn lộn rơi vào trong bụi cỏ. Một con chuột. Chỉ nghe một cái thanh âm kinh ngạc truyền đến, Cổ Trần rút ra trên đất cốt mâu, kinh ngạc đánh giá trong bụi cỏ cái kia đen như mực lân giáp chuột. Cái này con chuột, rất kỳ quái, hai con mắt tinh hồng vô cùng, bước lên một cỗ linh quang, hiển nhiên là có linh tính đồ vật. Chít chít Hắc Thử chít chít gọi, lộ ra rất bối rối. Cổ Trần dẫn theo cốt mâu từng bước một đi tới, dọa đến Hắc Thử không ngừng lùi lại, toàn thân vảy màu đen đều dựng đứng. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì a? Nhìn trước mắt Hắc Thử, Cổ Trần đống nhiên mở miệng hỏi câu. Cái kia Hắc Thử nghe toàn thân run lên, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là nghe hiểu. Nhìn thấy hình dạng của nó, Cổ Trần meo cặp mắt lại, trong lòng hiểu rõ, cái này Hắc Thử có không tầm thường trí tuệ, nghe hiểu được hắn nói chuyện. Nói đi, vì sao một mực giám thị lấy bộ lạc của ta? Cổ Trần tiến lên, cốt mâu xa xa chỉ cái kia Hắc Thử, phong mang phun ra nuốt vào, sát khí lẫm liệt. Cái kia Hắc Thử thất kinh, không ngừng lùi lại, hết nhìn đông tới nhìn tây muốn tìm cơ hội chạy trốn. Tiểu Đông Tây, ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy chạy trốn, ngươi chạy không thoát. Cổ Trần cười lạnh, toàn thân huyết khí bốc lên, thổi đến bốn phía cỏ hoang ào 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 ngã xuống, khí tức cường đại bức bách đi lên, dọa sợ cái kia Hắc Thử. Chít chít nó hoảng sợ kêu to, vậy mà dập đầu cầu xin tha thứ. Nhìn đến nó dạng này, Cổ Trần tâm lý cực kỳ kinh ngạc, cứ việc đoán được, nhưng vẫn còn có chút ngạc nhiên, man hoang thế giới còn có vô số hắn không biết bí mật. Hắc Thử không ngừng dập đầu, xem ra rất buồn cười, nhưng Cổ Trần tâm lý lại cảnh giác vô cùng, có chút ngưng trọng, cái này Hắc Thử vì sao giám thị bộ lạc. Cho tới nay, hắn luôn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chăm chú bộ lạc, mấy lần tìm kiếm đều không có kết quả, hiện tại rốt cục bắt được cái này Hắc Thử. Không nói. Cổ Trần mắt lộ ra hàn quang, hừ một tiếng, cốt mâu ông một chút đâm tới, tốc độ quá nhanh, để Hắc Thử đều không kịp phản ứng. Phốc. Một vệt máu me tung tóe, Hắc Thử thét lên, một chân bị đâm thương tổn, máu chảy ồ ạt. Nó sợ hãi gục ở chỗ này, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn về phía Cổ Trần trong ánh mắt mang theo một loại cầu khẩn. Đừng giết ta. Nhìn đến Cổ Trần nâng lên cốt mâu tiếp tục đâm đến, Hắc Thử rốt cục hoảng sợ quát to một tiếng. Nó miệng nói tiếng người, trực tiếp quát lên, để Cổ Trần động tác một trận ngừng lại. Hắn híp hai mắt, hỏi, nói, vì sao giám thị bộ lạc của ta? Ta. Là Hắc Thử rất hoảng sợ, lời nói đều không lưu loát. Nhưng nhìn đến Cổ Trần ánh mắt đầy sát khí, lập tức mở miệng nói ra, là Lang Vương đại nhân, là Lang Vương đại nhân gọi ta tới. Nó hoảng sợ phía dưới rốt cục nói ra nguyên nhân. Lang Vương. Cổ Trần hai mắt ngưng tụ, nghĩ đến một cái khả năng, có lẽ cũng là cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Thử, hỏi, ngươi nói Lang Vương, có phải hay không một cái toàn thân trắng bạc, đầu lớn lên góc cạnh Lang Vương? Đúng, cũng là Lang Vương đại nhân. Hắc Thử một mặt hoảng sợ gật đầu thừa nhận. Cái này minh bạch, Cổ Trần trong lòng bừng tỉnh, tiếp lấy sát ý tràn ngập, quả nhiên là cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương tặc tâm bất tử. Núp trong bóng tối độc xà nguy hiểm nhất. Nếu là không giải quyết cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương, Cổ Trần đều có chút không yên lòng bộ lạc an toàn. Cứ việc tộc nhân trong bộ lạc đã bắt đầu tu luyện Man Như Quyền, thu hoạch nổi bật, nhưng trừ hắn vẫn không có người nào có thể đối kháng cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương. Xem ra, phải giải quyết nó. Cổ Trần nói một mình, trong mắt lộ ra hung quang, dọa sợ cái kia Hắc Thử. Một mực bị nhớ thật không tốt, Cổ Trần quyết định muốn trừ hết cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương, lấy tuyệt hậu hoạn, bằng không hắn đều không thể an tâm rời đi bộ lạc. Nói. Ngân Nguyệt Lang Vương ở đâu? Hắn hai mắt vừa mở, lộ hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm cái kia hoảng sợ Hắc Thử. Cái sau trong lòng run sợ, hoảng sợ nói, ta nói, Lang Vương đại nhân tại Lang Cốc. Lang Cốc? Cổ Trần nhắc tới một câu, hỏi lần nữa, Lang Cốc ở nơi nào, cách nơi này bao xa? Nhìn lấy gần trong gang tấc sắc bén cốt mâu, Hắc Thử cực sợ, toàn thân run rẩy, vậy mà tràn ra một bãi cợt nhả thối đổ vật. Gặp này Cổ Trần chán ghét nói nhanh một chút, nếu không nướng ngươi.
Ta nói.
Hắc Thử hoảng sợ gật đầu. Nó chỉ một cái phương hướng nói ra, Lang Cốc thì tại cái phương hướng này, khoảng cách có 1.500 dặm, ngay tại Man Hoang Bình Nguyên bên trong. Nguyên lai tại Man Hoang Bình Nguyên. Cổ Trần giật mình, suy nghĩ một chút cũng thế, ngoại trừ Man Hoang Bình Nguyên bên ngoài còn có chỗ nào thích hợp hơn bầy sói sinh hoạt, chỗ đó thích hợp nhất. Bất quá lại có khoảng cách 1.000 dặm, xem ra, vẫn là nhanh chóng giải quyết cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương, nếu không ăn ngủ không yên. Nói cho ta biết, Lang Cốc bên trong chỗ có tình báo. Cổ Trần tâm tư nhất động, lập tức chất vấn. Cái kia Hắc Thử hiển nhiên là bị dọa sợ, lập tức mở miệng, 1 năm 1 10 nói ra Lang Cốc một số tình báo tin tức, biết đến nói hết ra, không dám chút nào giấu giếm. Nghe xong Hắc Thử giảng thuật, Cổ Trần lại trầm mặc, tâm lý có chút chấn động, không nghĩ tới Lang Cốc vậy mà ẩn giấu đi lực lượng kinh người. Ở trong đó không chỉ là Ngân Nguyệt Lang Vương lực lượng, còn có mặt khác một số lực lượng tồn tại, tỉ như Hắc Thử nói Lang Cốc bên trong có một cái kinh khủng hung thú. Kinh người hơn chính là, Lang Cốc bên trong sinh hoạt hàng vạn con khủng lang, quả thực nghe rợn cả người, Cổ Trần đều có chút tê cả da đầu. Hàng vạn con khủng lang, mẹ nó muốn lên trời ơi. Đại nhân, ta mới nói, ngươi có thể thả ta đi a. Lúc này, Hắc Thử thận trọng nhìn lấy Cổ Trần hỏi, trong mắt quay tròn chuyển động, không rõ ràng đánh lấy ý định gì. Cổ Trần nghe xong cười, nụ cười kia rất hòa thuận, lại làm cho Hắc Thử toàn thân ác hàn, hoảng sợ vô cùng. Thả ngươi. Cổ Trần cười híp mắt nhìn lấy Hắc Thử, nói ra, ngươi một mực giám thị lấy bộ lạc của ta, thả ngươi chẳng phải là bại lộ hành tung của ta cho đầu kia sói cái. Cho nên vừa dứt lời, Hắc Thử hét lên một tiếng nhanh chân liền chạy. Chỉ tiếc Cổ Trần tốc độ càng nhanh, cốt mâu phốc phốc xuyên qua đầu của nó, trong nháy mắt đâm xuyên, treo ở giữa không trung, huyết dịch tí tách rơi trên đồng cỏ. Cái này Hắc Thử chết rồi, bị Cổ Trần trực tiếp nhất mâu đâm chết, căn bản không nghĩ tới thả nó đi, nói đùa, thả nó đi mới là kẻ ngu. Ngân Nguyệt Lang Vương. Cổ Trần nỉ non một tiếng, mang theo Hắc Thử thi thể quay người rời đi nơi này, đi hướng bộ lạc của mình. Hắn cần muốn chuẩn bị cẩn thận một phen, nghĩ biện pháp giải quyết cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương, nhưng trước lúc này, trước tăng lên một chút thực lực của mình. Mấy tháng, là thời điểm lần nữa tôi thể tăng lên lực lượng. Sàn sạt. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, trong bụi cỏ chậm rãi chui ra một cái sói, hai mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Cổ Trần biến mất phương hướng, lớn nhất sau đó xoay người lóe lên chui vào trong thảo nguyên biến mất không thấy gì nữa. Chương 35, Hoang Cổ. Bộ lạc trước, Cổ Trần gánh lấy cốt mâu nhanh chân đi đến, đằng sau treo một cái hình thể dài rộng Hắc Thử, tiểu ngưu tử đồng dạng Hắc Thử, mọc đầy lân phiến. Cái này Hắc Thử thành tinh, huyết nhục khẳng định có lấy không tầm thường dược hiệu, tự nhiên không thể bỏ qua. Kho chuột đó là tương đương mỹ vị. Về tới đây, Cổ Trần nhìn thấy thành tường sắp kiến tạo hoàn tất, toàn bộ thành tường cao 10 mét, bao quát 10 mét, ở giữa là dùng đắp đất ngưng thực, hai bên hỗn hợp có đá xanh lũy lên. Xa xa nhìn lại, toàn bộ thành tường cực kỳ hùng vĩ, dài đến 150 mét, hai bên kết nối lấy ngọn núi nham thạch cấu tạo, cực kỳ kiên cố. Tộc trưởng. Thành tường bốn phía đang có lấy vô số người đang bận rộn, trông thấy hắn về tới một cái chào hỏi, trong mắt lộ ra sùng bái cùng cung kính. Cổ Trần nhất gật đầu ra hiệu, một đường đi vào trong bộ lạc. Hắn đi đến trong bộ lạc cái kia một tòa lớn nhất, xa hoa nhất tảng đá nhà gỗ trước. Ầm. Đem Hắc Thử thi thể ném một cái. Cổ Trần đối với phía trước hai tên tuổi trẻ bộ lạc nữ tử gật gật đầu. Đem cái này Hắc Thử xử lý một chút, nướng chín phơi khô. Hắn phân phó một tiếng thì nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng. Đúng, tộc trưởng. Hai tên thân mặc da thú thiếu nữ hơi hơi không người, nhìn lấy vào nhà tuổi trẻ tộc trưởng, trong mắt lộ ra nồng đậm ý sùng bái. Hai người bọn họ, cũng là Hắc Thổ chuyên môn chọn lựa ra chiếu cố Cổ Trần ẩm thực sinh hoạt thường ngày, kỳ thật vốn là dụng ý là muốn cho tộc trưởng chọn mấy cái trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp. Nhưng Cổ Trần cự tuyệt, mắng Hắc Thổ một trận sau lại không dám chỉnh những thứ này. Còn lại hai vị này bộ lạc thiếu nữ, cũng là chuyên môn phụ trách chiếu cố tộc trưởng ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Trong phòng, Cổ Trần để xuống cốt mâu, bắt đầu xếp bằng ở một trương nham thạch mài thành trên giường đá. Cái này cái giường đá, là Hắc Thổ tự mình dẫn người khai thác đá xanh một chút xíu mài đi ra, không thể không nói tộc nhân đều vô cùng dụng tâm. Cổ Trần ngồi xếp bằng trên đó, yên lặng điều tức, trong ý thức nhìn đến trong đầu hạt châu kia. Bắt đầu câu thông viên này thần bí hạt châu. Bắt đầu tôi thể. Theo ý nghĩ vừa dứt, hạt châu màu đen ông khẽ run lên, từ bên trong tuôn ra một cỗ bàng bạc năng lượng màu đỏ ngòm, bao phủ toàn thân cao thấp. Cơ hồ tại trong tích tắc, Cổ Trần liền bị vô biên thống khổ bao phủ, thể nội bộc phát ra năng lượng cường đại dòng nước lũ khuyết tán ra đến, cường hóa thân thể, thối luyện thể phách. Lần này tôi thể, tuy nhiên một dạng rất thống khổ, nhưng lại cảm giác thống khổ giảm yếu rất nhiều, có lẽ là hắn kinh lịch mấy lần sau chậm rãi thói quen. Tại trong thân thể của hắn, cái kia cố đến từ hạt châu màu đen năng lượng rèn luyện thân thể các bộ phận, gân xương ra từng cái thu hoạch được thuế biến tăng lên. Thể phách mạnh lên, lực lượng ngay tại tấn mãnh tăng lên, mấy tháng đến trưởng khống thân thể lực lượng Cổ Trần bỗng nhiên phát giác chính mình có chút không cách nào trưởng khống cảm giác. Hắn cảm giác thân thể của mình lực lượng tại bạo tăng, không ngừng bành trướng, thể phách nhanh chóng mạnh lên. Thần bí hạt châu lai lịch không biết, ẩn chứa cường đại năng lực, có thể làm cho Cổ Trần thu hoạch được một lần lại một lần tối thể, biến đến càng mạnh. Đây là toàn phương vị mạnh lên, nhục thân tố chất tăng lên, bắp thịt cường độ, cốt cách mật độ, huyết dịch nồng độ, thân thể phòng ngự các loại thu được tất cả tăng lên. Thân thể của hắn bên ngoài bỗng nhiên tràn ra một tia một luồng huyết khí, hội tụ quanh thân, hóa thành một cỗ khí diễm đồng dạng bao vây lấy thân thể, không ngừng sôi trào. Từ từ, Cổ Trần cảm giác loại đau khổ này càng ngày càng nhỏ, kế tiếp là một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm, thân thể các phương diện đều biến đến càng cường đại. Thể nội có một cỗ cường đại lực lượng sinh sôi, hội tụ thành một cỗ, biến thành Cổ Trần nhục thân chi lực, vô cùng cường đại, miêu tả sinh động. Sau một hồi, làm Cổ Trần cảm giác cái kia cỗ tôi thể lực lượng biến mất, toàn bộ thân thể dường như kinh lịch một lần kinh người cải tạo, biến đến càng mạnh. Phàm thể cấp 2, 20.000 quân lực. Một đạo tin tức vọt tới, để Cổ Trần mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới lần này tôi thể hiệu quả vậy mà tốt như vậy, vậy mà trực tiếp bước vào một cái tiểu tầng thứ. Phàm thể cấp 2, đây là thần bí hạt châu truyền đến một loại tôi thể đẳng cấp tin tức, tương đương với nói hắn vừa mới hoàn thành phàm thể cấp thứ 2 thối luyện công tác. Nhưng chỉ là phàm thể cấp 2, thì có được 20.000 quân lực lượng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng như tiếp tục thối luyện đi xuống, chính mình thể phách cùng lực lượng sẽ khủng bố đến mức nào. Thật không thể tin. Cổ Trần nói một mình, trong ý thức nhìn lấy trong đầu thần bí hạt châu, đối với nó càng thêm coi trọng, liệt kê vì chính mình lớn nhất át chủ bài cùng hậu thuẫn. Hoàn thành thối luyện cùng tăng lên, Cổ Trần cảm giác trong thân thể lực lượng tăng vọt gấp đôi, có chút khó có thể trưởng khống, không thể không đứng dậy đi đến hậu viện bắt đầu đánh tới Man Ngưu Quyền. Mặc dù nói Man Ngưu Quyền hắn đã tu luyện lĩnh ngộ được đỉnh điểm, nhưng không ngừng thi triển vận dụng Man Ngưu Quyền còn là có một số khác biệt lĩnh ngộ, thậm chí đối với thân thể lực lượng có trưởng khống lấy cực lớn tăng thêm. Quả nhiên, một bộ Man Ngưu Quyền đánh xong, Cổ Trần cảm giác thể nội cái kia cố nổ tung bành trướng lực lượng dần dần bị kiềm chế lên, sơ bộ trưởng khống, chỉ đợi từ từ mài đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Hô! Cổ Trần nhẹ nhàng bật hơi, chỉ thấy một cỗ gió xoáy bao phủ, phía trước cắt bụi phấn khởi, dường như nổi lên một trận gió mở dạng, kỳ thật cũng là thổi một ngụm. Không nghĩ tới, lần này tôi thể để thần bí trong hạt châu góp nhặt năng lượng hao hết. Hắn rất hài lòng lần này tôi thể hiệu quả. Nhưng thần bí trong hạt châu để dành tới năng lượng đã hao hết, trước đó giết chết hoang lang lấy được năng lượng cực kỳ to lớn, nhưng lần này đã sử dụng hết. Muốn tiếp tục tôi thể, nhất định phải lần nữa góp nhặt đầy đủ năng lượng mới được, nghĩ đến, Cổ Trần tâm lý lập tức có mới dự định. Là thời điểm giải quyết cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương. Cổ Trần lầm bầm lầu bầu nói xong, quay người về đến phòng bên trong cầm lấy cốt mâu, trên lưng cốt kiếm, mang lên một số phơi khô thịt nướng lập tức đi ra ngoài. Tộc trưởng mới ra đến, vừa vặn trông thấy hai tên bộ lạc thiếu nữ đã xử lý hoàn tất, chính đang nướng thịt. Nhìn thấy hắn đi ra, hai tên thiếu nữ lập tức đứng dậy hành lễ, lộ ra rất câu nệ. Không cần đa lễ. Cổ Trần gật gật đầu nói, nướng xong các ngươi cái kia một phần ăn, còn lại phơi khô liền tốt. Tựa như tộc trưởng. Hai vị thiếu nữ rất nghe lời, cung kính nhìn lấy Cổ Trần rời đi, trong mắt lộ ra một loại thật sâu sùng bái. Tộc trưởng, tộc trưởng. Lúc này, một cái khôi ngô bóng người vội vàng chạy tới, đó là Hát Thổ, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn. Hắn chạy tới trực tiếp mở miệng nói ra, tộc trưởng, bộ lạc thành tường đã tu kiến hoàn tất, không sai biệt lắm, có thể hoàn thành. Ồ, vừa vặn ta muốn ra cửa, đi xem một chút. Cổ Trần nghe xong tâm lý đại hỉ, cuối cùng muốn làm xong. Nói hắn bay thẳng đến bộ lạc đi ra ngoài, tại cửa vào sơn cốc trước, trông thấy rất nhiều tộc nhân tụ tập ở nơi đó, chính chờ đợi hắn đến. Bộ lạc thành tường, sắp hoàn thành, còn kém trung gian cổng thành còn không có làm xong. Các tộc nhân, mọi người khổ cực. Cổ Trần vẻ mặt tươi cười đi tới, đối với nơi này tộc nhân khẽ vướt cằm ra hiệu. Hắn đi lên thành tường, nhìn qua bên ngoài mênh mông đại thảo nguyên, trong lúc nhất thời tâm thần thanh thản, có loại ngoài ta còn ai cảm giác. Các tộc nhân, bộ lạc của chúng ta không thể lại kêu hoang lang bộ lạc. Cổ Trần vừa mở miệng cũng là một câu làm cho người chấn động lời nói, mọi người cùng soát soát nhìn qua hắn. Tộc trưởng, cái kia kêu cái gì? Hắc Thổ nhịn không được mở miệng hỏi ra mọi người nghi ngờ trong lòng. Chỉ thấy Cổ Trần xoay người lại, trầm ngâm nói, chém giết tế thần, giành lấy cuộc sống mới, thì lấy chữ hoang, lại thêm ta họ tên kết hợp, thì kêu hoang cổ. Hoang cổ. Mọi người nghe xong sửng sốt, mỗi người nhắc tới, thưởng thức cái này bộ lạc toàn tên mới. Từ nay về sau, bộ lạc của chúng ta thì kêu Hoang Cổ bộ lạc. Hoang Cổ, ý là Man Hoang Cổ lão. Vâng. Nói, Cổ Trần đem một khối chuẩn bị xong đá xanh bia đứng ở trước tường thành, cắm vào trong đất bùn, rút ra cốt kiếm ở phía trên khắc họa ra hai cái cổ lão kiểu chữ. Hoang Cổ. Giờ khắc này, bộ lạc có một cái toàn tên mới, đại biểu cho một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Chương 36, Truy Tung. Man Hoang Bình Nguyên, mênh mông bao la, cụ thể bao la đến mức nào trong bộ lạc không có ai biết. Cổ Trần rời đi bộ lạc, đi cả ngày, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần tối xuống. Lang Cốc vị trí cụ thể ở nơi nào? Nhìn qua bốn phía mênh mông đại thảo nguyên, Cổ Trần nhịn không được nhíu mày, theo bộ lạc sau khi rời đi một đường hướng cái phương hướng này đi cả ngày. Dựa theo cái kia hát thử nói, hơn 1.000 dặm cũng là Lang Cốc, nhưng vì sao đi một ngày đều không nhìn thấy cái gọi là Sơn Cốc, càng không nói Lang Cốc. Hắn hoài nghi có phải hay không bị cái kia hát thử lừa gạt. Có lẽ bị lừa, hy vọng bộ lạc không có chuyện. Cổ Trần nhìn qua sau lưng mênh mông thảo nguyên, tâm lý nhịn không được lo lắng bộ lạc tình huống, nhưng bây giờ nhất định phải tìm tới Lang Cốc vị trí cụ thể, giải quyết cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương. Bộ lạc tân sinh, đại biểu cho một cái toàn bắt đầu mới. Hắn tin tưởng tương lai theo bộ lạc không ngừng lớn mạnh, Hoang Cổ bộ lạc uy danh nhất định sẽ vang vọng toàn bộ Man Hoang thế giới. Trước khi trời tối tìm một chỗ đặt chân. Cổ Trần nhìn sắc trời một chút, nghĩ đến mau chóng tìm tới cái địa phương nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tiếp tục đi đường, tìm kiếm Lang Cốc vị trí. Hắn phân biệt phương hướng, bước nhanh, thậm chí mở ra hai chân tại trên thảo nguyên phi nước đại, tốc độ cực nhanh, giống như một cái mau lẹ báo săn. Man Hoang Bình Nguyên bên trên có rất nhiều nguy cơ. Dọc theo con đường này Cổ Trần thì đụng tới không ít cường đại mãnh thú, bất quá đều bị hắn đánh chết. Đáng tiếc không có đồ vật mang theo, lãng phí những cái kia bị giết mãnh thú thi thể. Ngang. Chính đi tới, đột nhiên phía trước truyền đến một trận thú hống. Cổ Trần bừng tỉnh, nhanh chóng chạy như bay, rốt cục nhìn thấy phía trước trên thảo nguyên đang có lấy một đám mãnh thú tại săn bắt mấy cái to lớn rất lộc. Nhìn kỹ, những mãnh thú kia trước đó gặp được. Thủy Đạo Long. Cổ Trần kinh ngạc phát hiện. Phía trước có mười mấy con thủy đạo long săn bắn bốn cái rất lộc, đưa chúng nó đoàn đoàn vây vào giữa khu vực, không cách nào đào thoát. Những thứ này thủy đạo long rất thông minh, biết đem con mồi vây vào giữa. Hắn ẩn núp trong bụi cỏ mà yên lặng quan sát, không làm kinh động những thứ này thủy đạo long, chỉ là yên tĩnh cùng đợi một thời cơ. Chuẩn bị trời tối, bọn này thủy đạo long đi săn sau nhất định sẽ mang theo con mồi trở về xào huyệt của bọn nó, đây là Cổ Trần chờ đợi thời cơ. Hắn cần một cái điểm dừng chân. Bọn này thủy đạo long xào huyệt có lẽ vừa vặn phù hợp. Ngang. Bốn cái rắc lộc bối rối, hoảng sợ kêu to, muốn chạy trốn đáng tiếc căn bản không có khả năng, chung quanh đã sớm bị mười mấy con thủy đạo long vây quanh. Hô. Chỉ thấy, trong đó một cái thủy đạo long phát động đánh bất ngờ, trong nháy mắt nào tới, há mồm cắn một cái rắc lộc, sắc bén hàm răng đưa nó cổ xé rách. Cái kia rắc lộc dễ rùa gào thét một chút thì chết đi, còn lại ba cái rắc lộc sợ hãi tản ra, hướng về bên ngoài trùng kích đi qua. Đáng tiếc là bọn họ đều không cách nào lao ra, cuối cùng bị ôm cây lợi thỏ mười mấy con thủy đạo long toàn bộ bắt giết sạch. Cổ Trần chứng kiến trận này săn bắt quá trình, 15 con thủy đạo long, là một cái gia tộc thành viên, mang theo 4 cái rắc lộc thi thể rời đi, trở lại về xào huyệt. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần lặng lẽ theo sau, bám theo một đoạn. Màn đêm dần dần buông xuống, tiếp lấy ánh sáng yếu ớt, Cổ Trần theo 15 con thủy đạo long đi vào một mảnh khô héo trong rừng. Nơi này là một mảnh khô héo rừng cây. Bên trong cây cối đã sớm chết héo, còn lại chùi lùi to lớn thân cây tồn tại. Những cái kia thủy đạo long xào huyệt liền tại bên trong. Quả nhiên, theo một đường rốt cục phát hiện những thứ này thủy đạo long xào huyệt, nguyên lai là tại rừng cây héo bên trong mấy cái hốc cây to lớn bên trong. Ngao! Thủy đạo long chu lên, chỉ thấy trong hốc cây chạy vội ra từng cái thủy đạo long con non, quả nhiên là một cái tộc quần. Cổ Chân nhìn lấy tình cảnh này, vốn nghĩ muốn trực tiếp săn giết những thứ này thủy đạo long. Nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là lặng yên tối lui. Không phải lòng hắn mềm, mà là nghĩ đến săn giết chi này thủy đạo long tộc quần, chính mình ăn không được, còn dư lại giết chết thì lãng phí. Giữ lấy, có lẽ về sau đi săn gặp phải còn có thể săn giết một hai con, thậm chí làm thành một cái đàn thú nuôi thả lấy, muốn săn giết đều tùy thời có thể. Cứ như vậy, Cổ Trần lặng yên tối lui, tại rừng cây héo một bên khác, tìm tới một cái khô bại hốc cây, bên trong không có manh thú. Tìm đến một số khô ráo cỏ dại trải lên. Cổ Trần cứ như vậy ở bên trong, tại hốc cây bên ngoài dâng lên một đống lửa. Ngao. Trong bóng tối, Man Hoang Bình Nguyên bên trên truyền đến từng tiếng dã thú gào thét, tiếng sói tru từng trận, dọa người vô cùng. Đây là sói tru. Cổ Trần thần sắc thận trọng, nghe cái kia từng tiếng sói tru, xác định là có bầy sói tại phụ cận, tâm lý suy đoán có lẽ Lang Cốc thì ở phụ cận đây khu vực. Vừa nghĩ như thế hắn liền không nhịn được kích động, có lẽ cái kia hắc thử không có lừa gạt hắn, chỉ là không có tìm tới Lang Cốc chỗ cụ thể khu vực. Có sói chu, đại biểu cho phụ cận có bầy sói ẩn hiện, nếu là có thể tìm tới một số khủng lang tung tích, liền có thể chuẩn xác tìm kiếm được Lang Cốc chỗ. Giang giác. Bóng tôi bốn phía bên trong truyền đến từng đợt nhánh cây giòn nước thanh âm, gây nên Cổ Trần chú ý. Hắn tay cầm cốt mâu, cảnh giác nhìn lấy bóng tối bốn phía rừng cây héo, cảm nhận được một loại nguy hiểm đang đến gần, có mánh thú mùi tanh sông và mũi. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, Cổ Trần lờ mờ trông thấy rừng cây héo bên trong ẩn giấu đi từng cái hung thú, đó là thủy đạo long, bị hỏa quang hấp dẫn tới. Nguyên lai là đám kia thủy đạo long, nhưng Cổ Trần không có để ý, chỉ là cảnh giác đảo qua bốn phía, rất nhanh phát hiện những cái kia thủy đạo long rút lui. Ăn một chút thịt nướng làm, Cổ Trần an vị tại hốc cây trước tính toán. Điều động thể nội huyết khí không ngừng mài nấu luyện chính mình thể phách. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Cổ Trần trong tu luyện vượt qua. Sáng sớm, rừng cây héo ngoại truyền đến từng đợt sói tru, đánh thức Cổ Trần. Hắn đông nhiên đứng dậy, hai mắt tách ra sáng rực quang mang, tiếng sói tru rất gần, ngay tại rừng cây héo bên ngoài, để trong lòng của hắn có chút kích động. Nga ô! Nghe rừng cây héo bên ngoài tiếng sói tru, Cổ Trần không chút do dự cơ lấy cốt mâu trực tiếp chạy vội ra ngoài, rất mau tới đến rừng cây héo bên ngoài. Quả nhiên, vừa ra tới đã nhìn thấy một đoàn khủng lang chính chạy như bay, một cái tiếp lấy một cái, số lượng không ít, xem ra chừng trên 100 con khủng lang. Cái này một nhóm khủng lang, cùng hắn trước đó gặp phải sợ giống như lang, chỉ là không rõ ràng có phải hay không cùng một cái tộc quần mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, gặp khủng lang tung tích, Cổ Trần tự nhiên không cho phép bỏ lỡ, lập tức lặng lẽ đuổi theo những thứ này khủng lang. Những thứ này khủng lang là vừa vặn đi ra, vẫn là trở về lang cốc. Một đường theo dõi. Cổ Trần tâm lý nhịn không được suy đoán, nhóm này khủng lang là vừa vặn theo lang cốc ra tới vẫn là quay trở lại. Bọn họ chỗ đi phương hướng, chính là hắc thử nói lang cốc chỗ phương hướng, thoạt nhìn là muốn trở về lang cốc dấu hiệu. Hô! Đang nghĩ ngợi, trên mặt đất bỗng nhiên xẹt qua một mảnh bóng râm, để Cổ Trần ngẩn người. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử nhịn không được co rụt lại, nhìn đến một cái quái vật khổng lồ chính từ đỉnh đầu hư không bay vút qua. Ác điểu! Cổ Trần hơi biến sắc mặt. Khiếp sợ nhìn lấy đỉnh đầu xẹt qua to lớn ác điểu, là một cái toàn thân mọc đầy màu đen lông vũ man hoang hung cầm. Cái kia hung cầm, hình thể to lớn, dương cánh mấy chục mét, từ đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua, vậy mà hướng về phía trước chạy vội khủng lang nhóm cấp tốc lao xuống. Oeng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phía trước sói tru từng trận, cùng phong tàn phá bừa bãi, thổi lên vô số thảo mộc quyển trên không trung, tiếp theo liền thấy cái kia to lớn hung cầm vỗ cánh bay lên không trung. Nó song chảo phía dưới, đều cầm lấy một cái hình thể to lớn khủng lang vỗ cánh ngút trời, cánh chấn động, chớp mắt biến mất ở phương xa. Ngao! Từng tiếng sói tru kinh hãi hoàn toàn hoang dã, khủng lang nhóm tức giận bối rối, lại không thể làm gì. Bọn họ chỉ có thể ra tốc chạy, hướng về phía trước một mảnh hẻm núi lớn chạy như bay. Ừm! Lúc này, theo ở phía sau Cổ Trần phát hiện dị dạng, rốt cục nhìn thấy phía trước một cái cự đại hạp cốc cửa vào, trong mắt buốc lên tinh quang. Chỗ đó, cũng là lang cốc. Chương 37 Lang cốc. Bên trên bình nguyên, một đầu to lớn hạp cốc kéo dài mười mấy cây số, phảng phất là bị một cỗ lực lượng trừ ra tới, gọi người khó có thể tin. Hạp cốc cửa vào, có từng cái khủng lang ngay tại bốn phía du đãng, xem ra tựa như là thủ vệ hạp cốc lối vào. Một đường theo dõi tới, Cổ Trần rốt cuộc tìm được lang cốc vị trí. Phía trước hẻm núi lớn cũng là hắc thử nói lang cốc. Hắn lặng lẽ ẩn nút đi qua, không có tới gần hạp cốc cửa vào, mà chính là theo hạp cốc một bên khác leo đi lên. Đây chính là lang cốc. Hạp cốc phía trên, Cổ Trần nằm ở một mảnh tạp trong cỏ, yên lặng hạp cốc phía dưới nhìn qua. Chỉ thấy, to lớn trong hạp cốc có các loại động vật tồn tại, nhưng những động vật này lại bị từng đạo tảng đá rào chắn vây quanh ở nguyên một đám khu vực, giống như là nuôi nhốt. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần ánh mắt ngưng tụ, hơi kinh ngạc. Trong hạp cốc có không ít động vật, tỉ như một số bò Tây Tạng, giác lộc, lân thử các loại động vật, đều bị nuôi nhốt ở nguyên một đám tảng đá rào chắn bên trong. Tại rào chắn bốn phía, dù đãng từng cái khủng lang, xem ra, bầy sói vậy mà hiểu được nuôi nhốt động vật làm ổn định nơi cung cấp thức ăn. Tình huống này để Cổ Trần tâm lý ngưng trọng, đối man hoang thế giới sinh vật có một cái rõ ràng hơn khắc sâu hiểu rõ, rất thật không thể tin. Hắn còn phát hiện, trong hạp cốc khủng lang số lượng đông đảo, lít nha lít nhít, kết bè kết đội, có đang chạy vội, có đang chơi đùa, to to nhỏ nhỏ có cái hàng vạn con. Hàng vạn con khủng lang, cái kia là kinh khủng bực nào, đen nghịt nhìn không thấy bờ. Nếu là cùng một chỗ xông lên, Cổ Trần đều có chút chân nhũn ra. Có điều hắn cũng không phải là muốn một mình chống lại hàng vạn con khủng lang, trước mắt mà nói còn không thực tế, hắn chỉ muốn trừ rơi cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương liền tốt. Ngân Nguyệt Lang Vương tại Lang Cốc bên trong sao? Cổ Trần ghé vào hạp cốc phía trên, lặng lặng đánh giá hạp cốc hạ tình huống, tìm kiếm lấy Ngân Nguyệt Lang Vương tung tích tồn tại. Đáng tiếc tìm một hồi cũng không có phát hiện, ngược lại là phát hiện một số khí tức cường đại khủng lang, mỗi một cái hình thể to lớn, khí tức hung hãn. Mặc dù không có Ngân Nguyệt Lang Vương cường đại như vậy, lại không thể bỏ qua. Hạp cốc cửa vào, không ngừng có thành đàn khủng lang ra ra vào vào, số lớn khủng lang ra ngoài, vừa có một số khủng lang trở về, mang đến một số con mồi. Có vẫn còn sống động vật, bị để vào tảng đá rào chắn bên trong nuôi nhốt, nhìn Cổ Trần hãi hùng khiếp vía, sẽ nuôi nhốt hắn khác động vật làm thức ăn bầy sói, là cực kỳ khủng bố. Cổ Trần yên lặng quan sát, không nhúc nhích, thậm chí khí tức đều thu liễm tới cực điểm. Hắn quan sát đến hạp cốc tình huống, muốn tìm Ngân Nguyệt Lang Vương tung tích, càng muốn biết hắc thử nói một cái khắc cường đại hung thú ở đâu. Đáng tiếc tìm thật lâu cũng không phát hiện, tâm lý nhịn không được thất vọng, chẳng lẽ chỉ có thể làm như vậy chờ lấy. Ngao. Đang lúc hắn suy nghĩ thời khắc, trong hạp cốc đống nhiên chuyển đến một trận cao vút sói chu, đánh thức hắn. Dương mắt nhìn lên, trong hạp cốc đống nhiên tụ tập lít nha lít nhít bầy sói, từng cái to lớn khủng lang nhanh chóng hội tụ, nhận được mệnh lệnh đồng dạng tụ tập một đường. Hàng ngàn con khủng lang tụ tập, trang diện có chút hùng vĩ. Bọn họ muốn làm gì? Cổ Trần nghi ngờ, cẩn thận quan sát chờ đợi, rất nhanh, chỉ thấy một đầu toàn thân đen nhánh khủng lang ngẩng đầu mà bước đi tới. Cái kia khủng lang, toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu một cái góc cạnh hiện ra ưu quang, thân thể dài đến 5 mét, hung hãn bề ngoài để còn lại khủng lang gặp đều hào hào cúi đầu. Giống. Nó há mồm gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy quay người hướng về hạp cốc bên ngoài chạy như bay, đằng sau hàng ngàn con khủng lang cấp tốc đuổi theo, trùng trùng điệp điệp lao vụt hạp cốc. Nhìn lấy bọn này khủng lang rời đi hạp cốc, Cổ Trần tâm lý nhịn không được suy đoán, đây là đi làm nhà, đi săn. Hắn nhìn một chút phía dưới hạp cốc, mi đầu cao lại, suy tư một phen sau lập tức thối lui, nhanh chóng theo phía trước mặt chi kia to lớn bầy sói. Cổ Trần muốn nhìn một chút, bọn này khủng lang đi làm nhà. Đến mức hạp cốc tình huống bên trong, hắn có dám tùy tiện xâm nhập, dù sao bầy sói đều là cực kỳ nhạy cảm, đối với mùi vị vô cùng mẫn cảm. Trên thảo nguyên, hàng ngàn con khủng lang chạy vội, trang diện kia thật chấn hám nhân tâm. Một đường theo dõi lấy bọn này khủng lang, Cổ Trần đều hơi không kiên nhẫn. Làm hắn nghĩ đến có phải hay không rời đi trở về hạp cốc thời điểm, đột nhiên trước mặt bầy sói dừng lại. A. Phát hiện bầy sói dừng lại, Cổ Trần lập tức đưa mắt nhìn lại, hàng ngàn con khủng lang chính dừng ở một mảnh to lớn loạn thạch khu vực bên ngoài. Nơi này chùi lủi một mảng lớn đồng bằng, có vô số đá vụn tản mát, còn có to lớn tảng đá đứng ở đó, trung gian khu vực dường như bị thiên thạch va chạm đi ra to lớn thâm cốc. Ngao. Bầy sói phía trước, cái kia màu đen độc giác khủng lang gầm nhẹ một tiếng, mang theo hàng ngàn con khủng lang phần phật xông vào cái kia mảnh trong đống loạn thạch mặt to lớn thâm cốc bên trong. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần không cần suy nghĩ lập tức chạy gấp tới, lặng yên theo bầy sói xuyên qua đống loạn thạch, tiến vào cái kia cái cự đại sâu trong cốc. Nơi này dường như một cái vẫn thạch khanh, to lớn vô cùng, phương viên chí ít có 30 dặm, trong cốc xanh um tươi tốt, sinh trưởng các loại tươi tốt thảm thực vật cùng cổ mục. Bầy sói tràn vào thâm cốc, giống như chuyên môn tới nơi này, để Cổ Trần cực kỳ kinh ngạc. Giống. Đột nhiên, thâm cốc bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét, lộ ra một cỗ phẫn nộ, hung lệ, doa người, núi rừng đều lạnh run run run. Rất nhiều khủng lang nghe được cái này rít lên một tiếng, ào ào dừng lại, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thậm chí run lẩy bẩy, như là bị thâm cốc bên trong cái kia rít lên một tiếng chấn nhức đến. Ngao. Đang lúc này, lại một tiếng cao vút sói chu theo sâu trong cốc truyền đến, rung khắp khắp nơi, để vốn là sợ hãi bầy sói lập tức lộ ra dữ tợn tàn nhẫn biểu lộ. Cái này tiếng sói chu Cổ Trần kinh nghi nhìn lại, cảm giác một tiếng này sói chu có chút quen thuộc. Một chút một muốn lập tức minh bạch, thanh âm này, thì là trước kia cùng hắn từng đại chiến một trận Ngân Nguyệt Lang Vương tiếng gào thét, giống như lúc. Muốn đến nơi này, Cổ Trần tâm thần nhất động, vui mừng quá đỗi. Ngân Nguyệt Lang Vương vậy mà tại nơi này, để hắn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lang Vương không tại Lang Cốc, mà là tại mảnh này sâu trong cốc. Hơn nữa thoạt nhìn thâm cốc bên trong không ngừng Ngân Nguyệt Lang Vương một cái, còn có một cái khác cường đại hung thú tồn tại, thì là trước kia rít lên một tiếng. Ầm ầm. Một cỗ chấn động truyền đến, núi rừng dao động. Xa xa nhìn lại, sâu trong cốc có một cỗ bụi bặm ngập trời, từng cây đại thụ sụp đổ, ù ù thanh âm rung khắp toàn bộ khắp nơi. Lang Vương đang cùng cái nào đó hung thú kịch chiến. Cổ Trần hai mắt sáng lên, nhìn lấy chỗ đó truyền đến chấn động, không cần phải nói, Ngân Nguyệt Lang Vương khẳng định đang cùng một cái khác hung thú đại chiến. Vừa vặn, ngồi thu ngư ông chi lợi. Ý nghĩ vừa dứt, Cổ Trần lập tức nhảy lên mà đi, tại thâm cốc trong rừng nhanh chóng chạy vội, đuổi hướng về phía trước vùng đất trung ương. Cái kia 1000 con khủng lang chạy như bay, tại màu đen độc giác khủng lang chỉ huy dưới, đem phía trước một cái trống trải khu vực bao bọc vây quanh, liệt răng gầm nhẹ.
Vâng!
Trên trận, hai con khổng lồ hung thú ngay tại kịch chiến, hiện trường cắt bụi phấn khởi, đá vụn xuyên không, có cây cối ầm ầm sụp đổ, tràng diện chấn động không gì sánh nổi. Cổ Trần lặng yên tới gần, đứng tại trên một thân cây yên lặng quan sát, hai cái hung thú bên trong, trong đó một cái quả nhiên là Ngân Nguyệt Lang Vương. Nó toàn thân bước lên mãnh liệt hào quang màu bạc, đỉnh đầu một cái ngân sắc góc cạnh tỏa ánh sáng, nhưng nhìn tình huống tựa hồ rơi hạ phong. Đến mức một cái khác hung thú liền để hắn hơi kinh ngạc.
Chương 38, Hổ Lang chi tranh.
Thâm cốc bên trong, hai cái hung thú ngay tại kịch chiến, hiện trường quang mang lấp lóe, cắt bay đá chạy.
Ầm.
Đột nhiên, một cái màu bạc sói ngang bay ra ngoài, đụng gãy một khỏa to lớn của mục. Đó là Ngân Nguyệt Lang Vương, toàn thân bước lên một cỗ ngông lung ngân quang, đỉnh đầu góc cạnh phát sáng, hung tợn chừng lấy phía trước một cái hung thú.
Kiếm Sĩ Hổ.
Giấu ở trên cây Cổ Trần cực kỳ kinh ngạc, trừng to mắt nhìn trước mắt một cái hung thú, lại là man hoang hung thú Kiếm Sĩ Hổ. Cái này Kiếm Sĩ Hổ, chiều cao 4 mét, toàn thân trắng như tuyết, mọc ra hai cái lợi kiếm đồng dạng răng nanh, ngạch bên trên có một cái kim sắt chữ vương, hiện ra yếu ớt kim quang.
Giống.
Một tiếng hổ gầm chấn động núi rừng, bốn phía bầy sói sinh ra to lớn bạo động, từng cái khủng lang e ngại lui lại, lộ ra rất sợ hãi. Nó trong mắt lộ ra băng lãnh sắc cơ, tứ chi một bước, mặt đất răng rắc nước toát, toàn thân tản ra một cỗ hung uy, khiếp người vô cùng.
Hừ, chỉ là một đầu tạm trùng hổ, bất quá là giác tỉnh một tia bạch hổ huyết mạch, hôm nay ngươi phải chết.
Ngân Nguyệt Lang Vương cao ngạo vô cùng, ngẩng đầu mà bước đi đến, toàn thân ngân quang càng cường thịnh mấy phần, khí tức cường đại, khiến người ta không thể tin được. Cổ Trần trong bóng tối nghe nói như thế, tâm lý kinh ngạc, đánh giá cái kia toàn thân trắng như tuyết, không có chút nào tạp chất Kiếm Sĩ Hổ, không nghĩ tới vậy mà giác tỉnh một tia bạch hổ huyết mạch. Chỉ là cái này Kiếm Sĩ Hổ cũng không thể miệng nói tiếng người, vẫn là một đầu chưa khai hóa hung thú, nhưng nó huyết mạch cùng thực lực cực kỳ cường đại. Giác tỉnh bạch hổ huyết mạch, cho dù là một tia huyết mạch, đều có lực lượng cường đại, để Ngân Nguyệt Lang Vương đều có chút đánh không lại.
Ngao!
Thiên công! Lúc này, Ngân Nguyệt Lang Vương gào thét một tiếng, phát động tiến công mệnh lệnh. Trong chốc lát, bốn phía hơn 1,000 con khủng lang cùng nhau gào thét, điên cuồng vô cùng hướng về màu trắng Kiếm Sĩ Hổ bay bổ nhào qua, hung hãn không sợ chết. Lang Vương thông minh, vậy mà muốn dùng bầy sói lực lượng đối phó Kiếm Sĩ Hổ.
Giống.
Một tiếng hổ gầm, chỉ thấy Kiếm Sĩ Hổ một bàn tay đập đi, phía trước một cái khủng lang đầu vỡ nát thành thịt muội bay ra ra. Ngay sau đó nó một cái nhảy vọt quay người, đem một cái khủng lang giẫm tại trên mặt đất, há mồm cắn cổ, hai cái răng đâm vào khủng lang động mạch chủ, trong nháy mắt mất mạng.
Ầm.
Một đầu cái đuôi mạnh liệt vùng, phanh bịch một cái con hai cái khủng lang tại chỗ bay tứ tung thổ huyết, ngã trên mặt đất dậy không nổi. Bầy sói đánh giết, nhưng Kiếm Sĩ Hổ cường đại vượt qua tưởng tượng, phốc, cắn, chảo, một chiêu một thức đều mang đi một cái khủng lang sinh mệnh. Sự cường đại của nó chiến lực, để Cổ Trần đều chấn kinh, lực lượng kia hung hãn, hổ chảo đập tới không chết cũng bị thương, nham thạch cây cối đều cho đánh cái vỡ nát.
Ầm ầm.
Hiện cuộc chiến đấu thảm liệt, từng cái khủng lang hai mắt đỏ thẫm, như là phát điên không sợ chết phốc giết tới triển khai tấn công mạnh. Mà Kiếm Sĩ Hổ triệt để bạo phát, bụi mù tàn phá bừa bãi, có khủng lang thi thể bay tứ tung, thậm chí có mảng lớn thịt nát vẩy ra đi ra.
Ngân Nguyệt quang nhận.
Lúc này, Ngân Nguyệt Lang Vương toàn thân bước lên nồng đậm quang huy, đỉnh đầu độc trên sừng có từng viên phù hiệu màu bạc nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngân sắc quang nhận đánh giết tới. Đầy trời quang nhận bay múa, những nơi đi qua, thảo mộc nham thạch đều bị cắt đứt thành bụi phấn, liền xem như cái kia một khu vực khủng lang đều bị xoắn thành mảnh vỡ bay ra, huyết tinh tàn nhẫn. Lang Vương hung tàn, thậm chí ngay cả thủ hạ của mình đều cùng một chỗ rào sát.
Giống.
Quang nhận bao phủ, bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét. Một tiếng ầm vang quang nhận phá nát, lộ ra bên trong bừa bộn một mảnh, mấp mô, đầy đất huyết tinh thịt nát tản mát bốn phía, thảm liệt vô cùng.
Ở giữa, một cái toàn thân trắng như tuyết Kiếm Sĩ Hổ ngẩng đầu đứng thẳng, toàn thân trên dưới phủ đầy từng đạo vết thương, vết máu thẩm thấu, nhuộm đỏ da lông.
Nó bị trọng thương, bị Ngân Nguyệt Lang Vương lập tức đánh lén thành công, bị trọng thương tại chỗ.
Hừ.
Nhìn đến trọng thương màu trắng Kiếm Sĩ Hổ, Ngân Nguyệt Lang Vương hừ lạnh, lộ ra một vẻ trào phúng, cao ngạo. Nó dậm chân đi đến, vừa lên tiếng nói, một cái chưa khai hóa hung thú, có năng lực gì chiếm cứ phần này bảo dược.
Ngân Nguyệt Lang Vương, chọc giận bạch hổ, toàn thân tản ra hung uy, gào thét liên tục, đáng tiếc khí tức có chút suy yếu.
Cổ Trần thì kinh ngạc Lang Vương, nó nói trắng ra hổ tại chiếm cứ nơi này một loại bảo dược.
Nơi này có bảo dược.
Hắn kinh ngạc vạn phần, lặng lẽ đánh ra bốn phía, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào, đến mức Lang Vương nói bảo dược ở nơi nào. Có điều hắn bốn phía trong không khí tràn ngập một loại không linh năng lượng,
tựa hồ là linh khí, đang từ bốn phương tám hướng tràn vào thâm cốc bên trong. Trước đó không có phát giác, hiện tại cẩn thận cảm ứng xuống lập tức phát giác khác biệt, khắp nơi linh khí hội tụ thâm cốc bên trong, giống như thật tại dựng dục một loại nào đó linh vật. Lên, đánh ngã nó. Ngân Nguyệt Lang Vương đi tới, nhưng nó vậy mà không có tới gần cái kia kiếm xì hổ, mà là hướng về phía bầy sói hạ một cái mệnh lệnh. Ngao. Bầy sói lần nữa tiến công, điên cuồng vô cùng, một cái lại một cái nhào tới, hàng ngàn con khủng lang, tại một cái màu đen đầu lang chỉ huy phía dưới bao phủ kiếm xì hổ. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đầy trời sát sói bay múa, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng bị chấn bay ra ngoài, một bộ phận tại chỗ chết thảm, còn có một bộ phận bị thương nặng. Nhưng bầy sói không những không sợ, ngược lại càng thêm hung tàn, từng cái tiếp tục nào tới, lần nữa bao phủ cái kia kiếm xì hổ. Ầm ầm. Thâm cốc chấn động, có cây cối sụp đổ, cuốn lên bụi mù tứ tán. Giống. Ngao. Thảm liệt chém liệt, huyết nhục văng tung tóe, đàn sói điên cuồng phốc cắn kiếm xì hổ, lưu lại từng đạo vết thương. Dòng máu nhuộm đỏ kiếm xì hổ. Vốn là xinh đẹp trắng như tuyết lông tóc, đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ, đấm máu nhìn lấy rất khủng bố, nhưng nó vẫn như cũ hung tàn phản kích, cắn chết, đập chết một cái lại một cái khủng lang. Bị bổ nhào, tiếp tục bò mang tới cắn xé khủng lang, dần dần, kiếm xì hổ khí lực yếu bớt. Vâng! Đột nhiên, một đạo ngân mang vọt tới, trong nháy mắt đem kiếm xì hổ đánh bay ra ngoài, huyết vẩy một đường, nằm ở phía xa không nhúc nhích, hấp hối. Đó là Ngân Nguyệt Lang Vương. Thời khắc mấu chốt trực tiếp phát động nhất kích chí mệnh, trong nháy mắt đem kiếm sĩ hổ đánh đến trọng thương ngã gục, hấp hối. Các ngươi nhìn lấy nó, chờ sau đó bản vương tự mình đưa nó luyện hóa, có lẽ còn có thể luyện ra một tia bạch hổ chân huyết đi ra. Ngân Nguyệt Lang Vương cao ngạo ngang cái đầu, phân phó xong bầy sói, quay người từng bước một đi hướng về phía trước một cái bí ẩn hang động. Cổ Trần xem xét mới phát hiện, nguyên lai sâu trong cốc còn cất giấu một cái hố hang, trách không được vừa mới không có phát hiện, là bị ẩn giấu đi. Linh vật liền tại bên trong. Nhìn lấy Ngân Nguyệt Lang Vương đi vào cái kia hang động, Cổ Trần trong mắt hơi híp, không cần đoán đo, khẳng định là nó nói bảo dược liền tại bên trong. Hắn mắt nhìn bên kia hấp hối kiếm xì hổ, bị bầy sói bao bọc vây quanh. Thừa dịp bầy sói không có chú ý, Cổ Trần lặng yên chui vào phía trước, dựa vào lùn cây che giấu rất nhanh liền đi vào viên kia hang động trước, lách mình tiến vào. Có lẽ là Ngân Nguyệt Lang Vương uy hiếp, để chung quanh đây không có một cái khủng lang dám tiếp cận. Để Cổ Trần tùy tiện thì chui vào trong đó. Ha ha ha. Quả nhiên giác tỉnh huyết mạch bảo dược, là của ta. Trong động quật truyền đến một trận cười to, là Ngân Nguyệt Lang Vương thanh âm. Cổ Trần lặng yên tiến vào hang động, càng đi bên trong linh khí thì càng nồng đậm, thậm chí có một tia một luồng vũ khí tràn ngập bức hơi. Người nào? Nhưng vừa tới đến hang động chỗ sâu trống trải chỗ, còn không thấy rõ ràng phía trước tình huống chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng, tiếp lấy một đạo ngân sắc quang nhận đối diện bổ tới, phong mang tranh tranh. Chương 39, chân sát. Keng. Một cây cốt mâu đâm xé trời khí, điểm tại quang nhận phía trên, bắn ra từng đợt kim thiết giao kích thanh âm. Giang giác một tiếng, quang nhận phá nát bay ra. Là ngươi. Trong sương mù, một đầu ngân sắc lang vương đi tới, nhìn người tới mắt sói trừng lớn, lộ ra một loại cừu hận sắc cơ, dữ tợn vô cùng. Không tệ, chính là ta. Cổ Trần từng bước một đi tới, trong tay cốt mâu ông tác hưởng, phun ra nuốt vào lấy một luồng phong mang. Hai mắt một mực khóa chặt trước mắt Ngân Nguyệt Lang Vương. Cả hai gặp nhau lần nữa, cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, sát khí bốn phía. Con kiến hôi, ngươi lại dám tìm đến. Nhìn đến Cổ Trần mấy mắt, Ngân Nguyệt Lang Vương tức giận gào thét, tràn đầy sát khí nhìn hắn chằm chằm, người này cũng dám tìm tới nơi này. Cổ Trần cười lạnh ngâng lên cốt mâu nhất chỉ, thử nói, Ngân Nguyệt Lang Vương, lần trước để ngươi đào tẩu, lần này ngươi không có cơ hội. Cuồng vọng. Ngân Nguyệt Lang Vương nổi giận, đỉnh đầu góc cạnh sáng lên, ngân quang nhấp nháy. Từng viên ký hiệu nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành một cỗ quang nhận đánh giết tới. Lại là chiêu này, nhìn ta phá ngươi. Cổ Trần hét lớn, toàn thân huyết khí sôi trào, trọn vẹn 20.000 quân lực quán trú tại cốt mâu phía trên, trong nháy mắt khua tay bổ đi lên. Ầm ầm. Lôi đình vạn quân, cốt mâu thế như trẻ che một đường đánh nát quang nhận, nhất lực phá vạn pháp, cường thế vô cùng đánh nổ Lang Vương quang nhận công kích, xu thế không giảm bổ vào Lang Vương chán. Chỉ nghe đương một tiếng, Lang Vương thân thể bị đánh bay ra ngoài. Trên đầu góc cạnh quang mang ảm đạm, kém chút thì bị đánh gãy. Một kích này nặng nề vô cùng, lực lượng cường đại, để Lang Vương đều choáng nặng nề, đầu kém chút nổ tung, khủng bố tuyệt luân. Đáng chết, lực lượng của ngươi làm sao cường lớn nhiều như vậy? Ngân Nguyệt Lang Vương lung lay đầu, kinh hãi nhìn qua Cổ Trần, tràn đầy thật không thể tin. Gia hỏa này, mới một đoạn thời gian không thấy, lực lượng vậy mà so trước đó càng cường đại hơn hai lần, quả thực không thể tin được. Nó có chút hối hận, sớm biết trước đó thì không rút đi. Trực tiếp liều chết giết chết trước mắt người này liền tốt, hiện đang hối hận đã trưởng. Nói nhảm quá nhiều, hiện tại đưa ngươi đi cùng cái kia hoang lang đoàn tụ. Cổ Trần hư lạnh, không chút nào nói nhảm, song chân vừa đạp dẫm nát mặt đất, cả người giống như một đạo mũi tên đồng dạng phóng tới Lang Vương, thuận thế vung lên cốt mâu đánh tới hướng đối phương. Hắn không có bất kỳ cái gì chiêu thức, càng không hiểu được bất luận cái gì thương pháp, chỉ có ngang ngược lực lượng kinh khủng, 20.000 quân lực quán trú phía dưới, cốt mâu ô ô rung động. Đông. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, núi đá vỡ nát, mặt đất bị nện ra một cái hố lớn, Ngân Nguyệt Lang Vương tuy nhiên chật vật tránh thoát đi, nhưng cuối cùng vẫn là bị đánh thương tổn. Nó thân thể loạn choạng đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng oán hận, hét giận dữ một tiếng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến lít nha lít nhít chạy vội thanh âm. Đó là bầy sói, bọn họ xông tới. Cổ Trần thần sắc cứng lại, biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu bị phía ngoài bầy sói nâng có thể sẽ để Ngân Nguyệt Lang Vương đào tẩu. Chết đi. Muốn đến nơi này, Cổ Trần chợt quát một tiếng, toàn thân huyết khí sôi trào, giống như một đoàn khí diễm bao vây lấy thân thể, bóng người nhanh như thiểm điện giống như đánh tới. Ô ô. Cốt mâu huy động, không khí nổ bể ra đến, cường đại vô cùng nhất kích gần chứa 20.000 quân lực. Ngân quang thủ hộ. Ngân Nguyệt Lang Vương hét giận dữ, bộc phát ra một đoàn hừng hực ngân mang, hóa thành một quang cháo bao phủ thân thể hình thành một cái cường đại thủ hộ. Ầm. Chỉ tiếc, cốt mâu bổ xuống, lồng ánh sáng vẹn vẹn trong tích tắc thì sụp đổ tiêu tán, không cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn lấy cốt mâu bổ về phía đầu. Trong lúc nguy cấp, Ngân Nguyệt Lang Vương há mồm phun ra một đạo ngân quang, trong nháy mắt thẳng hướng Cổ Trần mi tâm. Tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Cổ Trần trừng lớn hai mắt, trong lòng kinh hãi không thôi, không tránh được, trong nháy mắt thì bị đánh trúng. Làm. Đang lúc Cổ Trần tuyệt vọng thời khắc, mi tâm bên trên truyền đến một tiếng kịch liệt va chạm, bang con một tiếng, cả người bị chấn động đến lui lại ba bước. Chỉ thấy trước mắt rơi xuống một miệng nhỏ nhắn nguyệt luân, dường như một vòng ngân sắc trắng khuyết, tản ra trong suốt ngân sắc quang huy, ba tấc lớn nhỏ, toàn thân phát sáng. Vừa mới cũng là cái này tiểu đông tây đánh tới, kém chút đem hắn mi tâm xuyên thủng, còn tốt, thời khắc mấu chốt một khối bảo cốt chặn một kích này. Làm sao có thể? Một tiếng kêu sợ hãi, Ngân Nguyệt Lang Vương hoảng sợ nhìn lấy Cổ Trần, không thể tin được đối phương vậy mà có thể ngăn trở nó cường đại nhất, bí ẩn nhất át chủ bài tuyệt sát. Đi chết. Chưa tỉnh hồn Cổ Trần kịp phản ứng, cơ lấy cốt mâu nổi giận phách lên đi, tốc độ quá nhanh, để Ngân Nguyệt Lang Vương đều không kịp phản ứng cùng ngăn cản. Không, Ngân Nguyệt Lang Vương hai mắt trừng lớn, hoảng sợ kêu rên một tiếng. Cốt mâu đánh rớt, phịch một tiếng giòn vang, Lang Vương đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, huyết dịch hỗn hợp có hốc bắn bay rơi đầy đất, thậm chí phun tung tóe tại hang động trên vách đá. Ngân Nguyệt Lang Vương thi thể ầm vang ngã xuống, đầu đều bị nện đến nhão nhoẹt, chết không thể chết lại. Ngao. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến từng tiếng gầm nhẹ, một cái màu đen đầu sói nhào về phía Cổ Trần phía sau lưng, miệng đầy răng nanh mở ra cắn về phía cổ. Cảm thấy sau lưng nguy cơ, Cổ Trần không cần suy nghĩ quay người cũng là nhất mâu xuyên qua. Phốc phốc trầm đục truyền đến, máu me tung tóe. Cái kia màu đen đầu sói bị xuyên thủng miệng, cốt mâu theo đầu lên xuyên thấu mà ra, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại khủng lang xem xét, ào ào dừng lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, hắc lang đầu lĩnh bị nhất kích miểu sát. Đến mức dưới chân, còn nằm một bộ ngân lang thi thể, đầu nổ tung chết thảm, đó là vua của bọn chúng. Ngao. Đột nhiên, bầy sói kinh hoàng kêu to, quay người phần phật một chút chạy ra hang động, bên ngoài hàng ngàn con khủng lang bay thẳng chạy trốn cách. Chớp mắt mất tung ảnh. Bầy sói bị hù chạy. Nhìn đến bầy sói bị hoảng sợ chạy, Cổ Trần nhẹ nhàng thở ra, vừa mới thật quá kích thích, nói là kinh tâm động phách đều không đủ a. Cổ Trần sờ lên mi tâm, khối kêu bảo cốt đã ẩn tàng không thấy, nhưng mi tâm ẩn ẩn truyền đến đau đớn để lòng hắn lạnh, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên mặt đất một miệng ba tấc lớn nhỏ Nguyệt Luân. Cái này Nguyệt Luân, toàn thân trong suốt, hiện ra nhấp nháy ngân mang, là Ngân Nguyệt Lang Vương lớn nhất át chủ bài, đòn sát thủ, nhất kích phía dưới kém chút liền không có mệnh. Hắn đầu tiên là vứt bỏ cốt mâu lên hắc lang đầu lĩnh, nhìn lấy chết đi một đen một trắng hai cái sói, lúc này mới phụ thân xuống tới tóe lên cái kia một cái xinh xắn Nguyệt Luân. Ông! Nguyệt Luân rung động, phát ra mông lung ngân quang, phảng phất tại rung động phản kháng, nhưng rất nhanh liền chìm xuống, chủ nhân vừa chết nó liền không có năng lực. Cổ Trần đánh giá Nguyệt Luân, kinh ngạc văn phần, nói thầm lấy thứ này chẳng lẽ là pháp bảo, vừa mới thế nhưng là gặp Ngân Nguyệt Lang Vương tế ra đưa cho hắn tuyệt sát nhất kích. Bảo bối tốt. Trước thu trở về nghiên cứu thêm một chút. Hắn đắc ý thu lại, đợi sau khi trở về mới hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn thấy thế nào luyện hóa thứ này trưởng không nó. Hô! Đồng nhiên, theo hai cỗ sát sói thân trên tuân ra hai cỗ dồi dào huyết khí, trong đó một cỗ cường đại nhất, chính là Ngân Nguyệt Lang Vương trong thi thể tuân ra năng lượng. Cỗ năng lượng này bị Cổ Trần thân thể thu nạp, sau cùng bị trong đầu thần bí hạt châu trực tiếp hấp thu thôn phệ, thời gian dần trôi qua phát sáng lên. năng lượng rốt cục lại đầy, cũng không biết có thể thu được mấy lần tối thể. Cổ Trần cảm ứng đến trong đầu hạt châu màu đen, hấp thu Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hắc Lang đầu lĩnh năng lượng về sau, lần nữa lấp đầy, lại có thể tiếp tục tối thể. Ong ong ong. Đang lúc này, trong động quật truyền đến một rung động dồn dập thanh âm, ngay sau đó bốn phương tám hướng tràn vào một cỗ bàng bạc linh khí năng lượng. Cổ Trần bỗng nhiên đứng dậy, xuyên qua trước mặt từng đoàn vụ hóa linh khí, đi vào hang động chỗ sâu, nhìn đến đây có một miệng một trượng lớn nhỏ ao. Tất cả linh khí năng lượng đều tuôn hướng khẩu này ao, linh vật sắp thành thủ. Chương 40, không có hiệu quả. Hang động chỗ sâu, có một miệng ao, bốn phía còn quấn từng đoàn vụ hóa linh khí tràn ngập. Ao trên không, pha trộn bốc hơi, vô cùng linh khí đang bị hút vào trong đó. Để Cổ Trần kinh ngạc chính là, tại ao lên một khối trong suốt sáng long lanh trên ngọc thạch mặt sinh trưởng một gốc kỳ lạ thực vật. Cái này một gốc thực vật, cao một thước, mở ra 9 cái cành, mỗi một cành cây phía trên mọc ra 9 chiếc lá, giống như phỉ thúy đồng dạng trong suốt bích lục. Kinh người nhất cũng là mỗi một cành cây phía trên đều treo một cái lớn chừng ngón cái trái cây, đỏ rực, tản ra mê người hương thơm. Linh dược. Cổ Trần hô hấp đều dồn dập. Hắn nhìn chòng chọc vào gốc cây kia nho nhỏ thực vật, phía trên treo 9 cái hồng quang sáng long lanh trái cây, tản ra từng trận hương khí, thấm lòng người phi. Gốc cây thực vật này lộ ra lại chính là Ngân Nguyệt Lang Vương nói bảo dược, là một loại có thể chiết xuất huyết mạch, tăng cường huyết mạch linh dược. Xì xì. Cái này gốc linh dược phun ra nuốt vào vô lượng linh khí, khắp nơi linh khí đều bị thu lấy không còn, ở phía trên linh khí đều vụ hóa, dường như nuốt mây nhả khói đồng dạng. Cổ Trần nhìn đến ngạc nhiên, đánh giá cái kia 9 viên quả thực, tâm lý kích động khó nhịn, không nghĩ tới lần này tới còn có thể đụng tới bực này cơ duyên. Nơi này trước đó là cái kia chỉ giác tỉnh một tia bạch hổ huyết mạch kiếm sĩ hổ thủ hộ, nhưng về sau bị Ngân Nguyệt Lang Vương phát giác lập tức mang theo bầy sói đến vây giết. Sau cùng tuy nhiên đánh bại kiếm sĩ hổ, nhưng Ngân Nguyệt Lang Vương lại gặp phải Cổ Trần, cuối cùng nuốt hận ở chỗ này tiện nghi Cổ Trần. Ông chỉ thấy gốc cây kia cây ăn quả khẽ run lên, tách ra một cỗ hồng quang, đó lấy trong vòng phương viên trăm dặm linh khí kim loại bị hấp thu trống không. Thì liền trong hồ những cái kia kỳ quái trong suốt dịch thể cũng dần dần khắc khô, bị gốc cây kia linh dược từng cái hút dọn sạch. Cổ Trần trừng lớn song mắt thấy, toàn bộ trong hồ tràn đầy một loại linh dịch, lại bị hấp thu không còn, tâm lý nhịn không được đau lòng. Những thứ này linh dịch, khẳng định ẩn chứa năng lượng cường đại, trước đó không có phát giác, bây giờ thấy bị hấp thu không còn tâm lý nói không thịt đau là giả. Bất quá lúc này, gốc cây kia cây ăn quả đang hấp thu hết linh dịch về sau, phía trên treo 9 viên quả thực rốt cục triệt để thành thục, tản ra một cỗ trong suốt hồng quang. Thành thục. Cổ Trần chấn động trong lòng, lập tức ý thức được, linh quả thành thục. Hắn không nói hai lời trực tiếp đi lên, thận trọng lấy xuống một quả đỏ rực trái cây, lớn chừng ngón cái, toàn thân trong suốt, hiện ra một cỗ hồng quang, cực kỳ mê người. Nhìn lấy trái cây này, Cổ Trần nghĩ trực tiếp há mồm một miệng nuốt vào, linh quả vào miệng tan đi, phảng phất có được một cỗ thần bí lực lượng khuyết tán toàn thân, dung nhập toàn thân thậm chí thân thể trong gen. Như là một cỗ suối nước nóng khuyết tán, để Cổ Trần cảm giác toàn thân tế bào đều vui sướng nhảy lên, tại sâu trong thân thể phảng phất có trồng đồ, vật muốn nảy sinh một dạng. Nhưng rất nhanh, cái kia cỗ thần bí năng lượng thì biến mất, thân thể khôi phục bình thường, để Cổ Trần một mặt ngốc trệ, mờ mịt luôn cuống. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trần sửng sốt, cảm giác thân thể không có biến hóa gì a. Một quả linh quả đi xuống, vì sao không biến hóa, thực lực đâu, cường hóa thân thể đâu, làm sao hết thể đều không có một chút biến hóa. Càng không nói những cái được gọi là huyết mạch, lại tại đây. Úc thảo, không có hiệu quả. Trên dưới kiểm tra một phen, Cổ Trần bó tay rồi, viên kia trái cây để ăn đi xuống, giống như không có hiệu quả, tâm lý có chút hoài nghi có phải hay không hẳn giả. Hắn nhìn lấy gốc cây kia cây ăn quả, mặt trên còn có lấy 8 quả trái cây, nghĩ lại hái thêm một viên tiếp theo, há mồm thì ăn hết. Lần này không có nuốt vào, mà chính là trực tiếp cắn nát ăn hết. Trái cây cửa vào trực tiếp hòa tan thành một cỗ sền sệt thần bí năng lượng theo cổ họng chảy nhập thể nội, khuyết tán đến toàn thân. Vừa mới kinh lịch một màn lại xuất hiện, trong thân thể phảng phất có được một loại nào đó kỳ diệu biến hóa, nhưng khi cỗ năng lượng kia hoàn toàn hòa tan vào thân thể về sau, lại khôi phục bình thường. Cổ Trần có chút ngộng, làm sao không có hiệu quả, không cần phải a? Hắn có chút mờ mịt, liên tục ăn 2 cái huyết mạch linh quả, vậy mà không có một chút hiệu quả, thân thể vẫn là thân thể kia. Càng không nói giác tỉnh cái gì huyết mạch. Cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương không phải nói, cái này chủng linh quả chính là giác tỉnh huyết mạch, chiết xuất huyết mạch một loại bảo dược nha, vì sao hắn ăn 2 quả không có hiệu quả đâu. Hắn không tin tà, lần nữa lấy xuống linh quả, lần này liên tiếp lấy xuống 5 viên linh quả, trực tiếp cùng một chỗ nuốt vào, trong nháy mắt cảm giác một cỗ dồi dào mấy lần thần bí năng lượng tuân gia nhập thể nội khuyết tán ra tới. Giờ khắc này, cổ Trần trong thoáng chốc cảm nhận được trong thân thể vật gì đó chính tại thuế biến, lặng lẽ biến hóa, phảng phất có được một cô cổ lão lực lượng cường đại ngay tại nảy sinh. Nhưng cảm giác này rất nhanh liền biến mất, như là ảo giác, để hắn trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất. Thảo, ta không tin. Cổ Trần có chút nổi nóng, tiện tay lấy xuống một khỏa ném vào miệng, tiếp tục ăn, nhưng lần này linh quả hóa thành một cỗ năng lượng tuôn ra nhập thể nội, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Lần này ngay cả cảm giác cũng không có. Không phải đâu. Hắn ngộng, ngơ ngác nhìn trước mắt nho nhỏ cây ăn quả, mặt trên còn có một khỏa trái cây, đỏ rực tản ra kỳ dị hồng quang. Nhưng hắn liên tục ăn 8 khỏa huyết mạch linh quả, nhưng một chút hiệu quả cũng không thấy, để cổ Trần nhịn không được hoài nghi có phải hay không sai lầm. Sau cùng một cái linh quả, cổ Trần khóc không ra nước mắt, ăn hay là không ăn. Nghĩ nghĩ cổ Trần vẫn là hái phía dưới một viên cuối cùng linh quả, không có vội vã ăn, dự định giữ lấy trở về thật tốt nghiên cứu một chút nhìn xem. Hô! Làm cổ Trần hái phía dưới một viên cuối cùng linh quả, gốc cây kia thực vật đống nhiên sụp đổ, hóa thành một vệt cho tàn tiêu tán không thấy, để hắn sửng sốt. Linh quả hái song song, gốc cây kia cây ăn quả vậy mà chính mình tiêu tán, có chút ngạc nhiên. Ai, một viên cuối cùng. Cổ Trần có chút dở khóc dở cười, nhìn một chút trong tay linh quả, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng vừa mới muốn quay người, cổ Trần ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua gốc cây kia thực vật cắm rễ địa phương, đống nhiên bị một vật hấp dẫn lấy ánh mắt. Cái đó là. Hắn bước nhanh về phía trước xem xét, lúc này mới phát hiện trước đó cây ăn quả cắm rễ địa phương, có một khối trong suốt sáng long lanh ngọc thạch, bóng loáng sáng ngời. Khối ngọc thạch này bên trong ẩn chứa một cỗ lưu động quang mang, để cổ Trần trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận xem xét đi sau cảm giác bên trong có một tia sóng linh khí. Mặc kệ, đào đi lại nói. Nhìn không ra cái như thế về sau, cổ Trần chỉ có thể trực tiếp động thủ, dùng cốt kiếm một chút xíu đào ra khối này khảm khám tại nham trong đá kỳ quái ngọc thạch. Cả khối ngọc thạch mượt mà vô cùng, liền thành một khối, lớn chừng quả đấm ngọc thạch, mặt ngoài trong suốt sáng long lanh, thậm chí có thể trông thấy bên trong một cô lưu động quan mang. Sơ ở trong tay có chút rét lạnh, từng kia từng sợi linh khí thuận bàn tay hòa tan vào thân thể, để cổ Trần tinh thần chấn động, biết nhặt được bảo. Trước thu, cổ Trần đắc ý đứng dậy, thu đồ tốt, trực tiếp dẫn theo cốt mâu rời đi nơi này. Hắn kéo lấy tối sầm một ngân lượng chỉ to lớn sát sói đi ra hang động, đến đi ra bên ngoài. Những cái kia khủng lang đã sớm chạy sạch sành sanh. A còn chưa có chết. Mới ra đến, cổ Trần kinh ngạc phát hiện, cái kia kiếm sĩ hổ lại còn không chết, mặc dù nói hấp hối nằm ở nơi đó sắp tắc khí. Giống. Nó còn có một hơi, hư nhược gầm nhẹ một tiếng, gục ở chỗ này hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cổ Trần, xác thực nói là nhìn chằm chằm trong tay hắn một khỏa đỏ rực trái cây, trong mắt lộ ra nồng đậm khát vọng. Chương 41, thu phục bạch hổ. Ngoài hang động mặt, một cái toàn thân bị huyết dịch nhuộm đỏ kiếm sĩ hổ hấp hối nằm ở nơi đó. Cổ Trần kéo lấy hai cái xác sói đi tới, ném ở một bên, đi tới kiếm sĩ hổ trước mặt, tâm lý suy nghĩ muốn hay không bổ một đao giết chết nó. Cái này kiếm sĩ hổ, nghe Ngân Nguyệt Lang Vương nói nó giác tỉnh một tia bạch hổ huyết mạch, bạch hổ là nhân vật gì cổ Trần vô pháp tưởng tượng. Nhưng có thể trông thấy cái này kiếm sĩ hổ cùng Ngân Nguyệt Lang Vương cực chiến, một mình đối mặt hơn 1000 khủng lang vây công, cũng đủ để nhìn ra sự cường đại của nó chỗ. Nếu là giết thu thập nó trên thân bảo huyết, không thể nói được có không tưởng tượng được chỗ tốt. Giống. Kiếm sĩ hổ trông thấy cổ Trần tới gần, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra tuyệt vọng quan mang, nhưng nó vẫn là nhìn chòng chọc vào cổ Trần trong tay viên kia kỳ quái trái cây. Đó là huyết mạch linh quả, một viên cuối cùng, vốn là linh dược này là nó đồ vật, thủ hộ ở chỗ này thời gian rất lâu. Nhưng không nghĩ tới bị Ngân Nguyệt Lang Vương phát hiện, cuối cùng thảm bại. Ngươi đều đã chết, còn băn khoăn cái này. Cổ Trần có chút im lặng nhìn cái này kiếm sĩ hổ, đều sắp chết, thì còn lại sau cùng một hơi, vậy mà còn băn khoăn viên này trái cây. Giống kiếm sĩ hổ gầm nhẹ, hư nhược gào thét, trong mắt hiện ra điểm đạm đáng yêu quan mang, nước mắt tí tách trượt xuống. Nó tràn đầy khẩn cầu nhìn qua cổ Trần, trong mắt lộ ra một tia khát vọng, phảng phất tại nói, mau cứu ta. Cổ Trần mi đầu cao lại, lắc đầu thở dài nói, ngươi thương thế quá nặng, ta không có năng lực cứu ngươi, huống hổ, ta tại sao muốn cứu ngươi? Cái này vừa mới nói xong, kiếm sĩ hổ rõ ràng có chút kích động, trong mắt lộ ra một loại ánh sáng hy vọng, làm bộ đáng thương nhìn lấy cổ Trần, há mồm gào thét, muốn biểu đạt cái gì. Nhưng cổ Trần cũng không thể lý giải ý tứ của nó, cau mày nói, ngươi muốn ăn trái cây này, chẳng lẽ nó có thể làm cho ngươi thương thế khôi phục? Kiếm sĩ hổ gật đầu, hư nhược gật đầu, hai mắt buốc lên nước mắt chỉ nhìn cổ Trần, loại kia khát vọng sống tiếp quang mang xúc động hắn. Có lẽ, nó không muốn chết, nhưng có thể còn sống. Người nào lại muốn chết đâu? Cổ Trần trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn trước mắt kiếm sĩ hổ, khí tức càng ngày càng yếu, tâm lý cân nhắc muốn hay không cứu nó. trong tay một viên cuối cùng huyết mạch quả, thứ này hắn ăn trọn vẹn 8 cái, thì còn lại sau cùng 1 cái, căn bản không gặp có cái gì hiệu quả. Thứ này, thật có thể cứu nó sao? Nhìn lấy tức đem chết đi kiếm sĩ hổ, Cổ Trần tâm tư nhất động, nghĩ đến phải chăng thu phục nó làm thú cưỡi, xem ra rất uy vũ dáng vẻ. Cưỡi một đầu trắng như tuyết kiếm sĩ hổ làm thú cưỡi, còn là rất không tệ, mà lại, trong cơ thể nó giác tỉnh một tia bạch hổ huyết mạch, tiềm lực trưởng thành không tệ. Ngươi nguyện ý làm tọa kỵ của ta sao? Cổ Trần bỗng nhiên mở miệng, để vốn là nhắm mắt lại chờ chết kiếm sĩ hổ ra sức mở hai mắt ra, lộ ra một loại vẻ mặt kinh hỉ. Nó đồng ý. Tốt ta. Cổ Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng đem sau cùng một cái huyết mạch quả trực tiếp ném vào kiếm sĩ hổ mở ra trong mồm. Cái quả này, vào miệng tan đi, trong nháy mắt hóa thành một cỗ thần bí năng lượng khuyết tán kiếm sĩ hổ toàn thân, mơ hồ trong đó có thể trông thấy một cỗ ánh sáng ngông lung mang tràn ngập. Cổ Trần kinh ngạc, nhìn lấy kiếm sĩ hổ toàn thân trên dưới vết thương, vậy mà lấy một cái mắt thường có thể gặp tốc độ khép lại, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này, thật không thể tin. Hắn trừng lớn hai mắt, thấy tận mắt sắp chết biên giới, chỉ còn lại một hơi kiếm xì hổ, phục dụng viên kia huyết mạch quả sau như kỳ tích khôi phục lại. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, vốn là hấp hối, toàn thân vết thương chồng chất kiếm xì hổ vậy mà thần kỳ khôi phục. Cái này vẫn chưa xong, khôi phục thương thế kiếm xì hổ gục ở chỗ này, một hít một thở, phun ra một cỗ khí lưu cường đại, thổi tan mảng lớn cát bụi. Cổ Trần không nhúc nhích nhìn lấy, ánh mắt lấp lóe, tâm lý nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ mình ăn chính là giả linh quả? Hắn nhưng là ăn 8 cái linh quả, trọn vẹn 8 cái à, vậy mà không có một chút hiệu quả, nhưng vì sao kiếm sĩ hổ ăn hết không chỉ tu phục thương thế, thậm chí khí tức biến đến càng cường đại rồi. Tình huống này, để Cổ Trần không nghĩ ra, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Vâng! Đột nhiên, một cỗ khí thế bạo phát, kiếm sĩ hổ trên thân phủ đầy vết máu trong nháy mắt tán loạn, lộ ra vốn là trắng không tì vết da lông, thần tuấn vô cùng. Nó đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Giống! Một tiếng gào thét kinh hãi hoàn toàn khắp nơi, thâm cốc đều chấn động. Cái kia tiếng gầm gừ mang theo uy thế cường đại, còn có một cỗ nồng đậm vui sướng, là loại kia giành lấy cuộc sống mới tâm tình vui sướng. Kiếm sĩ hổ khôi phục, mà lại khí tức càng cường đại, so với trước đó mạnh hơn, thậm chí Cổ Trần cảm giác so Ngân Nguyệt Lang Vương càng cường đại. Giống. Chỉ thấy, kiếm sĩ hổ đi vào Cổ Trần trước mặt, thấp cao ngạo đầu, thân mật ủi ủi, phảng phất tại cảm tạ cùng lĩnh nọt. Cái này man hoang hung thú đã thức tỉnh một tia bạch hổ huyết mạch kiếm sĩ hổ, vậy mà làm ra bực này thân mật định nọt động tác, để Cổ Trần tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể sống sót, thậm chí biến đến mạnh hơn, chẳng lẽ là huyết mạch quả đối với thú loại có hiệu quả, đối với người không có hiệu quả. Cổ Trần vạn phần ngạc nhiên đánh giá thấp một câu, một bên vuốt ve kiếm sĩ hổ đầu, một cái kia kim sắc chữ vương càng rực rỡ. Giống. Kiếm sĩ hổ gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy túi người xuống tới, ý tứ rất rõ ràng. Để Cổ Trần cười đi lên, đây là muốn làm tọa kỵ của hắn. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần cười, vui mừng nói, cuối cùng không phí công ta cho ngươi một khỏa linh quả, không tệ, về sau thì kêu ngươi Tiểu Bạch. Nói xong hắn xoay người cưỡi lên kiếm sĩ hổ trên lưng, có loại cảm giác không giống nhau, tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động khó nhịn. Cái này là địa cầu lên diệt tuyệt tiền sử sinh vật kiếm sĩ hổ, hơn nữa còn là một chỉ giác tỉnh bạch hổ huyết mạch kiếm sĩ hổ, tự nhiên không tầm thường. Có thể cưỡi một cái dạng này tọa kỵ, tự nhiên khiến người ta kích động. Tiểu Bạch, đi thôi, đi trước Lang Cốc nhìn một chút, sau đó về một chuyến bộ lạc. Cổ Trần nói xong vô vô kiếm sĩ hổ đầu, tay cầm cốt mâu, cưỡi kiếm sĩ hổ, trên bờ vai còn gánh lấy một cái toàn thân trắng bạc lang vương thi thể, đến mức hắc lang thi thể, bị kiếm sĩ hổ một miệng ngậm. Giống. Tiểu Bạch một tiếng gầm nhẹ, thân thể nhảy lên, trở đi Cổ Trần nhanh như thiểm điện giống như xông ra cái này thâm cốc. Tốc độ của nó thật nhanh, bắt đầu chạy giống như đất bằng. Một chút sóc này đều không có, để Cổ Trần tâm lý gọi là một cái thư thái. Chuyến này đi ra, quả thực thu hoạch lớn. Không chỉ có giải quyết Ngân Nguyệt Lang Vương cái này uy hiếp tiềm ẩn, càng ăn 8 cái kỳ quái huyết mạch quả, cứ việc không có gì hiệu quả, nhưng thu phục một chỉ giác tỉnh bạch hổ huyết mạch man hoang kiếm sĩ hổ mới là để hắn mừng rỡ. Càng không nói, Cổ Trần theo Ngân Nguyệt Lang Vương cái kia lấy được một miệng nhỏ nhắn nguyệt luân, cái kia đồ vật rất có thể là một loại nào đó pháp bảo. Trở về thật tốt nghiên cứu sau có lẽ có thể trưởng không nó. Đi ra một chuyến, thắng lợi trở về. Bất quá Cổ Trần không có vội vã trở lại về bộ lạc, mà chính là dự định đi Lang Cốc chỗ đó nhìn một chút. Ngân Nguyệt Lang Vương chết rồi, nơi đó còn có lấy hàng vạn con khủng lang tồn tại, thậm chí chỗ đó cũng là một cái hang sói, nếu là có thể nghĩ biện pháp thu phục những cái kia khủng lang thì tốt hơn. Dù sao, to lớn khủng lang là một loại cực kỳ tốt đẹp tọa kỵ, Cổ Trần đã thu phục được kiếm sĩ hổ sau thì có ý định này. Vừa vặn, Lang Vương chết rồi, đi xem một chút có không có hy vọng thu phục bầy sói. Chương 42, cảnh giới đẳng cấp. Lang cốc, lần nữa trở về, Cổ Trần lại phát hiện nơi này yên tĩnh, một cái khủng lang đều không có. Hắn cưỡi kiếm sỉ hổ đi vào lang cốc, lại không phát hiện một cái khủng lang tung tích, có chỉ là một mảnh hỗn độn cùng dơ giấy bẩn thỉu. Nguyên bản lang cốc bên trong có rất nhiều nuôi nhốt đồ vật, cũng biến mất không còn tăm tích, mặt đất lưu lại rất nhiều máu dấu vết cùng thịt nát, không cần phải nói bị giết sạch. Nhìn trước mắt rách nát rào chắn, Cổ Trần có chút trầm mặc, không nghĩ tới, bầy sói vậy mà trực tiếp di chuyển, mà lại giết chết những thứ này vốn là nuôi nhốt động vật mang đi. Không thể không nói, bầy sói đầy đủ quả quyết. Theo Ngân Nguyệt Lang Vương chết mất, còn có một cái hắc lang dẫn đầu cũng đã chết, trốn về đến khủng lang mang đến lang vương chết đi tin tức lập tức để bầy sói trực tiếp di chuyển rời đi. Cái này khiến vốn là dự định thu phục bầy sói Cổ Trần thất vọng cực kỳ. Vậy mà chạy hết. Cổ Trần một mặt bất đắc dĩ, nhìn lấy yên tĩnh lang cốc, hiển nhiên bầy sói đi quá vội vàng, có chút con mồi bị giết sau còn không có mang đi. Mặt đất lưu lại đại lượng vết máu, còn có một số bị gặm máu thịt be bét thi thể động vật, mùi tanh tràn ngập, thậm chí sẽ dẫn tới rất nhiều còn lại manh thú. Bất quá lang cốc dù sao có bầy sói từng tại nơi này, trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều thuộc về bầy sói lãnh địa, tự nhiên không có hắn sự cường đại của hắn manh thú tồn tại. Cái này đưa đến lang cốc huyết khí tràn ngập, đồng dạng không có cái gì manh thú bị hấp dẫn tới nguyên nhân. Cổ Trần cưỡi kiếm sỉ hổ một đường đi vào lang cốc chỗ sâu, nhìn đến đều là rách nát khắp trốn bừa bộn cảnh tượng, không có một cái khủng lang tồn tại. Bầy sói, toàn bộ rời đi. Ai? Kiểm tra một phen, Cổ Trần nhịn không được thất vọng thở dài, vốn nghĩ vì bộ lạc mang về một số tốt đẹp tọa kỵ, không nghĩ tới chung quy là một trận tưởng tượng. Quả nhiên bầy sói rất khôn khéo, cho dù là lang vương chết mất, một dạng không thể thu phục những thứ này bầy sói, như là trước kia tới kịp thời có lẽ còn có cơ hội. Nhưng Cổ Trần đang chờ đợi linh quả thành thục, dù sao tới chậm, chỉ có thể tiếc hận. Tiểu Bạch, đi phía trước nhìn xem. Cổ Trần tâm tư nhất động, muốn đi lang cốc chỗ sâu nhìn xem. Chỗ đó hẳn là Ngân Nguyệt Lang Vương chỗ ở, mà lại hắn nhớ tới trước đó cái kia hắc thử nói lời, lang cốc bên trong không ngừng Ngân Nguyệt Lang Vương, còn có một cái cường đại hung thú. Chỉ là không biết, nó nói hung thú là cái gì, vì sao có thể tại lang cốc bên trong sinh tồn, chẳng lẽ Ngân Nguyệt Lang Vương cho phép hung thú khác tại lang cốc ăn ra. Phải biết, giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy, điểm ấy thì có chút kỳ quái. Mang theo nghi vấn, Cổ Trần cưỡi kiếm sỉ hổ truy tìm lấy Ngân Nguyệt Lang Vương để lại khí tức, rất mau tìm đến lang cốc chỗ sâu, một cái cự đại hang động trước. Cái này hang động, rất bóng loáng, bên trong đen như mực nhìn không thấy cái gì hà đông tây. Cổ Trần yên lặng đánh giá trước mắt hang động, trực tiếp cưỡi kiếm sỉ hổ đi vào trong đó, cũng không có cảm ứng được bên trong tồn tại nguy hiểm. Vừa tiến vào hang động, Cổ Trần thì kinh ngạc phát hiện, trong động quật vậy mà rộng rãi vô cùng, sạch sẽ, dường như không phải một con sói ở lại, mà là một người chỗ ở. Bởi vì ở bên trong có một cái giường đá, phía trên phủ lên một tầng thật dày da thú, rất mềm mại. Cổ Trần xoay người xuống tới, tại cái sơn động này chỗ ở bên trong cẩn thận kiểm tra, phát hiện hang động cuối cùng có một con suối, bên trong thủy băng lạnh thấu xương, lộ ra một loại nhàn nhạt sóng linh khí. Cái này suối nước, có một tia sóng linh khí, chỉ tiếc rất yếu ớt, không có gì hiệu quả, cũng không tính là linh tuyển, chỉ có thể nói đặc biệt một chút. Khẩu này con suối, có lẽ cũng là Ngân Nguyệt Lang Vương tắm rửa địa phương, Cổ Trần lắc đầu đương nhiên sẽ không nhấm nháp những thứ này suối nước. Hắn đi một vòng, không có phát hiện vật gì khác cùng dị dạng, trở lại bên giường bằng đá, bắt đầu tìm tòi. A, đây là... Đang lúc hắn lật khắp trên giường đá ra thú thời điểm, một khối kỳ lạ mảnh xương rớt xuống, thu vào đáy mắt của hắn. Cổ Trần nhặt lên xem xét, ánh mắt sáng lên, lộ ra nồng đậm kinh hỉ. Nguyên lai, khối này mảnh xương phía trên có một số tinh mịn ký hiệu, trong suốt sáng long lanh, giống như bên trong ghi lại một số ký hiệu cùng chữ viết, nghị hắn dán tại mi tâm bên trên mặt cẩn thận cảm ứng. Tôi thể, luyện khí, đoán cốt, hoán huyết, khai mạch. Nháy mắt, mảnh xương dâng lên đến một cỗ tin tức, bên trong vậy mà ghi lại một số liên quan tới thực lực tu luyện đẳng cấp tin tức, để Cổ Trần như nhặt được trí bảo, kích động khó nhịn. Hắn cho tới nay đều tại hoang mang, đến cùng cái thế giới này ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật, những cái kia sinh vật cường đại mạnh đến mức nào, thực lực như thế nào phân chia, như thế nào mạnh lên, vân vân. Bây giờ thấy khối này mảnh xương phía trên ghi chép nội dung, rốt cục rộng mở trong sáng, chính thức thu được quan ở phương diện này tin tức. Hắn lập tức ngồi tại trên giường đá, mảnh xương dán vào mi tâm, cẩn thận hấp thu bên trong trong tin tức cho, một cái ký tự phẩm vị xem xét, rốt cục giải khai trong lòng rất nhiều nghi vấn. Mảnh xương, thậm chí một loại bí xương, phía trên ghi lại một số đẳng cấp tin tức, tôi thể, luyện khí, đoán cốt, hoán huyết, khai mạch năm cái cảnh giới phân chia, còn lại cũng không biết. Tôi thể, cũng là thối luyện thân thể, thu hoạch được lực lượng cường đại, chia làm 10 trình tự, mỗi một cái tiểu tầng thứ đột phá đều có thể thu được ngàn quân chi lực, tầng 10 có vạn quân lực. Luyện khí, ngưng luyện chiến khí, ngưng luyện một luồng chiến khí thì có vạn quân lực. Đến đón lấy cũng là đoán cốt, lấy chiến khí tận xương, đoán tạo quanh thân cốt cách, diễn trở nên cường đại chiến xương, chiến thiên đấu địa, biến đến càng cường đại. Đoán cốt cảnh giới, nghe đồn chỉ cần đem toàn thân mỗi một khối xương đoán tạo hoàn thành, liền có thể nắm giữ 1 triệu quân lực, khủng bố tuyệt luân. Nói cách khác, đoán cốt hoàn mỹ có được chí ít 1 triệu quân lực, điểm ấy để cổ Trần chấn kinh, nghĩ đến chính mình tựa như là phàm thể cấp 2, cũng chỉ có 20.000 quân lực. Đến đón lấy cũng là hoán huyết, này cấp độ càng cường đại, đem thể nội toàn thân huyết dịch ngưng luyện thành một loại cường đại bảo huyết, mỗi ngưng tụ một giọt bảo huyết, liền có thể nhiều chỗ 10.000 quân lực, trên lý luận mỗi người chỉ có thể ngưng tụ ra 9981 giọt bảo huyết. Đến đón lấy cũng là huyết mạch cảnh, cái gọi là huyết mạch, cũng là ngưng tụ tự thân bảo huyết xông phá thể nội huyết mạch gông xiềng, mở ra cổ lao huyết mạch chi lực, thu hoạch được cường đại huyết mạch thiên phú chi lực. Huyết mạch. Cổ Trần kinh ngạc, tâm lý lộ ra vô số vấn đề, không ngừng nhìn xuống, rốt cuộc minh bạch cái gọi là huyết mạch là cái gì, đó là một cái sinh linh huyết mạch di chuyển, mở ra huyết mạch có thể đạt được năng lực thiên phú. Làm xem hết những tin tức này, cổ Trần tâm lý cực kỳ chấn động, thật lâu không cách nào bình tĩnh, cái kia cố kích động, giật mình, minh ngộ chờ một chút, để hắn rộng mở trong sáng. Thì ra là thế. Cổ Trần nói một mình, hiểu rõ rất nhiều thứ. Đến đón lấy hắn kinh hỉ phát hiện, tại trên giường đá vẫn còn có mặt khác 2 khối kỳ quái ngân sắc cốt cách. Cái này 3 khối mảnh xương vốn là đặt chung một chỗ, mặt khác một nhanh mảnh xương phía trên, ghi lại một loại phương pháp tôi luyện thân thể, tên là Ngân Lang Nôn Nguyệt Thuật, có thể hấp thu ánh trăng tối luyện thân thể mạnh lên, hiệu quả rất cường đại. Đồ tốt. Cổ Trần vui mừng quá đỗi, thứ này có thể hấp thu ánh trăng, chính là Ngân Nguyệt Thiên Lang tộc thối thể chi pháp, hiệu quả phi phàm. Đến mức sau cùng một khối màu bạc xương cốt, cổ Trần cầm lên dán vào mi tâm xem xét, nhất thời hai mắt trừng lớn, loang thoáng nhìn đến bên trong lóe ra một số tin tức. Bảo thuật, Thiên Quang Nhận. Cổ Trần bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch khối này ngân sắc cốt cách tác dụng, lại là một phần bí xương, bên trong ghi lại một phần bảo thuật, Thiên Quang Nhận. Đây chính là Ngân Nguyệt Lang Vương thi triển cái chủng loại kia cường đại khí nhận, lấy chiến khí hóa thành hơn 1000 khí nhận quét ngang, uy lực to lớn, không nghĩ tới vậy mà để hắn thu được, thật đáng mừng a. Thu hoạch rất tốt. Cổ Trần tâm tình mỹ mỹ, cẩn thận cất kỹ cái này 3 khối ngân sắc bí xương, mặc kệ là đúng chính hắn vẫn là mang về tất nhiên có thể cho bộ lạc mang đến to lớn tăng lên. Ừm, nơi này tạm thời không có gặp nguy hiểm, vẫn là xem trước một chút cái này đồ vật. Tiếp đó, cổ Trần lấy ra một cái tinh xảo nguyệt luân, giống như một vòng trăng tròn, mỏng như cánh ve, tản ra một đoàn ánh sáng màu bạc, làm cho người lóa mắt. Chương 43, Bảo khí, Nguyệt nhận. Một cái tinh mỹ nguyệt luân, mỏng như cánh ve, toàn thân trong suốt, tản ra một cô ngông lung ánh bạc, dường như trăng lưỡi liềm đồng dạng. Cổ Trần đánh giá cái này nguyệt luân, 3 tấc lớn nhỏ nhìn lấy khéo léo đẹp đẽ, lộng lẫy, nhưng lại cho người ta một loại dày đặc phong mang, sát khí bức người. Cái này nguyệt luân, chẳng lẽ là pháp bảo? Hắn quan sát một phen, không nhìn ra cái nguyên cớ, trong lòng nhịn không được suy đoán hẳn là một món pháp bảo loại hình đồ vật, là Ngân Nguyệt Lang Vương trước đó dùng sau cùng át chủ bài. Cái kia một lần cuối cùng, kém chút liền để cổ Trần hụ chết. Còn tốt sau cùng bị bảo cốt tự chủ phòng ngự ngăn trở, mới không có bị đánh xuyên mi tâm thức hải. Nhưng đến đón lấy cổ Trần gặp khó khăn, như thế nào tế luyện cái này đồ vật? Dùng huyết dịch. Cổ Trần nói một mình, nói dùng nguyệt luân nhẹ nhàng vạch phá tay cầm, dù sao trước đó bảo cốt cũng là như vậy hoàn thành sơ bộ luyện hóa. Chít chít. Nguyệt luân xẹt qua lòng bàn tay, kết quả truyền đến từng đợt đau răng thanh âm, dường như 2 cái sắt thép lẫn nhau ma sát, vậy mà không có quẹt làm bị thương. Trên lòng bàn tay một đầu bạch ngấn hiện lên, nhìn cổ Trần có chút ngốc trệ, không nghĩ tới thân thể của mình cường độ đã đến một bước này, sắc bén vô cùng nguyệt luân đều tan không ra. Hắn tiếp lấy nếm thử dùng lực, phu một tiếng, tay cầm rốt cục bị vạch phá một đường vết rách, từ bên trong tràn ra một cỗ sền sệt huyết dịch. Những huyết dịch này mang theo một chút hào quang màu vàng kim nhạt, xem ra rất kỳ quái, vừa chảy ra liền bị nguyệt luân hấp thu. Quỷ dị nguyệt luân hấp thu cổ Trần huyết dịch sau vậy mà hơi hơi rung động, phát ra mông lung ngân quang. Lóe lên dường như một vòng trăng tròn. Cùng tháng vòng nhuốm máu, cổ Trần bỗng nhiên cảm giác có một tia kỳ diệu cảm ứng, dường như cùng Nguyệt Luân ở giữa hình thành liên hệ nào đó. Hắn biết, đây là sơ bộ nhận chủ, tương lai chỉ cần dùng huyết khí ẩn dưỡng, không ngừng tế luyện liền có thể triệt để trưởng không cái này tinh xảo Nguyệt Luân. Ông! Nguyệt Luân khẽ run lên, bỗng nhiên tản ra ánh sáng ngông lung mang, một đạo tin tức tràn vào cổ Trần trong đầu. Bảo khí Nguyệt Nhận. Nguyên lai, cái này Nguyệt Luân là một món bảo khí. Nguyệt nhận, chính là Ngân Nguyệt Lang Vương chế tạo một món bảo khí, có thể thu nhập thể nội, có cực mạnh lực công kích. Đương nhiên nhất định phải xuất kỳ bất ý, không phải vậy rất dễ dàng bị ngăn trở, cho dù dạng này, Nguyệt Nhận đều là một kiện rất không tệ bảo khí. Cổ Trần vui mừng quá đỗi, yêu thích không nỡ rời tay, đây coi như là chính mình kiện thứ nhất trên ý nghĩa bảo khí, đến mức bảo cốt cùng viên kia thần bí hạt châu không tính. Bởi vì bảo cốt không cách nào khống chế, thần bí hạt châu càng thêm huyền ảo khó lường, căn bản là không có cách động đậy. Chỉ có cái này một cái Nguyệt Nhận mới là hắn có thể trưởng khống đồ vật. Ông! Nguyệt Nhận bay múa, tại Cổ Trần trong lòng bàn tay phía trên quay quanh lấy, thậm chí tại hắn khống chế phía dưới còn quấn thân thể bốn phía không ngừng bay múa, cắt đứt không khí, vạch ra từng đạo lạnh lẽo độ cong. Chơi đùa một hồi, Cổ Trần hài lòng thu lại, Nguyệt Nhận hóa thành một vệt ánh sáng chui vào trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Nếu là muốn vận dụng, trực tiếp tế ra đến liền tốt, có thể tùy thời tế ra công kích địch nhân, làm đến xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Hoàn thành Nguyệt Nhận tế luyện, Cổ Trần đến đón lấy ra một khối bí xương, thứ này bên trong ẩn chứa chính là một phần Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật. Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật, hấp thu ánh trăng, thối luyện bảo thể. Cổ Trần yên lặng lĩnh hội phần này Thiên Lang tộc cơ sở tu luyện chi pháp, có thể hấp thu ánh trăng, thối luyện thân thể mạnh lên, tuyệt đối là một phần không tệ tu luyện chi pháp. So với Man Nhu quyền mượn nhờ thú huyết mới có thể không ngừng tăng lên, Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật thì càng cường đại một chút, có thể hấp thu ánh trăng đến thối luyện thân thể, cao mấy cái cấp độ. Đương nhiên cái này chỉ là cơ sở đồ vật, chỉ có thể dùng để đặt nền móng, thối luyện thân thể bộ phận, đến mức đi lên không có. Cổ Trần đã rất thỏa mãn, chính mình một nghèo hai trắng, có thể thu được những vật này tuyệt đối là vô cùng lớn vật khí, mặc kệ là đúng hắn vẫn là bộ lạc đều có tính quyết định ý nghĩa. Quả nhiên huyền diệu. Sau một hồi, Cổ Trần tỉnh lại, hoàn thành phần này Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật lĩnh ngộ, cuối cùng nắm giữ nó. Đến đón lấy chỉ phải không ngừng vận chuyển, liền có thể dẫn phía dưới Nguyệt Hoa chi lực dùng để tối thể, nhất định có thể mang đến cho hắn to lớn tăng lên cùng chỗ tốt. Bất quá bây giờ Cổ Trần còn có việc muốn làm, hắn lần nữa xuất ra một phần mảnh xương, phía trên ghi lại là một loại bảo thuật, Thiên Quang Nhận. Loại này bảo thuật, chính là một loại cao thâm đồ vật, cần ngộ tính mới có thể lĩnh ngộ đồ vật. Cổ Trần cẩn thận nghiên cứu về sau phát giác chính mình trước mắt căn bản là không có cách lĩnh ngộ cùng tu luyện. Bởi vì hắn còn không có đột phá luyện khí cảnh, còn không có ngưng luyện ra chính mình chiến khí. Ta thực lực bây giờ, giống như so phổ thông tôi thể 10 tầng người đều cường đại, có thể so với luyện khí cảnh giới, có lẽ tương đương với luyện khí nhất trọng trình độ. Cổ Trần yên lặng suy nghĩ suy đoán. Hắn hiện tại có 20.000 quân lực, so với người bình thường tới nói cường đại quá nhiều. Tâm lý suy đoán cái kia Ngân Nguyệt Lang Vương hẳn là luyện khí cảnh, có lẽ là nhất trọng hai bên, trước mắt hắn chả không cách nào đột phá luyện khí cảnh. Nhưng Cổ Trần cảm thấy không đột phá càng tốt hơn, bởi vì hiện tại chỉ là phàm thể cấp 2 liền có 20.000 quân lực, nếu là đột phá phàm thể cấp 10 khẳng định càng cường đại. Hắn nghĩ đến các loại hoàn thành tối thể, đạt tới một cái cực hạn sau lại làm đột phá, nói như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Được rồi, vẫn là đầu tiên chờ chút đã, thiên phú tiềm năng càng mạnh, ta tương lai đi càng xa. Cổ Trần nói một mình, suy nghĩ minh bạch điểm này, tự nhiên không nóng nảy đột phá hiện tại đẳng cấp cảnh giới, chỉ chờ mình tôi thể đạt tới một cái cực hạn. Ừm, trời tối. Cổ Trần mới vừa đi ra hang động, kinh ngạc phát hiện bên ngoài đã trời tối, trăng sáng sao thưa, ánh trăng trong sáng vẩy xuống man hoang đại địa. Nhìn đến nơi này, khắc ý nghĩ nhất động lập tức chạy vội bò lên đỉnh núi, tìm tới một tảng đá lớn xếp bằng ở phía trên, bắt đầu lần thứ nhất tu luyện Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật. Cái gọi là Thiên Lang Thổ Nguyệt cũng là Thiên Lang tộc hấp thu ánh trăng một loại thể hiện, vì sao sói tổng là ưa thích đối nguyệt chú lên, kỳ thật cũng là đang hấp thu nguyệt hoa chi lực. Đỉnh núi trên tảng đá, Cổ Trần yên lặng vận chuyển Thiên Lang Thổ Nguyệt Thuật, một hít một thở, dường như một thất cổ lão thiên lang ngay tại đối nguyệt hút vào. Hô. Một hơi thở ra, toàn bộ đỉnh núi cuồng phong gào thét. Ngay sau đó Cổ Trần khẽ hấp, trên bầu trời bỗng nhiên vẩy xuống một chút huỳnh quang, mông lung, rét lạnh, mang theo một loại khí tức cấm lãnh. Đó là ánh trăng. Vậy mà thật bị hấp dẫn xuống tới, ngưng tụ trong thân thể không ngừng khuếch tán. Xì xì. Cổ Trần thân thể bốn phía, đồng nhiên hội tụ đến một tầng mông lung ánh trăng, càng tụ càng nhiều, không ngừng bị hút nhập trong thân thể, bắt đầu thối luyện thân thể. Giờ khắc này, Cổ Trần đồng nhiên cảm giác mình lạnh cả người, có loại kỳ diệu biến ảo khôn lường, dường như thân thể bị không hiểu trống trải ra. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, khó có thể hình dung, nếu nói có gì diệu dụng, tự nhiên là ánh trăng tại cải tạo thân thể của hắn, không ngừng thối luyện mạnh lên. Cách đó không xa, một cái bạch hổ gục ở chỗ này, hai con mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, vì Cổ Trần hộ pháp. Cổ Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân bao vây lấy một cỗ ngông lung ánh trăng, không ngừng hấp thu ánh trăng, thối luyện thân thể thuế biến càng mạnh. Cái này vừa tu luyện thì quên thời gian, đảo mắt, một đêm trôi qua. Lúc ánh trăng biến mất, một cỗ nóng rực nhói nhói cảm giác truyền khắp toàn thân, đánh thức Cổ Trần. Nguyên lai là trời đã sáng. Cổ Trần mở mắt ra, mới phát giác là trời đã sáng, mặt trời lên hư không, trách không được vừa mới lại có cô nóng rực nhói nhói cảm giác. Một đêm tu luyện, hắn cảm giác thân thể của mình thay đổi càng lớn mạnh một chút. Nhìn lấy mặt trời mới lên ở hướng đông, Cổ Trần tâm lý bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, đã ánh trăng có thể hấp thu, hôm đó tinh chi lực phải trăng đồng dạng có thể bị hấp thu. Tiểu Bạch, đi thôi, theo ta về bộ lạc. Hắn lắc đầu đánh rơi ý nghĩ này, đi thẳng tới Bạch Hổ bên cạnh lật trên người, cưới Bạch Hổ một đường chạy vội xuống núi. Chương 44, Thanh Bì Thú Nhân. Man hoang bình nguyên bên ngoài, một chi đội ngũ khổng lồ chính chậm rãi tiến lên. Đi nhanh điểm. Một cái mặt mũi hung dữ sinh linh, tay cầm một đầu phủ đầy bụi gai cây roi vung hướng một người mặc da thú người, nhất thời da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm địa. Cái kia bị đánh người nguyên thủy kêu thảm, lại không thể không túi đầu tăng thêm tốc độ, những người khác xem xét từng cái vạn phần hoảng sợ, tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Những người này đều là một số nguyên thủy bộ lạc nhân loại, chính bị một đám mặt mũi hung dữ sinh vật áp tải hướng phía trước đi đến. Tại đội ngũ phía trước, có một cái dẫn đầu sinh linh, ngồi xuống cưỡi một cái dài 3 mét khủng lang, thân cao 2 mét, mặt mũi hung dữ, bắp thịt cả người hiện ra một loại nhàn nhạt thanh sắc, cực kỳ khiếp người. Tại phía sau hắn, còn có giống như hắn mặt mũi hung dữ sinh linh, từng cái tay cầm cốt mâu, trường thương đẳng binh khí, áp tải mấy trăm cái nguyên thủy bộ lạc người. Tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối nhất định phải đuổi tới quặng mỏ. Chỉ thấy cái kia cầm đầu sinh linh quay người lại hét lớn một tiếng, mặt mũi hung dữ, bộc lộ bộ mặt hung ác, toàn thân tản ra một cỗ cảm giác áp bách, làm cho người hoảng sợ cùng sợ hãi. Cái kia mấy trăm cái người nguyên thủy, đều là một số thanh niên trai tráng chi lực, từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể túi đầu xuống yên lặng đi đường. Bọn họ đều là bị bọn này mà xanh sinh linh bắt tới nô lệ, đến từ các đại bộ lạc người. Những thứ này thanh bì thú nhân thật đáng giận. Trong đội ngũ, có người phẫn hận thấp giọng chửi mắng, trong mắt lộ ra nồng đậm cừu hận. Ai, đừng nói nữa, chúng ta bộ lạc chiến bại, đội ngũ bị đánh tan, trốn thì trốn, còn lại đều bị bắt tới. Một vị khôi ngô hán tử than thở nói. Mọi người nghe xong nhất thời trầm mặc, nguyên một đám mặt lộ vẻ bi thương biểu lộ. Bên trong một cái thanh niên bộ dáng người phẫn hận nói, hy vọng bộ lạc tộc nhân khác có thể trốn qua một kiếp, không phải vậy chúng ta bộ lạc thật xong. Khó a, thanh bì thú nhân quá cường đại, chúng ta căn bản là không có cách chống lại. Có người lắc đầu đổi phế nói ra lời nói này. Hán thở dài nói, liền xem như bộ lạc tộc trưởng, đều bị đối phương một cái tiểu đội trưởng đánh bại. Chúng ta căn bản không có lực lượng theo chân chúng nó chống lại. Chúng ta còn khá tốt, ta nghe nói, phủ cận Hoàng Thạch bộ lạc có người bởi vì đối bộ lạc tế thần bất kính, kết quả dẫn đến toàn bộ lạc bị diệt tộc. Thảm nha! Chúng ta bộ lạc tế thần, vì cái gì không bảo vệ chúng ta? Có người tức giận gầm nhẹ, phát tiết nội tâm phẫn hận chi tình. Bọn họ trong bộ lạc cũng có được một cái tế thần, nhưng vì sao không bảo vệ bọn hắn? Không sai, tế thần mỗi năm đều để cho ta nhóm đưa lên tế phẩm. Vì sao không bảo vệ bộ lạc của chúng ta? Lúc này thời điểm, mọi người bắt đầu đối bộ lạc tế thần có lời oán giận, mà lại oán niệm sâu nặng, bởi vì bộ lạc hàng năm đều muốn cho tế thần đưa lên tế phẩm. Cái gọi là tế phẩm, dĩ nhiên chính là tộc nhân trong bộ lạc, nhưng bây giờ thanh bì thú nhân đánh tới, thân là bộ lạc tế thần vậy mà không có xuất hiện. Ta nghe nói, bộ lạc tế thần là một đầu ngân lang, không biết thực hư. Một vị trung niên hán tử thấp giọng nói câu. Xem ra, tế thần là sợ hãi bên ngoài thú nhân không dám xuất hiện, chúng ta không dùng trông cậy vào. Những người khác mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng phẫn hận tâm tình, đối bộ lạc tế thần oán hận đạt đến đỉnh điểm. Thế mà bọn họ không biết, bọn họ bộ lạc tế thần sớm đã chết đi, mà lên đang lặng lặng nằm tại không xa trên đỉnh núi. Những này là sinh linh gì, giống như thú nhân. Lúc này, cách đó không xa trên đỉnh núi chính nằm sấp lấy một cái to lớn kiếm xì hổ, toàn thân trắng như tuyết, hai con mắt nhìn chằm chằm phía dưới đội ngũ, lộ ra khát máu quan mang. Đến mức Bạch Hổ bên cạnh thanh niên, chính là Cổ Trần. Hắn vốn là theo lang cốc sau khi ra ngoài thì một đường chạy vội, muốn xuyên qua man hoang bình nguyên trở lại bộ lạc, kết quả nửa đường gặp tình cảnh như vậy. Cổ Trần ẩn nặc tại trên đỉnh núi, hai mắt lẳng lặng đánh giá cách đó không xa đội ngũ, ánh mắt từng cái đảo qua những cái kia mặt xanh sinh linh. Trong lòng của hắn có chút chấn động, khép hai mắt, tâm lý suy đoán những thứ này rốt cuộc là cái gì sinh linh. Mặt mũi hung dữ, thoạt nhìn như là kiếp trước trong phim ảnh những thú nhân kia mở dạng, từng cái thân thể khôi ngô, khuôn mặt dữ tợn. Bọn họ đang bị giam giữ đưa mấy trăm cái nguyên thủy bộ lạc nhân loại. Mà lại, Cổ Trần phát giác những sinh linh này từng cái sát khí tràn đầy, vô cùng cường đại, lực lượng hung hãn dọa người, căn bản không phải những người nguyên thủy kia có thể so sánh. Ánh mắt của hắn chú ý đội ngũ phía trước, cái kia cưỡi khủng lang mặt xanh sinh linh, trên người đối phương khí tức phá lệ nồng đậm, tràn ngập một cỗ hung sát chi khí. Cái này mặt xanh sinh linh rất mạnh, chí ít tại cổ Trần phán đoán nhìn, cần phải có không tầm thường lực lượng. Hắn không nghĩ tới, trên đường trở về sẽ đụng phải loại tình huống này, một đám mấy chục cái mặt xanh sinh linh, áp tải mấy trăm cái nguyên thủy bộ lạc nhân loại. Đây là muốn áp giải đi đâu? Cổ Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, đồng nhiên cảm giác cái này man hoang thế giới bộ lạc nhân loại tình huống có chút không ổn, mà lại cái thế giới này có rất cường đại khủng bố chủng tộc. Trước mắt mặt xanh sinh linh cũng là một cái, cùng nhân tộc có khác nhau, thậm chí nô dịch nhân tộc, điểm ấy cổ Trần đã nhìn ra. Nói thật, cổ Trần giờ phút này nội tâm có chút trầm trọng, bởi vì lúc trước bộ lạc tế thần nói đến tự hoang lang tộc, mà hắn cái kia nhân tình ngân lang có lẽ đồng dạng đến từ còn lại lang tộc. Bây giờ nhìn gặp những thứ này mặt xanh sinh linh, đoán chừng là man hoang bên trong một cái cường đại chủng tộc, mà lại xuất hiện tại phiến khu vực này khẳng định là không xa. Cổ Trần bộ lạc sớm muộn đều sẽ tao ngộ, điểm ấy để trong lòng của hắn ngưng trọng, có cố thật sâu cảm giác nguy cơ, có lẽ còn có càng nhiều hắn không biết chủng tộc sinh linh tồn tại. Chi đội ngũ kia vừa vặn đi qua cổ Trần ẩn tàng mảnh này đồi núi phía dưới, nhìn lấy chi này bị bắt tới bộ lạc nhân loại nô lệ, cổ Trần tâm lý suy tư, muốn hay không ra tay. Mấy lần muốn động thủ, nhưng cổ Trần cuối cùng vẫn không có động thủ, bởi vì hắn muốn xác định phụ cận có phải hay không còn có những thứ này mà xanh sinh linh tồn tại. Thậm chí có cái chủng tộc này bộ lạc tại phụ cận, nếu là thật sự có, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, miễn cho đả thảo kinh xà. Cứ như vậy, cổ Trần bám theo một đoạn chi đội ngũ này, mặc dù nói mang theo hai cỗ to lớn xác sói rất không tiện, nhưng vẫn là yên lặng theo sau. Hắn muốn nhìn một chút, những thứ này mà xanh sinh linh đến cùng đem cái này mấy trăm cái nguyên thủy bộ lạc nhân loại áp giải đi nơi nào. Ừm. Lúc này, đi tại phía trước đội ngũ cái kia cầm đầu mặt xanh sinh linh nghi hoặc, luôn cảm giác có chút không thích hợp, ngồi xuống khủng lang có chút bực bội bất an, rất sao động. Hắn cực lực trấn an, vẫn là không có hiệu quả nhiều, phảng phất có được để tọa kỵ của hắn hoảng sợ bất an đồ vật tồn tại. Cũng nhanh đến khai thác quặng, hy vọng đừng ra ngoài ý muốn, nếu không đại nhân trách tội xuống ta không cách nào đảm đương. Cái này mặt mũi hung dữ nam tử nói một mình, nhìn chung quanh, cũng không có cảm ứng được nguy hiểm, nhưng luôn cảm thấy có cố cảm giác bất an. Theo ở phía sau ẩn tàng cổ Trần kinh ngạc, xa xa nhìn qua, có thể nhìn thấy cái kia cầm đầu mặt xanh sinh linh giống như phát giác được cái gì. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Cổ Trần tâm lý lóe lên ý nghĩ này, lập tức phủ nhận, hắn theo sau từ xa, thậm chí cực lớn thu liễm chính mình toàn thân khí tức, càng không có một chút sát ý tiết lộ, như thế nào phát hiện? Có lẽ là bản năng một loại cảm ứng, nhưng không có gì đáng ngại, cổ Trần chỉ là theo chân, muốn dò la xem một phen những thứ này mà xanh sinh linh tình huống lại tính toán sau. Bám theo một đoạn, rốt cục, đi nữa trọn vẹn 3 giờ sau, chi đội ngũ kia đi tới một mảnh to lớn vô cùng quặng mỏ. Nơi này không có dãy núi vần quanh, nhưng dưới nền đất nhưng lại có số lượng phong phú tảng đá tư nguyên, chính là một tòa khổng lồ quặng mỏ. Quặng mỏ. Nơi xa, một cái ẩn nấp tảng đá về sau, cổ Trần chính lặng lẽ đánh giá phía trước một cái cự đại khai thác quặng. Từ nơi này nhìn lại, bốn phía có lây số lượng đông đảo mặt xanh sinh linh thủ hộ, phòng thủ xâm nghiêm, chỉ có một cái cửa ra vào. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này chờ. Hắn để Bạch Hổ đậu ở chỗ này chờ đợi, mà chính hắn thì lặng lẽ ẩn nút đi lên. Chương 45, Đại Quặng Mỏ. Cổ Trần lặng lẽ nấp đi qua, trốn ở một cái trong bụi cỏ, yên lặng dương mắt nhìn lên. Đập vào mi mắt, lại là một tòa cự đại quặng mỏ, chiếm diện tích hơn 20 dặm, vô cùng khó tin. Tại quặng mỏ chung quanh có nguyên một đám trạm gác, phía trên đứng đấy nguyên một đám mặt mũi hung dữ thu nhân, dữ tợn tướng mạo, hung ác vô cùng. Cửa vào trước, còn có trọng binh chấn giữ, cổ Trần một chút quan sát thì xác định, chỗ đó có ít nhất hơn ngàn cái mặt xanh thú nhân chiến sĩ đem tay. Những thứ này thú nhân, mặc trên người một loại màu đen chiến giáp, tay cầm một số xương chế binh khí, hiện ra lạnh thấu xương hàn mang, khí tức cường đại, sát khí đằng đằng, vừa nhìn liền biết là một đám thú người tinh nhuệ. Xuống chút nữa nhìn, toàn bộ quặng mỏ dường như cũng là một tòa khổng lồ khu vực, bên trong xây dựng các loại to lớn tảng đá kiến trúc. Bên trong sinh hoạt lít nha lít nhít vô số bóng người, có thú nhân lính tuần tra, còn có bị bắt tới vô số bộ lạc nhân tộc. Những người này, chính đang đào móc lấy cái gì tảng đá, cổ Trần một chút một suy đoán thì biết chắc là một loại nào đó khoáng thạch. Mặt xanh thú nhân vậy mà bắt đại lượng bộ lạc nhân loại qua tới khai thác khoáng thạch, toàn bộ quặng mỏ bên trong, có ít nhất mấy chục ngàn thậm chí càng nhiều người nguyên thủy loại. Bọn họ gánh lấy một số mỏ cái sẻng, khai thác lấy một số màu đen khoáng thạch, vận chuyển đến mỏ giữa sân trồng chất lên, đã trồng chất đầy một tòa núi nhỏ. Nhìn tình huống, nơi này là mặt xanh thú nhân một cái đại hình quặng mỏ, bên trong có rất nhiều mặt xanh thú nhân chiến sĩ, có đang đi tuần, có cầm lấy cây roi xua đuổi nô lệ đi đào quáng. 3. Nhanh điểm, yếu gà đồng dạng đồ vật, nhanh điểm đào quáng, nhiệm vụ hôm nay đào không hết liền không có đồ ăn. Một cái trần trụi cánh tay thú nhân huy động cây roi, đánh vào nguyên một đám bộ lạc nô lệ trên thân, nhất thời lưu lại từng đạo vết máu. Những người này giận mà không dám nói gì, cắn răng, con cái sọn, cầm lấy cuốc sắt đi đào quáng. Thiên sát thanh bỉ thú nhân. Thời gian này không có cách nào qua. Vừa mới bị đánh cây roi trung niên hán tử mặt lộ vẻ tức giận biểu lộ, trong mắt tràn ngập cừu hận. Ai, đừng nói nữa. Một bên lão nhân an ủi, chúng ta không có cách nào chạy đi, thanh bỉ thú nhân ở chỗ này đồn trú hơn vạn tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ. Đúng vậy a, chúng ta bộ lạc trước đó cũng là bị thanh bỉ thú nhân diệt đi. Có người lắc đầu thở dài, mặt lộ vẻ tuyệt vọng nói ra. Người nơi này, đều là thanh bỉ thú nhân theo mỗi cái nguyên thủy bộ lạc bên trong bắt qua người tới, đều bị kéo tới nơi này đào quáng. Có chút bộ lạc càng là trực tiếp bị hủy diệt, chỉ có một bộ phận chạy đi. Đáng giận. Chẳng lẽ liền không có bộ lạc có thể đối phó những thứ này thanh bỉ thú nhân sao? Có người phát ra không dám gầm nhẹ, lộ ra vô cùng không cam lòng. Chỉ nghe một cái lao nhân thở dài nói, đừng suy nghĩ, ta nghe nói phía đông có một cái đại hình bộ lạc, gọi huyền điểu bộ lạc, có lẽ cái kia bộ lạc có thể chống lại thanh bỉ thú nhân. Đáng tiếc, huyền điểu bộ lạc khoảng cách mảnh này man hoang bình nguyên quá xa, căn bản không có khả năng tới. Lao nhân một mặt thở dài nói, đinh đinh đinh. Mọi người vừa lái đảo quan thạch, một bên thấp giọng nghị luận. Chỉ nghe một cái trung niên hán tử thấp giọng nói ra, ta biết còn có một cái đại bộ lạc, giống như gọi thanh loan bộ lạc, tựa hồ đã từng đánh bại qua thanh bỉ thú nhân một chi tinh nhuệ quân đoàn. Thật sao? Mọi người nghe nhất thời ánh mắt sáng lên, trung niên nhân kia khẳng định nói, không sai, ta đã từng ra ngoài săn bắn đã từng tận mắt nhìn thấy, 3.000 người thanh bỉ thú nhân quân đoàn, bị đánh đến chạy trối chết, vị kia thanh loan bộ lạc thiếu niên cường giả, cưới một cái long ngao, tay cầm một cây chiến thương không ai cả nổi. Coi như thế lại như thế nào, chung quy là không có người sẽ tới cứu chúng ta. Vị lao nhân kia lắc đầu, thở dài nói ra lời này. Cái này vừa mới nói xong, đại gia hỏa vốn là tâm tình kích động lập tức làm lạnh, đúng vậy à, ai sẽ nguyện ý tới nơi này giải cứu bọn họ đâu. Những bộ lạc khác, đều sẽ không có người đến cứu bọn họ, nhìn xem nơi này hơn vạn tinh nhuệ thanh bỉ thú nhân, muốn tới nơi này cứu bọn họ, nhất định phải có gấp 10 lần số lượng bộ lạc chiến sĩ tinh nhuệ mới có thể làm đến. Đáng chết, khó nói chúng ta thì cả một đời chết ở chỗ này sao. Một tên thanh niên không cam lòng gầm nhẹ. Kết quả vừa lúc bị cách đó không xa một cái thanh bỉ thú nhân nghe thấy, lập tức đi tới. Ầm. Một chân đạp xuống đến, thanh niên lập tức bị giẫm tại trên mặt đất, đầu lâm vào bùn đất nham trong đá, dòng máu giạt rào thẩm thấu ra. Con kiến hôi. Các ngươi đang nghị luận cái gì, muốn chết ta? Cái kia thanh bỉ thú nhân giữ tợn đảo qua bốn phía, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, phẫn nộ, hoảng sợ, không cam lòng, biệt khuất chờ một chút, từng cái siết quả đấm, lại không dám phản kháng. Bởi vì không có sức mạnh phản kháng, nhìn lấy vị kia bị giẫm tại trên mặt đất, đầu vỡ vụn chết thảm thanh niên, mọi người tâm lý yên lặng đau thương, có cô bi phẫn muốn tuyệt tâm tình. Mau cút đi làm việc. Cái này thanh bỉ thú nhân nộ hống, huy động cây roi một chút quất những bộ lạc này người nguyên thủy, nguyên một đám toàn thân bị đánh đến vết máu loang lổ, thê thảm vô cùng. Một màn trước mắt, chỉ là quặng mỏ bên trong một cái tiểu ảnh thu nhỏ, chỉnh cái cự đại quặng mỏ bên trong, bị bắt tới mấy vạn tên nguyên thủy bộ lạc thanh niên trai tráng đào quáng. Trên đỉnh núi, Cổ Trần yên lặng nhìn lấy quặng mỏ bên trong thê thảm từng màn, tâm lý đè ép một cỗ lửa, nói thế nào hắn đều là nhân loại. Những thứ này nguyên thủy bộ là người, giống như hắn thuộc về nhân tộc, bây giờ lại bị một đám thanh bỉ thú nhân nô dịch đào quáng, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm giết, quả thực làm cho người giận sôi. Thậm chí, Cổ Trần tận mắt nhìn thấy, quặng mỏ một cái trong góc, một tên dáng người gầy yếu nguyên thủy tiểu hài tử bị một cái khôi ngô thanh bỉ thú nhân hai tay xé nát, miệng lớn cắn nhai. Đáng chết thú nhân. Cổ Trần siết quả đấm, hận không thể giết tiếp giết sạch những thứ này thanh bỉ thú nhân, căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này man hoang thế giới nhân loại vậy mà như vậy thê thảm. Thế giới này nhân tộc, giống như tình huống rất thảm, biến thành các tộc nô lệ, khẩu phần lương thực, bộ lạc tế thần ăn tộc nhân, bên ngoài hung thú hoành hành, còn có các loại cường đại chủng tộc nô dịch nhân tộc. Như tình huống như vậy, thân vì nhân tộc một viên, mà lại là một cái nguyên thủy bộ lạc tộc trưởng Cổ Trần, tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Bởi vì không chừng ngày nào liền sẽ đến phiên bộ lạc của hắn tao ngộ, thậm chí chính hắn cũng có thể bị cường đại dị tộc bắt, trộm tới làm nô lệ, ngay miệng lương. Lực lượng, ta muốn lực lượng, ta muốn áp đảo hết thể lực lượng cường đại. Giờ khắc này, Cổ Trần nội tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên nộ hống, khát vọng đối với lực lượng đạt tới một cái vô cùng dọa người cấp độ. Loại kia khát vọng đối với lực lượng, vô cùng mãnh liệt, chưa bao giờ khắc này Cổ Trần như thế khát vọng lực lượng. Bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch man hoang thế giới tàn khốc huyết tinh. Không có sức mạnh, căn bản là không có cách sinh tồn, không phải là bị nô dịch cũng là bị ăn. quặng mỏ bên trong người nguyên thủy, nguyên một đám mặt lộ vẻ tuyệt vọng, túi đầu, không nhìn thấy hy vọng, lỗ trống ánh mắt dường như nguyên một đám cái xác không hồn giống như, đào quáng, lại đào quáng, cho đến chết. Bọn họ biết, sẽ không có người đến cứu bọn họ, thậm chí không có bất kỳ một cái nào không rơi mạo hiểm đối mặt hơn 10.000 tinh nhuệ thanh bỉ thú nhân tới nơi này giải cứu bọn họ. Quặng mỏ bên trong có hai cỗ cường đại khí tức. Lúc này, ẩn tàng cổ Trần tâm lý cảnh giác, mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được phía dưới đại quặng mỏ bên trong ẩn giấu đi hai cỗ cường đại khí tức, lộ ra hung lệ cùng tàn bạo. Đi về trước hắn lặng yên tối lui, không có lô mãng, đảo mắt về tới bạch hổ bên cạnh. A. Đang lúc cổ Trần chuẩn bị rời đi trở lại về bộ lạc thời khắc, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, quặng mỏ bên trong đang có một chi tinh nhuệ thanh bỉ thú nhân nối đuôi nhau mà ra. Bọn họ tựa hồ hộ tống một thứ gì đó đi ra, cái kia tựa hồ là một cái nho nhỏ hắc hồng sắt, bị một cái cầm đầu thanh bỉ thú nhân thống lĩnh vác tại sau lưng. Nhìn đến nơi này, cổ Trần hai mắt sáng lên, tâm lý bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Chương 46, chặn giết. Đồi núi khu vực, một chi trăm người đội ngũ chính cơi khủng lang nhanh chóng chạy vội. Những người này, từng cái khuôn mặt hung hãn, dài đến mặt mũi hung dữ, toàn thân khôi ngô, người mặc áo giáp màu đen, tay cầm chiến thương, tản ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Xem xét cũng là tinh nhuệ cường đại chiến sĩ. Bọn họ là thanh bỉ thú nhân, mỗi lực lượng cá nhân đều cực mạnh, siêu việt những cái kia nguyên thủy bộ lạc nhân loại, đặc biệt là cầm đầu cái kia lĩnh đội thanh bỉ thú nhân, khí tức khủng bố. Cái này thanh bỉ thú nhân ánh mắt lạnh thấu xương, có một cái kỳ quái màu đen cái dương, muốn mang theo 100 thanh bỉ thú nhân tinh nhuệ, cưỡi khủng lang nhanh chóng chạy như bay. Tại sau lưng, một cái bạch hổ lặng lẽ đi theo, bám theo một đoạn. Bạch hổ phía trên ngồi đấy một người, chính là cổ Trần. Hắn đem Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hắc Lang thi thể giấu ở nơi nào đó, thì cưỡi bạch hổ bám theo một đoạn chi này thanh bỉ thú nhân tiểu đội. Làm rời đi cái kia đại quặng mỏ trọn vẹn cách xa 50 dặm địa phương, cổ Trần rốt cục để bạch hổ ra tốc, ngừng lại một chút chi này thanh bỉ thú nhân phía trước đội ngũ. Những thứ này thú nhân, tại hộ tống cái gì? Một tòa đồi núi lên, cổ Trần cưỡi bạch hổ, tay cầm cốt mâu, yên lặng nhìn chính hướng về bên này chạy tới chi kia thú nhân đội ngũ. Những thứ này thú nhân, cưỡi lại là khủng lang, để trong lòng của hắn kinh ngạc vạn phần. Cổ Trần tâm lý càng phát khát vọng tổ kiến một chi man thú kỵ binh, tại mảnh này nguy hiểm man hoang đại địa lên, có một chi tới vô ảnh, đi vô tung cường đại kỵ binh là rất có cần phải. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, không nháy một cái nhìn chằm chằm càng ngày càng gần thú nhân đội ngũ. Ngừng. Lúc này, thú nhân phía trước đội ngũ, người cầm đầu kia thanh bỉ thú nhân bỗng nhiên đưa tay để đội ngũ dừng lại, lôi kéo ngồi xuống khủng lang đình chỉ. 100 thú nhân kỵ binh chỉnh tề dừng lại, không có một vẻ bối rối, nhìn cổ Trần ánh mắt ngưng tụ, đây là một chi tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ a. Thấy bọn nó chỉnh tề động tác liền biết, không dễ dàng đối phó, nếu để cho bộ lạc đám thợ săn đối kháng, không thể nói được vừa đối mặt thì bị đánh tan. Tình hình như thế, để cổ Trần nội tâm muốn huấn luyện một chi cường đại tinh nhuệ quân đoàn ý nghĩ càng cường liệt. Có người. Cái kia thanh bỉ thú nhân quát lên, nó nói là thú ngữ, cổ Trần nghe không hiểu, nhưng có thể rõ ràng cảm giác đối phương đã phát hiện hắn. Quả nhiên, dẫn đầu thanh bỉ thú nhân, cưỡi khủng lang, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm bên này đồi núi lên đứng ngạo nghễ một người một hổ. Người nào cản đường? Thanh bỉ thú nhân giống to, khí thế bừng bừng phân chấn. Hắn đẩy dây dữ tợn, hung ác nói, ta chính là thú nhân tộc Bách Nhân Tướng, cút ngay lập tức mở, nếu không giết không tha. Nói xong hắn sĩ thương chỉ bên này cổ Trần, sát khí đằng đằng, sau lưng 100 thú người tinh nhuệ chỉnh tề sĩ thương, từng cái tản ra khủng bố sát khí. Cổ Trần hai mắt nhíu lại, nhìn trước mắt 100 tên tinh nhuệ thú nhân, trong thoáng chốc cảm giác bọn họ 100 người phảng phất là một cái chỉnh thể, khí thế ngưng tụ, khiến người ta rung động. Không đi. Vậy liền giết. Nhìn đến cổ Trần không nhúc nhích, không để cho đường ý tứ, người cầm đầu kia thanh bỉ thú nhân sắc mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng, vung thương hạ lệnh tiến công. Ầm ầm. 100 tên thanh bỉ thú nhân động, đều nhịp, cưỡi khủng lang trực tiếp triển khai trùng phong, hướng về cổ Trần nơi này chém giết tới. Khắp nơi oanh minh, 100 cái khủng lang trùng phong, đội ngũ chỉnh tề, nhìn lấy nghiêm chỉnh huấn luyện, để cổ Trần nội tâm có cổ áp lực cảm giác. So sánh nguyên thủy bộ lạc, những thứ này thanh bỉ thú nhân chân chính chiến lực cường đại, chắc không được có thể nô dịch vô số nguyên thủy bộ lạc nhân loại. Giết. Nhìn lấy trùng phong tới số 100 thú nhân kỵ binh, cổ Trần chợt quát một tiếng, ngồi xuống bạch hổ bỗng nhiên nhảy xuống, theo đỉnh núi một đường chạy vội xuống tới. Giống. Mãnh hổ hạ sơn, một tiếng gào thét chấn động khắp nơi, để đối diện trùng phong 100 cái khủng lang cùng nhau sinh ra một chút ảnh hưởng. Cổ Trần ngồi xuống kiếm xì hổ, chính là đã thức tỉnh một tia bạch hổ huyết mạch, uy thế cường đại, đối với những khác động vật có một loại cường đại áp bách. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cổ Trần cưỡi bạch hổ vào tới, vung vẩy cốt mâu quán chú lực lượng, tiếp lấy tọa kỵ tốc độ cùng lực lượng hội tụ một thân, vung vẩy ra ngoài. Oanh! Nháy mắt, 10 cái thú thân thể người bắn bay, trên không trung vỡ vụn thành từng khối huyết nhục tàn mát, những cái kia tọa kỵ khủng lang gào thét lấy ngã trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát chết thảm. Nhất kích chi uy, khủng bố như vậy. Chết đi! Cổ Trần hét lớn, toàn thân lực lượng đều bạo phát, 20.000 quân lực quán chú tại cốt mâu phía trên. Những nơi đi qua vậy mà không chết cũng bị thương, không ai cản nổi. Phình một tiếng, hai tên thú nhân liền mang theo tọa kỵ bay tứ tung mấy mét bên ngoài, thất khiếu phun máu, tại chỗ chết thảm. Ô ô, một cây thiết thương đâm xuyên mà đến, Cổ Trần hừ lạnh, nâng lên cốt mâu để ép, khanh ken một tiếng, cái kia một cây thiết thương trực tiếp bị băng bay ra ngoài. Ngay sau đó hắn nhanh chóng đâm một cái, phốc phốc lập tức xuyên qua tên kia thú nhân cổ, tại chỗ đánh chết. Trong chớp mắt, trên trăm tên tinh nhuệ thú nhân kỵ binh trực tiếp bị Cổ Trần xử lý 30 mấy cái, mà lại vẫn còn tiếp tục. Giống, đáng chết con kiến hôi. Nhìn lấy thủ hạ mình lại bị đồ sát, không ai cản nổi, vị kia thanh bỉ thú nhân dẫn đầu nộ hống, tay cầm chiến thương ra roi, thúc ngựa, khủng lang chạy như bay đến. Hắn ngồi không yên, tại cái này tiếp tục như vậy chính mình 100 thủ hạ đều sẽ bị đối phương giết sạch, không có nghĩ đến cái này nhân tộc vậy mà cường đại như vậy. Phanh phanh. Nó xuống lại, Cổ Trần huy động cốt mâu cùng xa bay cuộn. Một cái quét ngang đem 8 cái thú nhân chiến sĩ chặn ngang chặt đứt, huyết dịch ruột phun ra một chỗ. A ô! Có khủng lang gào thét, thú nhân nộ hống, nhưng một dạng ngăn không được Cổ Trần hung hãn chi lực, không có một cái nào thú nhân có thể ngăn cản hắn ngang ngược lực lượng. Những thứ này thú nhân rất mạnh, nhưng đối mặt Cổ Trần hung hãn lực lượng, dính lấy hẳn phải chết, một cây cốt mâu múa phóng thích, cuốn lên khí lãng cuồn cuộn, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy. Con kiến hôi, đi chết! Rốt cục, tên kia thanh bỉ thú nhân dẫn đầu giết tới. Nhất thương xuyên qua mà đến, không khí ô ô rung động, màu đen mũi thương phía trên phun ra nuốt vào lấy một luồng thanh mang. Cổ Trần tâm lý ngưng tụ, cảm thấy một cỗ uy hiếp, dương mắt nhìn lên, tên kia thanh bỉ thú nhân lĩnh trên đầu người vậy mà bước lên một tầng nhạt màu xanh nhạt. Luyện khí cảnh. Cổ Trần kinh ngạc, nguyên lai là một vị luyện khí cảnh giới cường giả. Vị này thanh bỉ thú nhân, có lẽ có luyện khí một trọng cảnh giới thực lực, vượt qua tôi thể cảnh giới, một thân lực lượng cao đến 20.000 quân, vừa nhanh vừa mạnh. Thanh mang bên trong lộ ra một cô vạn quân chi thế. Một kích này vẹn vẹn lực lượng tới nói, chí ít vạn quân lực, nhưng thanh mang bên trong ẩn chứa một cỗ phong duệ chi khí, khiến người ta cảm thấy da thịt nhói nhói. Đến được tốt. Cổ Trần mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hét lớn một tiếng, nâng lên cốt mâu quán chú lực lượng toàn thân, bạch hổ nhảy lên, mang theo Cổ Trần bay bổ nhào qua. Keng. Mũi thương va chạm, bắn ra mảng lớn đốm lửa nhỏ, thanh mang nhấp nháy, mang theo một cỗ phong duệ chi khí, nhưng lại bị đối diện cốt mâu trực tiếp đánh bay. Làm sao có thể? Thanh bỉ thú nhân hai tay phát run, vũ khí bị đánh bay tuột tay, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Cổ Trần, trong mắt lộ ra thật không thể tin ánh sáng. Nhưng sau một khắc nó đồng tử mở rộng, trông thấy cốt mâu ô ô đâm tới, muốn trốn tránh đã không kịp, tốc độ quá nhanh. Phốc phốc. Một vệ huyết dịch phun tung tóe, thanh bỉ thú nhân dẫn đầu mi tâm bị cốt mâu xuyên qua, tại chỗ bị đánh chết, trước khi chết mang theo nồng đậm không cam lòng cùng hối hận. Hắn kinh địch, chỉ phát huy ra một nửa thực lực, kết quả bị Cổ Trần nhất mâu đâm chết. Thống lĩnh chết rồi. Thú nhân khác xem xét nhất thời kinh ngạc đến ngây người, tiếp lấy phẫn nộ giống to, nguyên một đám tức giận siêu Cổ Trần sát tướng tới, muốn xé nát cái này nhân tộc. Xé nát hắn. Mấy chục thú nhân kỵ binh nộ hống, hai mắt đỏ ngầu, lâm vào điên cuồng trạng thái phía dưới, căn bản không có một chút lý trí có thể nói, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết Cổ Trần. Giết. Cổ Trần hai mắt trợn trừng. Vung lên cốt mâu giết tới. Chương 47, cốt khí, nạp giới. Phúc. Máu me tung tóe, một tên sau cùng thanh bỉ thú nhân bị sỏ xuyên trái tim, mặt mũi hung dữ khuôn mặt há mồm muốn hét lớn một tiếng, kết quả thổ huyết mà chết. Cổ Trần nhẹ nhàng rút về cốt mâu, thi thể ầm ầm nện xuống, tóe lên một giọt bụi mù. Ngao. Một tiếng rên rỉ truyền đến, phía trước một đầu khủng lang còn chưa có chết đi, trong mắt lộ ra một loại bi ai, chủ nhân đã chết, nó rất thương tâm. Chỉ thấy một cây cốt mâu đâm xuyên cổ của nó, dòng máu dâng trào, cái này khủng lang tại chỗ tắc khí, đi theo chủ nhân của nó đi. Cổ Trần ngắm nhìn bốn phía, đầy đất thi thể, vô số cỗ thanh bỉ thú nhân thi thể tản mát các nơi, còn có khủng lang thi thể, chân cụt tay đứt, mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. 100 cái thanh bỉ thú nhân tinh nhuệ, cứ như vậy bị chém giết sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Liền mang theo cái kia dẫn đầu thanh bỉ thú nhân không ngoại lệ, nó là cái thứ nhất bị giết. Nơi này khoảng cách thú nhân quặng mỏ không xa, mau chóng rời đi. Cổ Trần quét mắt bốn phía, xác định không có người sống sau bước nhanh đi đến cái kia dẫn đầu thú người thi thể trước, đưa nó lưng ở phía sau một cái da thú bao khỏa lấy đi. Đến mức những thứ này thú trên thân người binh khí khải giáp, Cổ Trần không kịp thu thập, chỉ có thể kiếm đi dẫn đầu thú nhân màu đen chiến thương, còn lại căn bản không có cách nào mang đi. Những thứ này áo giáp màu đen rất cứng rắn, phòng ngự lực kinh người, vũ khí một dạng kiên cố sắc bén, là nhất đẳng lên binh khí tốt. Đối với người nguyên thủy loại bộ lạc tới nói, đồ sắt cũng là hy vọng xa vời. Cổ Trần không có nghĩ tới những thứ này thú nhân lại có thể tinh luyện kim loại loại này màu đen trang bị vũ khí. Thu thập xong, Cổ Trần lập tức xoay người lên bạch hổ, hướng về mênh mông đại thảo nguyên chạy như bay, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ầm ầm. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, một chi cường đại thú người tinh duệ bộ đội nhanh chóng chạy đến, nguyên một đám cười khủng lang đến nơi này. Trọn vẹn 500 tinh nhuệ thanh bì thú nhân đến, cầm đầu một tên khôi ngô thú nhân, da thịt hỏa hồng, trên đầu mọc da nồng đậm hưng phát. Hắn một mặt âm trầm nhìn lấy hiện trường đầy đất thi thể, trong mắt buốc lên sâm sâm hung quang, răng nanh dữ tợn, há mồm hét giận dữ. Là ai? Nó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, ép tới bốn phía còn lại lang kỵ thú nhân ào ào lui lại, không thể thừa nhận. Vị này thanh bỉ thú nhân rất mạnh, là một cao thủ, so trước đó bị Cổ Trần giết chết tiểu đội dẫn đầu cường đại đến nhiều lắm. Đuổi theo, nhất định muốn tìm tới hung thủ, giết chết hắn, đem chiếc dương kia cướp về. Cái này thú nhân tộc cường giả nộ hống, mang theo 500 tên cường hãn thú nhân kỵ binh nhanh chóng chạy như bay, truy tìm lấy Cổ Trần lưu lại khí tức đánh tới. Bọn họ rất phẫn nộ, không nghĩ tới đồ đạc của bọn nó lại bị cướp đi, bất kể là ai, đều phải thừa nhận đến từ thú nhân tộc lửa giận. Bên trên bình nguyên, một cái bạch hổ chạy vội mà qua, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuyên qua mênh mông đại thảo nguyên, đi tới một vùng núi non khu vực. Bạch hổ lên cưới một thanh niên, người này chính là Cổ Trần. Chặn giết thú nhân một chi hộ tống tiểu đội, cướp đi cái kia màu đen cái dương. Hắn một đường chạy vội trốn rời hiện trường, tìm được một dãy núi sông đi vào, thậm chí một đường lên mấy lần đường vòng, mà lại xuyên qua hai đầu sông nhỏ, đem khí tức triệt để thanh trừ sạch sẽ mới hướng nơi này tới. Sau khi vào núi, Cổ Trần rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, toàn thân ướt nhẹp, đó là chuyến nước qua sông rửa đi trên người mùi máu tươi cùng khí tức. Tiểu Bạch, tìm sơn động. Cổ Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch hổ đầu, cái sau lập tức hiểu được hắn ý tứ. Nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong núi rừng, quả thật không bao lâu tìm tới một cái sơn động. Đến mức nó làm sao tìm được, động vật có động vật bản sự, đối với cái này, Cổ Trần tự nhiên tin tưởng mình thu phục cái này kiếm xì hổ, quả nhiên không có thất vọng. Kiểm tra trước mắt hang động, Cổ Trần vứt xuống bạch lang, hắc lang hai bộ thi thể, phân phó bạch hổ ở bên ngoài thủ hộ, hắn tự mình một người mang theo cái kia hòm sắt chui vào trong động. Trong sơn động, giấy lên một đống lửa. Cổ Trần ngồi tại bên cạnh đống lửa. Đánh giá cái này kỳ quái cái dương, là một cái màu đen cái dương, toàn thân đen nhánh, xem ra chỉ to khoảng một thước, phía trên có một cái khóa chặt. Trọn vẹn tra xét một phút, Cổ Trần không thể không thừa nhận, cái này màu đen cái dương bị khóa lại, bên trong đến cùng cất giấu thứ gì. Mang theo nồng đậm hiếu kỳ, Cổ Trần dùng cốt kiếm từng chút ngăn cách, phí không ít khí lực rốt cục cậy mở màu đen cái dương. Giang giác. Theo cái dương bị cậy mở, Cổ Trần không kịp chờ đợi đánh mở dương, hướng bên trong nhìn qua. Chỉ thấy trong dương, lẳng lặng nằm một cái kỳ quái giới chỉ, không sai, thì là một chiếc nhẫn. Nhẫn xương. Cổ Trần sửng sốt, ngơ ngác nhìn trong dương để đó một chiếc nhẫn, toàn thân trắng muốt, hiện ra một loại xương cốt lộng lẫy. Cái này là một cái nhẫn xương, trong suốt sáng long lanh, phía trên lạc ấn lấy một loại thần bí văn in dấu, xem ra phá lệ thần bí. Cái này hắn càng hiếu kỳ, nhẹ nhàng cầm lấy cái kia một cái nhẫn xương thả trong tay dò xét, đáng tiếc làm sao đều không thể nhìn ra bất kỳ vật gì. Cổ Trần thầm nói, chẳng lẽ muốn dùng huyết dịch tế luyện một phen mới được. Nghĩ đến, hắn không chút do dự cắt ngón tay, gạt ra mấy giọt máu cẩn thận nhỏ ở nhẫn xương phía trên. Ông! Nháy mắt, nhẫn xương khẽ run lên, lật ra một luồng hồng mang, giọt giọt huyết dịch vậy mà quỷ dị bị nhẫn xương hấp thu hết. Sau một khắc, Cổ Trần tâm thần bên trong tuôn ra một cỗ yêu ớt cảm ứng, dường như chính mình cùng nhẫn xương có một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Đây là... Ngay sau đó một đạo tin tức tràn vào trong đầu. Để Cổ Trần rung động, trong tâm linh nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào lắng lại. Cốt khí, nạp giới. Một đạo tin tức, để Cổ Trần chấn kinh, tiếp lấy cuồng hỉ. Hắn hiểu được cái này viên nhẫn xương chân chính tác dụng, lại là một kiện chân quý cốt khí, mà lại là một loại cực kỳ hiếm thấy chân quý không gian bảo vật, nạp giới. Một cái không gian chữ vật nạp giới. Quá tốt rồi, lại là không gian nạp giới. Cổ Trần khuôn mặt kích động đỏ bừng, trái tim phù 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 nhảy loạn. Làm sao đều không thể áp chế nội tâm cái kia cổ mãnh liệt hưng phấn. Không gian nạp giới, nói trắng ra là thì là có thể chứa đựng đồ vật bảo vật, bên trong khai mở có một cái không gian, có thể chứa đựng đồ vật. Hắn yên lặng cảm ứng cái này viên nạp giới, Rất nhanh, một cái không gian thật lớn xuất hiện ở trong ý thức, hắn rõ ràng trông thấy một cái không gian tồn tại. Một cái sân bóng đá lớn nhỏ lập thể không gian, bên trong chất đầy từng viên đen như mực tảng đá, những đá này chính là thú nhân trộm tới nguyên thủy bộ lạc nhân loại khai thác khoáng thạch. Cổ Trần tâm tư nhất động, trong tay lập tức nhiều một tảng đá màu đen, toàn thân đen nhánh, hiện ra một chút u lãnh kim loại quang mang. Đây là cái gì khoáng thạch? Xem ra tựa như là màu đồng. Hắn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, kinh ngạc phát hiện, những thứ này màu đen khoáng thạch, xem ra rất như là màu đồng, hắc màu đồng, chắc không được thú nhân tộc có thể có được áo giáp màu đen cùng chiến thương các loại tinh xảo trang bị. Nguyên lai là mở đào ra hắc màu đồng, cái kia đại quặng mỏ cũng là khai thác hắc màu đồng, mà lại thú nhân tộc nắm giữ tinh luyện kim loại hắc đồng một loại kỹ thuật. Xem ra, bộ lạc của ta cũng nhất định phải nhanh phát triển tinh luyện kim loại kỹ thuật cấp bách ra. Cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc, thu hồi hắc màu đồng, đem cái kia một cái nạp giới đeo ở tay trái trên ngón vô danh, lớn nhỏ vừa tốt phù hợp. Dùng huyết dịch tế luyện nhẫn xương, tự nhiên thuộc về Cổ Trần đồ vật, trong lòng của hắn hưng phấn khó nhịn, vậy mà cướp được một cái nạp giới. Thứ này là thú nhân tộc vọt tới vận chuyển vật tư dùng bảo vật, tỉ như vận chuyển hắc mỏ đồng, bên trong liền có số lớn độ tinh khiết phẩm chất cực cao hắc mỏ đồng thạch. Không cẩn thận liền phát tài. Cổ Trần đắc ý đứng dậy, cầm lấy cốt mâu, dập tắt đống lửa, nhanh nhanh rời đi sơn động. Hắn cưỡi lên bạch hổ, một đường đường vòng, trở về chính mình cất giấu ngân lang cùng hắc lang thi thể địa phương, đem cái này hai cái sói thi thể mang theo trở lại về bộ lạc. Một đường lên gặp phải không ít thanh bì thú nhân tiểu đội, xem ra đang tìm kiếm cái gì, đáng tiếc bị Cổ Trần từng cái né tránh, cuối cùng tại trời tối trước Cổ Trần về tới bộ lạc. Chương 48, tu luyện. Hoang cổ bộ lạc, phía sau núi, vài trăm mét lớn lên thác nước lớn như ngân hà giống như ngược lại rủ xuống, cuồng bạo thác nước nước trùng kích vào đến, ù ù thanh âm đinh thai nhức óc. Nơi này loạn thạch thành đống, giờ phút này, tại một khối cự đại trên tảng đá, chính có một người lập ở phía trên, đỉnh lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế thác nước cọ rửa. Vâng! Vẹn vẹn kiên trì 3 giây, bóng người kia rất nhanh liền bị thác nước cuồng bạo dòng nước đổ nhào xuống tới. Cái này cái thác nước theo cao mấy trăm thước địa phương trùng kích vào đến, thế nước cuồng bạo, lực đạo vô cùng kinh khủng, ù ù thanh âm tại vài dặm bên ngoài đều có thể nghe được rất rõ ràng. Không nghĩ tới dạng này cuồng mánh dưới thác nước lại có người, chỉ thấy, vừa mới bị đánh lật xuống bóng người lần nữa bò lên, nhìn chằm chằm thác nước cuồng bạo trùng kích một chút xíu đứng ở trên tảng đá mặt. Người kia, chính là bộ lạc tộc trưởng, Cổ Trần. Giờ phút này, Cổ Trần đỉnh lấy thác nước vô cùng trùng kích, cắn răng, trần trụi trên thân, tản ra một cỗ cường đại huyết khí, mặc cho thác nước cọ rửa đang tu luyện. Ầm ầm. Nhưng vừa mới kiên trì vài giây đồng hồ, lại một lần bị đánh lật xuống tới. Đối với cái này, Cổ Trần không có một chút để ý, lần nữa bò lên, đứng ở trên tảng đá mặt, không ngừng rèn luyện chính mình thể phách. Hắn từ khi trở lại bộ lạc về sau, thì đi tới nơi này cái thác nước phía dưới tu luyện, không ngừng mượn nhờ thác nước chi lực rèn luyện chính mình thể phách. Ngay từ đầu hắn liền tới gần cũng không thể, nhưng theo mỗi một ngày kiên trì, rốt cục, một tháng sau hôm nay, Cổ Trần cuối cùng có thể đứng tại dưới thác nước đoán luyện chính mình. Dưới thác nước, Cổ Trần bắp thịt cả người hiện ra ưu quang, dường như kim loại, dưới ánh mặt trời lấp lóe, còn có một cỗ kinh người huyết khí bành trướng. Một tháng qua, Cổ Trần mượn nhờ thác nước lực lượng nấu luyện thân thể, nghiền ép tiềm năng, tại không mượn thần bí hạt châu thối luyện phía dưới vậy mà một chút xíu mạnh lên, đột phá vốn có cảnh giới. Nói cách khác, hắn đột phá phàm thể cấp 2, đạt tới phàm thể tam giai tầng thứ, không mượn thần bí hạt châu thối luyện vậy mà chính mình ma luyện mạnh lên. Tại phàm thể tam giai, lực lượng bạo tăng 10.000 quân, trọn vẹn 30.000 quân lực, có thể so với luyện khí nhị trọng, làm cho người rung động. Đây là không mượn hạt châu lực lượng đến thối luyện tăng lên. Mà chính là Cổ Trần tự mình một người tại thác nước xuống không ngừng rèn luyện thân thể, một chút xíu mạnh lên đột phá tới, cả người cảm giác không giống nhau. Tại loại nguy hiểm này ma luyện dưới, Cổ Trần đối với lực lượng trưởng không có thể nói là siêu phàm thoát tục, hoàn toàn không có một tia không thích ứng cảm giác. Nhưng một tháng, hắn vẫn là chỉ có thể kiên trì vài giây đồng hồ, liền bị vô tình đổ nhào xuống tới. Ta có thể kiên trì, ta cần lực lượng. Dưới thác nước, Cổ Trần lần nữa bò lên. Hắn cắn răng thừa nhận thác nước khủng bố trùng kích, trong lòng không ngừng giống giận. Cái thế giới này quá nguy hiểm, không có có sức mạnh căn bản là không có cách sinh tồn. Vì thu hoạch được lực lượng cường đại, Cổ Trần cắn răng tiếp tục kiên trì, huyết dịch khắp người cơ hồ tại thể nội sôi trào cuồng bạo, huyết khí bừng bừng. Tại thác nước dưới, Cổ Trần thừa nhận vô cùng trùng kích lực, thân thể phảng phất muốn bị đánh nát một dạng, vô cùng khủng bố dọa người. Nhưng ở loại này cực hạn dưới việc tu luyện, Cổ Trần thể nội cất giấu tiềm năng bị một chút xíu nghiền ép đi ra. Thân thể đang không ngừng mạnh lên. Hắn cảm giác được, chính mình một tháng sau hôm nay, lại cảm nhận được sắp đột phá loại kia cảm giác, thể phách lên thuế biến để trong lòng của hắn phá lệ kích động. kiên trì, lại kiên trì một chút. Cổ Trần tâm lý không ngừng nộ hống, tại hai chân bước vào xanh trong đá, cứ thế mà chịu đựng lấy cái kia cô đến từ thác nước khủng bố cuồng bạo trùng kích lực. Giờ phút này, cổ Trần eo đều không thẳng lên được, khóe miệng bắt đầu chảy máu, trong miệng mũi tràn ra một chút máu đỏ tươi, chớp mắt bị rửa sạch. Hắn thụ thương, nhưng không có dừng lại ý tứ, ngược lại cắn răng kiên trì, hai mắt bên trong lộ ra một cỗ trước nay chưa có kiên nghị. Cổ Trần ý chí, tại một tháng không ngừng ma luyện dưới, chính phát sinh lặng yên biến hóa, có loại kiên định không thay đổi niềm tin. Thể nội, huyết dịch rù rù bao phủ, cơ hồ muốn bốc cháy lên, toàn thân trên dưới bao vây lấy một tầng kinh người huyết khí, dường như hỏa diễm đang thiêu đốt. Dưới thác nước, cổ Trần hai mắt đỏ thẫm, ý thức cơ hồ muốn mơ hồ, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì, bởi vì hắn cảm giác mình sẽ phải lần nữa đột phá. A! Đột nhiên rít lên một tiếng truyền đến, một cỗ bàng bạc khí tức bạo phát, ầm ầm chấn khai thác nước trùng kích cuồng bạo dòng nước, lộ ra một cái cường đại bóng người. Cổ Trần giơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét, cuồn cuộn thanh thế vậy mà đánh sơ sắc thác nước một đoạn dòng nước, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cường đại khí tức, đó là đột phá khí tức. Hắn lần nữa đột phá, hơn một tháng sinh tử ma luyện, một lần rèn luyện chính mình, nghiền ép tiềm năng, rốt cục trong vòng một tháng liên tục đột phá hai cấp độ. Ầm ầm. Nương theo lấy cổ Trần huy quyền hướng đỉnh đầu dòng nước huy động nhất quyền, ầm ầm một tiếng, 10 mét dòng nước bị nhất quyền đánh nổ, vang ra một đầu dài 10m trống trải khu. Hắn rốt cục lần nữa đột phá, nhục thân thể phách đạt tới phàm thể cấp 4, cánh tay nhoáng một cái cũng là 40.000 quân lực, cường đại làm cho người chấn kinh. Siêu. Cổ Trần một nhảy ra, rơi vào bên bờ, chỉnh cá nhân trên người bao phủ một tầng cường đại huyết khí, cơ hồ muốn hóa thành khí diễm. Thân thể của hắn dường như một cái hỏa lô, bốn phía giọt nước đều bị một chút xíu bốc hơi, hóa thành từng đoàn hơi nóng phiêu tán phong thích. Hoạt động xuống thân thể, cổ Trần tinh tế cảm ngộ thân thể của mình biến hóa, mỗi một tia nhỏ bé biến hóa đều có thể nhất thanh nhị sở, hoàn mỹ trường khống. Đây chính là hắn hơn một tháng qua tại thác nước phía dưới ma luyện chính mình kinh người thu hoạch, không dụng thần bí hạt châu tôi thể công năng, đồng dạng có thể cho chính mình đột phá cực hạn. Rất tốt, thần bí hạt châu tôi thể năng lực vẫn là lưu tại thời khắc mấu chốt, mà ta có thể bằng vào cố gắng của mình một chút xíu kéo lên mạnh lên, quá trình bên trong càng tốt hơn ma luyện chính ta. Cổ Trần nói một mình, đối tương lai của mình con đường tràn đầy rõ ràng, tâm lý minh bạch, không thể quá mức ỷ lại viên kia thần bí hạt châu. Chỉ có dựa vào lấy chính mình không ngừng ma luyện, một đường tu luyện được mới thật sự là cường giả, có một khỏa không biết sợ, thẳng tiến không lùi cường giả tâm tính. Tộc trưởng, tộc trưởng. Lúc này, trong bộ lạc chạy tới một người, đó là Hắc Thổ, vội vã chạy tới, lớn tiếng kêu gọi. Cổ Trần dương mắt nhìn lên, kinh ngạc phát hiện, một tháng không thấy, Hắc Thổ vậy mà đột phá đến tôi thể ngũ trọng, thân thể lực lượng đạt tới 5.000 quân chi lực. Tìm ta có chuyện gì? Nhìn lấy Hắc Thổ đến, cổ Trần phủ thêm áo da thú, dẫn theo cốt mâu, trên lưng cổ kiếm trực tiếp đi qua. Chỉ thấy Hắc Thổ một mặt hưng phấn nói, tộc trưởng, ngài mang về những cái kia hắc mỏ đồng thạch đã dung luyện thành công. Thành công. Cổ Trần nghe xong vui mừng quá đỗi, trước đó chặn giết thanh bỉ thú nhân một chi vận chuyển tiểu đội, tranh đoạt một cái cốt khí nạp giới, bên trong lưu trữ lấy số lượng kinh người hắc mỏ đồng. Mang về bộ lạc về sau, cổ Trần liền hạ lệnh bộ lạc bắt đầu tu kiến một số hỏa lô bắt đầu nung khô hắc mỏ đồng, phát triển bộ lạc tinh luyện kim loại kỹ thuật. Hơn một tháng đi qua, rốt cục có hiệu quả. Đi, mang ta đi nhìn xem. Cổ Trần nhịn không được nội tâm kích động, lập tức rời đi, hướng về bộ lạc phía sau núi một phương hướng khác đi đến, nơi đó là chuyên môn tu kiến đi ra một cái tinh luyện kim loại khu. Vừa đến nơi đây, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến từng đợt hưng phấn tiếng hoan hô. Chương 49, Hắc đồng tinh luyện kim loại. Bộ lạc sau dưới núi, có một tòa cự đại tảng đá kiến trúc, phía trên có một cái ống khói, chính bốc lên nồng đậm khói đen. Tộc trưởng. Theo Cổ Trần đến, bên trong vốn là gieo họ một đám người hào hào cung kính hành lễ. Mấy chục cái bộ lạc tộc nhân ở chỗ này chuyên môn tinh luyện kim loại hắc mỏ đồng. Tại cổ Trần chỉ đạo cùng nếm thử phía dưới, hôm nay rốt cục thành công dung luyện hắc mỏ đồng, tự nhiên thật cao hứng. Giã luyện phòng bên trong, kiến tạo một cái cự đại hỏa lô, dùng nham thạch cùng đất sét kiến tạo đại hình lò luyện, bên cạnh có một cái thông gió miệng. Hai tên khôi ngô bộ lạc hán tử, ngay tại cho hỏa lô thông gió, phía trước là lô miệng, bên trong thiêu đốt lên một số than tuổi, nhiệt độ cực cao. Trong hỏa lò, ngay tại nung khô lấy mấy khối hắc mỏ đồng, tại nhiệt độ cao nung khô phía dưới hắc mỏ đồng chính một chút xíu biến hình, đỏ bừng, bắt đầu có hỏa tan dấu hiệu. Nhưng cổ Trần phát hiện, hắc mỏ đồng vẫn không thể nào hòa tan, giống như nhiệt độ không đủ. Tộc trưởng, ngươi nhìn, đây chính là chúng ta dung luyện được đồ vật. Lúc này, Hắc Thổ mang theo hai khối khác biệt hình dáng khối kim khí đi tới, giao cho cổ Trần. Hắn cầm đi tới nhìn một chút, hai khối kim khí, hiện ra hắc hoàng đồng quang, không sai, đây chính là đồng. quả thật dung luyện ra. Lớn chừng bàn tay hắc đồng, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, hiện ra một chút xíu đồng quang, Cổ Trần kinh ngạc phát giác, những thứ này hắc đồng cùng hiện đại tinh luyện kim loại đi ra đồng có chút khác nhau. Bởi vì hắn cảm giác những thứ này hắc đồng giống như có chút không giống, tựa hồ so với trên địa cầu đồng tính chất cứng rắn hơn, thậm chí cường độ càng cao rất nhiều. Rất tốt, các ngươi làm không tệ. Cổ Trần rất hài lòng, cứ việc không thể triệt để dung luyện hắc đồng thành đồng thủy, nhưng đây đã là rất tiến nhanh bước, chí ít có một cái tốt đẹp bắt đầu. Tương lai chỉ phải không ngừng tìm tòi nếm thử, sẽ luôn để cho bộ lạc chính thức nắm giữ cao đoàn tinh luyện kim loại kỹ thuật, thậm chí Cổ Trần tâm lý có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là thanh đồng. Ở cái này man hoang thế giới, không rõ ràng có hay không mỏ thiếp cùng chỉ mỏ tồn tại, nếu là có lẽ có thể tinh luyện kim loại ra một loại cường đại hơn đồ vật, thanh đồng. Mặc dù nói, trên địa cầu thanh đồng tinh luyện kim loại chính là dùng đồng đỏ, mỏ thiếp hoặc là chỉ mỏ dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hình thành hợp kim, thanh đồng. Nhưng Cổ Trần cảm thấy, cái thế giới này hẳn là có thể đầy đủ hợp thành thanh đồng, đến mức đồng đỏ có hay không không biết, nhưng bây giờ đã phát hiện hắc đồng, có lẽ có thể tìm mỏ thiếp đến thử một lần. Nếu là thành công, như vậy đối với bộ lạc văn minh cùng kỹ thuật tới nói quả thực thì là một loại cực lớn đột phá cùng tiến bộ, đây là văn minh biểu tượng. Luyện, tăng lớn lò lửa nhiệt độ, ta cần dung luyện ra đồng thủy. Cổ Trần vung tay lên, hạ mới nhất mệnh lệnh, tăng lớn lò lửa nhiệt độ, tranh thủ mau chóng có thể dung luyện ra chính thức đồng thủy đi ra, liền có thể đầy đủ chế tạo các trồng đồ, vật. Hắn nói tiếp, Tiểu Hắc, ngươi lập tức tổ chức nhân thủ, bắt đầu chuẩn bị chế tạo dụng cụ. Đầu tiên cũng là cái búa các loại công cụ mô hình, ta sẽ cho các ngươi làm ra mô hình bản mẫu, đến đón lấy cũng là chế tạo binh khí cùng khải giáp, lớn mạnh chúng ta bộ lạc thực lực. Đúng, tộc trưởng. Hắc thổ mặt mũi tràn đầy cung kính, đối Cổ Trần tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Không chỉ là hắn, tại chỗ tất cả mọi người đối vị tộc trưởng này quả thực kính sợ vô cùng, hoàn toàn cũng là đem hắn nhìn thành một nhân vật như thần. Bộ lạc biến hóa cực lớn, một ngày một cải biến. Tất cả tộc người trong lòng đối với Cổ Trần tộc trưởng quả thực đạt đến một loại tín ngưỡng trình độ. Còn có, chuyện nơi đây ngươi giao cho tộc lão tới làm, nhiệm vụ của ngươi là mang theo bộ lạc chiến sĩ tu luyện, mạnh lên, đến hậu sơn dưới thác nước tu luyện. Cổ Trần sắc mặt nhất động, trực tiếp tới cái hung ác, để bộ lạc chọn lựa ra 1000 mạnh nhất thợ săn tạo thành một chi quân đoàn, đi bộ lạc phía sau núi dưới thác nước tu luyện. Hắn đã đem Thiên Lang Thổ Nguyệt thuật truyền cho bộ lạc những người khác, tu luyện hiệu quả thật tốt, ban ngày tu luyện man ngư quyền, ban đêm tu luyện nôn nguyệt thuật, hấp thu ánh trăng tối luyện thân thể. Cả hai xếp cùng nhau, hiệu quả kia quả thực kinh người, thời gian một tháng để bộ lạc thực lực lại phát sinh cự đại biến hóa. Hiện tại Cổ Trần muốn hắc thổ dẫn người đi bộ lạc phía sau núi dưới thác nước tu luyện, mặc dù mọi người đều chấn kinh, nhưng lại không ai có lời oán giận hoặc là phản đối. Đối khắp cả bộ lạc tới nói, mệnh lệnh của tộc trưởng cũng là trời, phục tùng vô điều kiện. Sắp xếp xong xuôi bộ lạc tinh luyện kim loại sự tình, còn có tu luyện sự tình, Cổ Trần rời khỏi nơi này. Nói rõ ràng sau không dùng hắn quan tâm. Hắn trong lòng suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là bộ lạc nhân khẩu quá ít, nhất định phải khuyết trương đại bộ lạc nhân khẩu số lượng, mới có thể tổ kiến một chi cường đại hơn đội ngũ đi ra. Nhân khẩu từ đâu tới đây, Cổ Trần trong lòng nghĩ đến thanh bỉ thú nhân cái kia đại quặng mỏ, chỗ đó không chỉ có to lớn phong phú hắc mỏ đồng, còn có mấy vạn thậm chí càng nhiều nguyên thủy bộ lạc nhân khẩu. Ở trong đó mấy vạn nô lệ, đều là thanh niên trai tráng à, một khi giải cứu ra dung nhập bộ lạc, nhất định là một cổ lực lượng cường đại. Đương nhiên, mấy vạn nô lệ dung nhập, khẳng định có lây to lớn trùng kích, cái thứ nhất cũng là lương thực, nếu là không có đầy đủ lương thực, như thế nào nuôi sống cái kia mấy vạn người. Cổ Trần một bên từ sau sản di luyện chỗ đi về bộ lạc, tâm lý không ngừng mà suy nghĩ, đến đón lấy nên làm như thế nào, mới có thể cứu ra đại quạng mỏ bên trong mấy vạn nhân tộc bộ lạc nô lệ. Xem ra, ta phải thật tốt kế hoạch một phen. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đông nhiên thở dài một tiếng, có tính toán. Muốn thành công giải cứu những cái kia bị nô dịch đảo quang mấy vạn nhân tộc nô lệ, nhất định phải chăm chú kế hoạch một phen. Dù sao tại đại quạng mỏ chỗ đó có hơn vạn thanh bỉ thú nhân lực lượng tinh nhuệ, nếu là tùy tiện đi khẳng định kinh động đối phương, được trả bằng mất. Nếu là đưa chúng nó dẫn ra, từng lượt tiêu diệt, có lẽ có cơ hội. Cổ Trần nghĩ đến bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là từng lượt rào sát những cái kia thanh bỉ thú nhân tinh nhuệ. Bất quá muốn phải hoàn thành rào sát nhiệm vụ, nhất định phải có một chi cường đại đội ngũ, một lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn, trừ phi Cổ Trần thực lực đạt tới có thể lực lượng một người hủy diệt cái kia 10000 thú người chiến sĩ tinh nhuệ trình độ. Nhưng trước mắt mà nói căn bản không có khả năng, bởi vì không nói thanh bỉ thú nhân một cái bách phu trưởng đều có tôi thể tầng 10 thậm chí luyện khí cảnh giới thực lực, tuy nhiên chiến lực cùng hắn so ra không bằng, nhưng bách phu trưởng phía trên đâu? Hắn nhớ đến, đại quặng mỏ bên trong có hai cỗ đáng sợ khí tức, cho hắn một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cái kia hai cỗ khí tức rất mạnh, tuyệt đối là vượt qua đoán cốt cảnh giới cường giả, không thể không phòng. Cổ Trần tâm lý có áp lực. Tại đại quặng mỏ chấn giữ thanh bì thú nhân hai cường giả, rất có thể là hai cái hoán huyết cảnh giới cường giả. Hoán huyết cảnh giới a. Cổ Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra một loại sáng rực quan mang, thực lực của mình vẫn là quá yếu, trước mắt vừa mới là phàm thể cấp 4. Mặc dù nói lực lượng của hắn so với phổ thông tôi thể cảnh giới thậm chí minh văn cảnh giới đều cường đại hơn, nhưng tránh thức mặt hoán huyết cường giả căn bản không chịu nổi một kích. Tiếp tục đột phá, chí ít đột phá đến phàm thể cấp 10. Muốn đến nơi này, Cổ Trần trong lòng có quyết đoán, tiếp tục tu luyện đột phá, ít nhất phải đạt tới phàm thể cấp 10 tầng thứ đột phá đoán cốt cảnh giới, mới có thể có lấy một tia tự vệ lực lượng. Hắn quay người trở lại bộ lạc về sau, mang lên đồ vật, cưới lên bạch hổ bay thẳng vọt ra bộ lạc, muốn ra ngoài tìm kiếm một số hung thú săn giết, ma luyện chính mình, thuận tiện tìm kiếm một số linh vật. Cùng lúc đó, bộ lạc bên trong, Hắc Thổ liền mang theo 1000 bộ lạc chiến sĩ, đi vào dưới thác nước, nhìn lấy ù ù rủ xuống cuồng bạo thác nước, nguyên một đám cực kỳ chấn động. Tộc trưởng nói, nhỏ yếu cũng là tội. Vì bộ lạc, tu luyện, mạnh lên. Hắc Thổ gào thét, cởi áo ra thú, mang theo 1000 người bắt đầu ở dưới thác nước triển khai một trận điên cuồng tự ngược thức tu luyện. Vì bộ lạc, vì mạnh lên, vì sinh tồn. Sách mới phấn nộn, ưa thích quyển sách các bằng hữu xin nhiều nhiều bỏ phiếu, ủng hộ nhiều hơn, cảm ơn mọi người. Chương 50, lại vào Lang Cốc. Lang Cốc, nhưng thật ra là một đầu dài đến 10 km cự hẻm núi lớn. Trước đó Cổ Trần cũng không có thăm dò xong, bây giờ hắn lần nữa về đến nơi này. Lang Cốc, bên trong cần phải còn có những sinh vật khác tồn tại. Cửa vào trước, Cổ Trần yên lặng đánh giá trước mắt cự hẻm núi lớn, trong lòng suy nghĩ, bên trong cần phải có những sinh vật khác. Trước đây chém giết Ngân Nguyệt Lang Vương, muốn đến thu phục nơi này khủng lang nhóm, đáng tiếc đã chạy, chưa kịp thăm dò tình huống bên trong. Hiện tại tới, Cổ Trần thì là muốn thăm dò toàn bộ Lang Cốc tình huống, có lẽ có thể có một số phát hiện. Từ khi gặp phải thanh bì thú nhân tộc về sau, trong lòng của hắn liền có một cỗ cảm giác cấp bách, muốn tăng lên thực lực của mình cảnh giới, ngoại trừ săn giết hung thú thu hoạch được tôi thể cơ hội bên ngoài, còn có thể tìm kiếm linh dược tăng lên. Hắn thấy, Lang Cốc bên trong có lẽ có linh dược, bởi vì sói trong cốc linh khí so bên ngoài càng dày đặc, có linh vật sinh sôi rất bình thường. Tiểu Bạch, chúng ta đi vào. Nghĩ đến, Cổ Trần vỗ nhẹ nhẹ đánh bạch hổ đầu, cái sau gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng chạy vội nhập cốc. Một đường xâm nhập Lang Cốc, trước đó nhìn thấy rách nát cảnh tượng vẫn như cũ, không có một cái động vật chiếm cứ, giống như nhiếp tại bầy sói uy hiếp. Xuyên qua trước đó khủng lang địa bàn, Cổ Trần cưỡi bạch hổ một đường tiến lên, xâm nhập Lang Cốc trung bộ khu vực, ở trong đó rừng rậm trải rộng, thảm thực vật mọc thành bụi. Mà lại bên trong còn có một số hồ nước nhỏ, dòng suối nhỏ, thỉnh thoảng có thể trông thấy một số kỳ quái loài chim đập cánh bay đi. Nơi này linh khí thật là nồng nặc. Đi tới, Cổ Trần bỗng nhiên hít một hơi. Cảm giác không khí nơi này bên trong ẩn chứa một chút linh khí, so bên ngoài càng dày đặc. Hắn hai mắt tỏa sáng, tâm lý ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn, không cần phải nói, cái này bên trong khẳng định có linh vật tồn tại, không phải vậy linh khí không biết cái này giống như nồng đậm. Tiểu Bạch, đi bên kia. Cổ Trần chỉ về đằng trước, để Bạch Hổ mang theo hắn nhanh chóng chạy gấp tới, càng đi bên trong, linh khí thì càng nồng đậm, thậm chí tại hạp cốc chỗ sâu đều có một cô mê vụ bao phủ. Những thứ này mê vụ, thoạt nhìn như là khí vụ, ẩn chứa phong phú linh khí, để Cổ Trần biết chung quanh đây tất nhiên có linh vật tồn tại. Quả thật đúng là không sai, tìm một phen sau Cổ Trần tại một cái lõm nham thạch vết nứt bên cạnh phát hiện một gốc kỳ quái thực vật. Gốc cây thực vật này Cổ Trần đánh giá trước mắt khe đá trước cắm rễ thực vật. Cả cây thực vật, cao 3 tấc, toàn thân đỏ chót, rễ cây cắm rễ tại nham trong đá, mọc ra từng mảnh lá cây màu đỏ, không có trái cây, lại mở ra từng đóa tiểu hồng hoa. Một luồng mùi thơm nước mũi, để Cổ Trần toàn thân lỗ chân lông mở ra, thư sướng vô cùng. Linh dược. Cổ Trần xác định, đây là một gốc linh dược, ẩn chứa cực mạnh linh khí dược lực, chỉ là hắn cũng không hiểu được đây là cái gì linh dược, có gì hiệu quả. Bất quá mặc kệ biết hay không, đã thấy được linh dược thì không thể bỏ qua, Cổ Trần tiến lên trực tiếp đào ra cái này một gốc cắm rễ tại trên tảng đá linh dược. Không tệ, Lang Cốc bên trong quả nhiên có linh dược. Cổ Trần đắc ý thu hồi cái này gốc linh dược, dường như xương trong nhẫn. Lúc này mới xoay người cưỡi bạch hổ, tiếp tục hướng hạp cốc chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, hắn không ngừng tìm kiếm lấy khả năng tồn tại linh dược, nhưng cũng tiếc không có bất kỳ cái gì thu hoạch. 10 km hạp cốc rất dài, trung bộ khu vực to lớn vô cùng, ở chỗ này, mê vụ bao phủ, rừng rậm thảm thực vật che đậy. Trước mặt linh khí phá lệ nồng đậm, khẳng định có linh dược. Rất nhanh, Cổ Trần lần nữa cảm ứng được sóng linh khí, vô cùng nồng đậm, tâm lý nổi lên một vệt kích động, cưới bạch hổ nhanh chóng chạy vội, xuyên thẳng qua tại mảnh này rậm rạp trong rừng. Đi đại khái 10 phút đồng hồ, Cổ Trần đi tới một đầu khe núi dòng suối nhỏ trước, yên lặng nhìn lấy theo trên vách đá dựng đứng rủ xuống tới một dòng suối nhỏ chảy. Chảy nhỏ giọt dòng nước, nước trong suốt cam điểm, lộ ra điểm điểm linh khí. Cổ Trần ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời ánh mắt sáng lên, thấy được trên vách đá dựng đứng lưu lại dòng suối nhỏ phía trên, có một gốc kỳ quái thực vật cắm rễ ở nơi đó. Đó là một gốc mở ra tam diệp hoa thảo, toàn thân trong suốt, lộ ra sóng linh khí, hiển nhiên là một loại không biết tên linh dược. Lại lấy được một gốc linh dược. Cổ Trần kích động, trực tiếp bò lên trên vách đá hái xuống, lại là một gốc linh dược vào tay. Mặc kệ nó là linh dược gì, ẩn chứa phong phú linh khí dược lực, phối hợp thú huyết, xương thú có thể nấu luyện một nồi thuốc đại bổ. Tuy nhiên hắn không hiểu được như thế nào nấu thuốc, nhưng một nồi hầm vẫn hiểu, dù sao nấu canh ai sẽ không à, thêm vào một số linh dược, khẳng định hiệu quả phi phàm. Cứ như vậy, Cổ Trần tại lang cốc bên trong không ngừng xâm nhập, trong lúc đó đồng dạng tìm được không ít linh dược, ẩn chứa linh khí thảo dược. Ừm, đây là... Chính đi tới, Cổ Trần bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt một mực khóa chặt phía trước một gốc to lớn khô héo cây cối, phía trên chủi lủi không có một chút sinh cơ. Nhưng duy chỉ có tại dưới cành cây, có một gốc vật kỳ quái, xem ra rất như là linh chi, lớn chừng bàn tay, toàn thân tử sắc, tản ra linh khí nồng nặc ba động. Linh chi. Cổ Trần đại hỉ, lập tức tiến lên xem xét, quả thật là một gốc linh chi, toàn thân tử sắc, bên trong ẩn ẩn lộ ra từng đạo hồng quang, bề ngoài có từng vòng đỏ văn. Cái này gốc linh chi, rất kỳ quái, tựa như là tử sắc linh chi, chẳng lẽ là tử linh chi?